Chương 1, từ một cái cây bắt đầu ta thật đáng thương, vậy mà sau khi xuyên việt biến thành một cái cây. Bạch Nôn khóc không ra nước mắt, không, là muốn khóc không có con mắt. Hắn không chỉ có không có con mắt, còn không có miệng, cái mũi lỗ thai các loại đồ vật. Hắn chỉ là một cái cây, một gốc phổ phổ thông thông cây. Ngoại trừ mỗi ngày đứng tại đại địa bên trên, từ dưới đất hút nước, phơi nắng mặt trời bên ngoài, cái gì đều không làm được. Bất quá hắn mặc dù không có con mắt, lại có thể cảm giác được ngoại giới, phản phất là tại dùng tinh thần nhìn thế giới. Có hệ thống sao? Hệ thống tới cứu cứu a. Bạch Nôn chờ a chờ, đỉnh đầu mặt trời mọc lại rơi xuống. Một mực lặp lại không biết bao nhiêu lần. Hắn bắt đầu sẽ còn đi ghi chép mặt trời lên xuống số lần, về sau liền từ bỏ. Sau đó hắn bắt đầu quan sát bốn phía. Hắn trông thấy mình chung quanh còn sinh trưởng lấy không ít cỏ dại cùng cái khác cây cối. Hắn sinh trưởng địa phương cách đó không xa còn có một đầu dòng suối. Thỉnh thoảng sẽ có động vật đi đến bên cạnh hắn, ăn no dưới cây sinh trưởng cỏ, hoặc là dựa vào hắn nghỉ ngơi. Nhưng chưa bao giờ động vật sẽ leo đến trên người hắn, chim chưa hề cũng sẽ không rơi vào cành cây của hắn bên trên. Côn trùng cũng là đối với hắn trông tránh. Những chuyện này từng để Bạch Nôn cho là mình rất đặc thù, khả thi ở giữa lâu về sau, hắn cũng không còn quan tâm. Bạch Nôn cảm giác nhàm chán, liền cố gắng hướng lên sinh trưởng, dần dần trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Hắn vươn đi ra chạc cây bao trùm chung quanh rộng hơn 10 thước phạm vi, mà tại cành cây của hắn phía dưới, cái khác cây cối cùng cỏ dại không chiếm được ánh nắng, từ từ điêu linh. Đến cuối cùng, chung quanh trong vòng trăm thước, liền chỉ còn lại có Bạch Nôn một cái cây. Lại qua không biết nhiều ít cái xuân thu, Bạch Nôn bỗng nhiên bị một đạo tiếng rên rỉ đánh thức. Nếu như hắn không có nghe lầm, cái kia hẳn là thanh âm của một người. Bạch Nôn lập tức tinh thần tỉnh táo, người a hắn biến thành cây này không biết qua bao lâu, lâu đến hắn đều nhớ không rõ. Hắn đã từng nhưng cũng là một người a. Bạch Nôn nhìn thấy một cái đổ vào dưới người hắn người. Kia là một người mặc da thú, gầy trơ cả xương nam nhân. Trong tay hắn cầm một cây gậy gỗ, đại khái là hắn quả trượng. Nam nhân kia nằm trên mặt đất, sắc mặt khô héo, bờ môi khô nước, nhìn qua sắp chết. Bạch Nôn nhìn xem hắn, đương nhiên muốn cứu hắn. Thế nhưng là hắn chỉ là một cái cây, làm sao cứu người? Bạch Nôn suy tư, suy tư. Hắn bắt đầu nếm thử khống chế mình thân cây. Trước kia hắn cũng đã làm, bất quá không thể thành công. Lần này, giống như có thể. Bạch Nôn cảm giác có một cành cây dưới khống chế của hắn có chút đông lúc đích. Mặc dù chỉ là nhỏ bé giật giật, có thể đối Bạch Nôn tới nói, lại không thua gì nhân loại lần thứ nhất leo lên mặt trăng kỳ tích. Đây chính là hắn chưa hề làm được sự tình. Bạch Nôn tiếp tục cố gắng, tại manh liệt tín niệm ra chỉ hạ. Rốt cuộc, cả viên đại thụ phát ra rầm rầm tiếng vang, kia là lá cây ma sát phát ra tiếng vang. Cũng là Bạch Nôn hướng ra phía ngoài phát ra tiếng hoan hô. Bạch Nôn không có chỉ hoãn thời gian, lập tức khống chế một cái nhánh cây hướng xuống tìm đòi. Chạm đến thân thể của người đàn ông kia về sau, cành quăn xoắn quấn quanh ở nam nhân trên thân. Tiếp lấy hắn khống chế nhánh cây kéo lấy người kia, đem hắn chậm rãi kéo tới bên dòng suối nhỏ. May mắn những năm gần đây Bạch Nôn không có dừng lại sinh trưởng, dòng suối nhỏ vừa vặn tại hắn cảnh phạm vi bao trùm bên trong. Bất quá nam nhân đã hôn mê, không có cách nào mình uống nước. Bạch Nôn tiếp lấy bắt đầu đếm thử đối cảnh tiến hành tinh vi điều khiển. Tại hắn không ngừng cố gắng dưới, hao tốn mấy canh giờ, cuối cùng thành công. Bạch Nôn chỉ hy vọng nam nhân kia không có tại hắn cố gắng trong khoảng thời gian này qua đời. Bạch Nôn rũi ra một đầu nhánh cây, chạm đến dòng suối nhỏ bên trong nước chảy. Tiếp lấy đỉnh lá cây dưới khống chế của hắn có chút quan xoắn, biến thành một cái thìa hình. Bạch Nôn liền dùng cái này lá cây tạo thành thìa múc một chút nước. Sau đó lại cẩn thận mang theo nó đến nam nhân trên miệng không. Tiếp lấy Bạch Nôn lại rũi ra mặt khác cảnh, thận trọng đem nam nhân miệng cậy mở một cái khe hở. Đừng nhìn chuyên đơn giản như vậy, nhưng đối một cái cây mà nói lại là khó như lên trời. Bạch Nôn rốt cục đem nước cho ăn vào trong miệng nam nhân, nhìn xem hắn đem nước nuốt xuống xuống dưới. Bạch Nôn lập tức cao hứng lên, còn có thể uống xong nước, nói rõ còn có thể cứu. Thế là Bạch Nôn lại cho nam nhân cho ăn mấy lần nước. Sau đó dùng nhánh cây đem hắn cuốn tới trên cây, còn cho hắn biên chế một trường lá cây giường để cho hắn nghỉ ngơi. Làm xong đây hết thể về sau, Bạch Nôn liền lặng lặng chờ đợi nam nhân thức tỉnh. Chờ đợi trong khoảng thời gian này, Bạch Nôn cũng không có nhàn rỗi. Hắn không ngừng huấn luyện mình cảnh, tranh thủ để bọn chúng trở nên càng thêm linh hoạt. Đồng thời hắn còn đem ý thức hướng xuống lan tràn, hắn nghĩ thử một lần có thể hay không khống chế mình sợi rễ hoạt động. Nhưng một phen nếm thử về sau, Bạch Nôn liền từ bỏ. Hắn những cái kia sợi rễ đều bị chôn ở trong bùn, khi hắn muốn di động bọn chúng lúc, lập tức cảm nhận được to lớn vô cùng lực cản. Bất quá chuyện này nhưng không có đả kích đến Bạch Nôn, ngược lại để hắn rất vui vẻ. Bởi vì hắn tại nếm thử lúc, cũng không có cảm giác không cách nào di động, chỉ là chung quanh bùn đất quá nhiều, hắn xê dịch không được mà thôi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chỉ cần khí lực của hắn đủ lớn, hoặc là bùn đất không bao lâu, hắn cũng có thể như khống chế trên cây cảnh đồng dạng khống chế những cái kia sợi rễ. Nam nhân kia rốt cục vừa tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra, hiếu kỳ quan sát đến bốn phía. Hắn hiển nhiên còn không biết xảy ra chuyện gì. Bạch Nôn cũng không hề động, hắn mặc dù đem nam nhân dẫn tới trên cây, nhưng cũng không có hạn chế tự do của hắn. Hắn cứu được nam nhân, nhưng nên có cảnh giác vẫn là phải có. Bạch Nôn nhìn xem nam nhân chậm rãi bò xuống cây. Sau đó quỳ gối dưới cây, một bên quỳ lạy một bên huyên thuyên nói là gì. Bạch Nôn hoàn toàn nghe không hiểu nam nhân nói chính là cái gì, nhưng nhìn bộ dáng của hắn không giống như là đang nói xấu. Lúc này, nam nhân vừa vặn nói xong một bài văn, hắn đem đầu dập đầu trên đất, hồi lâu đều chưa thức dậy. Bạch Nôn quyết định hơi lớn gan một điểm, thử một chút. Bạch Nôn khống chế nhánh cây đầu động, chợt nhìn giống như là bị gió thổi động đồng dạng. Đây cũng là Bạch Nôn tiểu tâm tư. Nhưng này nam nhân khi nghe thấy lá cây vang động về sau, lập tức ngẩng đầu lên, mang trên mặt mừng như điên biểu lộ. Tiếp lấy hắn lại đối Bạch Nôn đại thụ làm dập đầu mấy cái. Bạch Nôn đang nghĩ ngợi muốn thế nào cùng nam nhân giao lưu, đã thấy hắn đột nhiên đứng dậy, lại trực tiếp quay người chạy đi. Bạch Nôn thật lâu im lặng, chỉ có thể lắc lư nhanh cây, phát ra khoa trương ảo ảo âm thanh, dùng cái này để diễn tả mình cảm xúc. Thời gian vẫn là phải tiếp tục qua xuống dưới. Khoảng cách Bạch Nôn cứu nam nhân kia lại qua 3 tháng. Một ngày này, Bạch Nôn đột nhiên bị một trận thanh âm đánh thức. Hắn hướng ra phía ngoài xem xét, bị giật nảy mình. Chỉ gặp tại hắn dưới cành cây mặt, xuất hiện một đoàn người mặc da thú người. Nam nữ lao hấu toàn bộ đều có. Bạch Nôn ngay tại suy nghĩ những người này là từ nơi đó tới, đã nhìn thấy cái kia bị hắn đã cứu nam nhân đi ra. Nam nhân đi tới Bạch Nôn trước người, hướng phía sau lưng ầm ĩ đám người giống lớn một tiếng. Đó lấy, một đám người một cái tiếp một cái tại Bạch Nôn trước mặt quỳ xuống. Nam nhân kia cũng bị trên mặt đất. Hắn nhìn xem cổ thụ, miệng bên trong lại bô bô nói đến nói. Vừa nói còn bên cạnh hướng phía cổ thụ dập đầu. Phía sau hắn những người kia cũng đi theo hắn cùng một chỗ dập đầu. Một lát sau, nam nhân rốt cục không nói gì nữa, nhưng hắn lại mang theo sau lưng đám người kia quỳ trên mặt đất, hồi lâu đều chưa thức dậy. Một chương không hai, ta nở hoa rồi ngay từ đầu Bạch Nôn còn có chút mờ mịt. Qua một trận, hắn đại khái hiểu, hắn khống chế lá cây phát ra thanh âm. Khi bọn hắn nghe thấy thanh âm này về sau, nhao nhao từ dưới đất đứng lên, đồng thời phát ra mừng như điên tiếng hoan hô. Bạch Nôn mặc dù nghe không hiểu tiếng nói của bọn họ, nhưng vui sướng bầu không khí vẫn là lây nhiễm hắn. Bạch Nôn cũng thật cao hứng. Thế là, đám người kia liền bắt đầu tại Bạch Nôn thân cây phụ cận hạ trại, sinh sống xuống tới. Bạch Nôn liền bắt đầu quan sát bọn này sinh hoạt tại hắn thân thể phụ cận người. Trước đó cái kia bị hắn cứu được nam nhân, tựa hồ là đám người này thủ lĩnh. Hắn thường xuyên mang theo một đám nam nhân ra ngoài đi săn. Mỗi khi bọn hắn đánh tới con mồi, trở lại bộ lạc, nam nhân kia liền sẽ đem con mồi trái tim hái xuống, phóng tới Bạch Nôn thân cây trước. Ngay từ đầu Bạch Nôn còn không có xem hiểu nam nhân đang làm gì, nhưng về sau Bạch Nôn liền muốn minh bạch, đây đại khái là tại tế tự hắn, mà con mồi trái tim chính là tế phẩm. Đại khái tại bọn này người nguyên thủy trong lòng, con mồi trái tim chính là quý báu nhất vật phẩm, cho nên mới sẽ lấy nó tế tự cổ thụ. Đám người này tế tự về sau cũng sẽ không đem trái tim lấy đi, mặc cho nó bày ra tại cây dưới chân. Bạch Nôn thân cây 10 phần đặc biệt, không có con muỗi tới gần, cho nên dần dần những cái kia trái tim liền sẽ hong khô. Bạch Nôn cảm thấy những này hong khô trái tim không quá lịch sự, liền khống chế mình từng cây cần hướng lên sinh trưởng, cuối cùng toát ra mặt đất. Thế là hắn liền có thể khống chế căn này sợi dễ đem những này hong khô trái tim kéo vào trong đất bùn. Đường đám kia người nguyên thủy trông thấy tế tự trái tim biến mất về sau, lập tức đưa tới một trận rối loạn. Nam nhân kia lập tức mang theo tộc nhân quỳ gối Bạch Nôn trước mặt, không ngừng dập đầu. Thẳng đến Bạch Nôn khống chế lá cây phát ra vận động, đám người này mới như chút được gánh nặng đứng dậy. Kia về sau, tế tự vẫn là sẽ tiến hành, mà Bạch Nôn sẽ ở ban đêm, lặng lẽ đem trái tim vùi sâu vào trong đất. Nhiều kinh lịch mấy lần về sau, đám kia người nguyên thủy cũng đã quen xuống tới, mà lại đối Bạch Nôn càng thêm sùng bái, mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ còn tại tộc trưởng dẫn đầu hạ cử hành một lần toàn tộc tế tự hoạt động. Bạch Nôn quan sát bọn hắn nhiều năm, rốt cục học xong tiếng nói của bọn họ. Hắn rốt cục không cần lo lắng mình nghe không hiểu bọn hắn. Lại một lần tế tự, cái kia Bạch Nôn cứu được nam nhân mang theo tộc nhân đi tới dưới cây cổ thụ. Bạch Nôn từ đám người này giao lưu bên trong biết tên của nam nhân, Đông Sơn. Bọn này người nguyên thủy cũng không có họ, chỉ có một cái tên. Bọn hắn sẽ ở hài nhi sau khi sinh, ngẫu nhiên chọn lựa một cái nhìn thấy đồ vật, hơi sửa lại coi như làm tên. Tên của người đàn ông này, ý tứ chính là phía đông núi cao. Đông Sơn đi tới Bạch Nôn trước mặt, giơ lên một viên mới từ một con lợn rừng trên thân móc ra trái tim. Hắn vừa nói chuyện, một bên đem trái tim hiến cho cổ thụ, cũng chính là Bạch Nôn. Những lời kia đại ý là khẩn cầu cổ thụ che chở, khẩn cầu cổ thụ ban cho bọn hắn càng nhiều con mồi, khẩn cầu cổ thụ bảo vệ bọn hắn an toàn, khẩn cầu cổ thụ che chở tân sinh hài nhi, nam yếu lao nhân. Bạch Nôn nghe một trận tặc lưỡi, đám người này thật sự là đem thứ gì đều hướng trên người hắn ném. Bạch Nôn thế nào không biết mình có nhiều như vậy bản sự. Bất quá có chút khẩn cầu nội dung, Bạch Nôn thật đúng là có thể làm được. Cũng tỉ như nói phù hộ bọn hắn miễn bị dịch bệnh xâm hại. Bởi vì Bạch Nôn bản thân tự mang khu trục côn trùng năng lực, đám người này ở tại dưới người hắn, thật đúng là không thế nào sinh bệnh. Thời gian thoáng một cái trôi qua 10 năm, sinh hoạt tại Bạch Nôn dưới cây bộ lạc dần dần lớn mạnh. Ban đầu đám người này đi vào Bạch Nôn dưới thân an gia lúc, hết thảy mới hơn 30 người, mà bây giờ đã tăng trưởng đến khoảng 50 người. Một ngày nào đó, bộ lạc ra ngoài săn thú người đột nhiên sớm trở về, mang về lại không phải con mồi, mà là Đông Sơn. Hắn vẫn là già rồi, tại cùng một đầu báo săn chiến đấu bên trong đã mất đi sinh mệnh. Tộc nhân đem hắn thi thể chôn ở cách Bạch Nôn thân cây cách đó không xa trong đất. Đông Sơn đi, tộc trưởng đổi một cái càng cường tráng hơn nam nhân. Nam nhân kia gọi Hát Thủy. Mặc dù đổi một người làm tộc trưởng, nhưng đối Bạch Nôn sùng bái nhưng không có yếu bớt, ngược lại càng thêm thường xuyên. Năm thì 10 họa liền sẽ cử hành một lần tế tự. Một ngày nào đó tế tự về sau, Bạch Nôn bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể mình nhiều hơn thứ gì. Cái này dĩ nhiên không phải hắn thân cây bên trong sinh trùng, mà là nhiều hơn một loại Bạch Nôn có thể khống chế lực lượng. Cố lực lượng này còn rất nhỏ yếu, Bạch Nôn mặc dù có thể khống chế nó, nhưng lại không biết có thể dùng tới làm cái gì. Bạch Nôn nghiên cứu một trận, cũng không có nghiên cứu ra được tác dụng. Đợi đến lại một lần tế tự về sau, hắn phát hiện cố lực lượng kia biến lớn một chút. Chẳng lẽ là tín ngưỡng chi lực? Bạch Nôn nghĩ đến thuyết pháp này. Cố lực lượng này tại tế tự về sau chẳng lớn, nói không chừng thật đúng là loại lực lượng này. Bạch Nôn tiếp tục nghiên cứu, sau đó hắn liền khẳng định cố lực lượng này chính là tín ngưỡng biến thành. Chỉ là, loại lực lượng này có thể dùng để làm cái gì? Cũng không ai dạy hắn, Bạch Nôn chỉ có thể tự mình tìm tòi. Hắn thử đem cố lực lượng này rót vào một cái nhánh cây bên trong, nhìn xem sẽ sinh ra cái gì hiện tượng. theo lực lượng một chút xíu tràn vào, Bạch Nôn lại thất vọng phát hiện, không có cái gì phát sinh, mà lại Bạch Nôn lực lượng trong cơ thể cũng không nhiều, rất nhanh liền bị hắn tiêu hao hết. Hắn tạm thời từ bỏ nếm thử. Lại qua một đoạn thời gian, Bạch Nôn lực lượng trong cơ thể lại tăng trưởng đi lên. Thế là hắn lại thử một lần. Lần này rót vào lực lượng muốn so lần trước nhiều. Thời gian dần trôi qua, Bạch Nôn phát hiện một chút biến hóa. Bị rót vào lực lượng nhánh cây kia, trở nên cùng cái khác nhánh cây có chút không giống. Nhánh cây kia đỉnh toát ra một cái nho nhỏ nhọn mầm. Bạch Nôn xác định đây không phải là bình thường cây mầm. Theo nhọn mầm một chút xíu to ra, Bạch Nôn rốt cuộc hiểu rõ đó là cái gì. Kia là một cái nụ hoa. Hắn muốn nở hoa rồi. Bạch Nôn chấn kinh. Hắn biến thành gốc cây này nói ít đều có mấy trăm năm, chưa từng có mở qua hoa. Nguyên bản hắn cho là mình sẽ không nở hoa, hiện tại xem ra cũng không phải là. Bạch Nôn hứng thú, đem thu tập được tín ngưỡng chi lực toàn bộ dốc vào cái kia nụ hoa bên trong. Hắn muốn nhìn một chút biết lái ra làm sao một đóa hoa. Nở hoa sau có thể hay không kết quả. Nụ hoa một chút xíu biến lớn. Bạch Nôn đưa nó giấu ở trong lá cây, từ dưới cây nhìn căn bản không phát hiện được. Mà những người nguyên thủy kia lại xưa nay sẽ không bỏ lên trên thân thể của hắn, hắn không lo lắng bị phát hiện. Thời gian thoáng một cái trôi qua một năm. Trong khoảng thời gian này, Bạch Nôn toàn bộ tinh lực đều đặt ở đóa hoa kia phía trên. Trải qua dòng dã một năm đổ vào, Bạch Nôn rõ ràng, đóa hoa kia sắp chạy. Ba nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, hoa rốt cục mở. Kia là một đóa trắng non hoa, năm mảnh cánh hoa vây quanh nhụy hoa thị phóng. Hoa cũng không lớn, chỉ có người trưởng thành bàn tay lớn nhỏ. Tại trung tâm nhất vị trí, còn có một cái màu xanh phôi thai. Bạch Nôn cảm thấy hắn mở ra hoa hẳn là có thể từ hoa thụ phấn chủng loại. Đương hoa đua nở về sau, một cỗ mùi thơm nồng nặc hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Dưới cây, toàn bộ người nguyên thủy bộ lạc đều bị hương hoa bao phủ. Tất cả người nguyên thủy nhao nhao chạy ra, mờ mịt luống cuống hướng phía bốn phía nhìn quanh, hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Hắc thủy cũng chạy ra. Hắn làm tộc trưởng, ngay từ đầu cũng rất mờ mịt. Đột nhiên, hắn nhìn về phía viên kia cao lớn cổ thụ. Nếu như nói chung quanh có đồ vật gì khả năng tản mát ra như thế hương hương vị, vậy khẳng định là viên này che chở bọn hắn bộ lạc cổ thụ. Hai chương 03, trở thành chúng ta đồ đằng á hắc thủy vội vàng kêu gọi lên tất cả tộc nhân, mang theo toàn tộc người, chạy tới dưới cây cổ thụ, đồng loạt quỳ xuống, hướng phía cổ thụ tế bái. Một cái mắt, Bạch Nôn cảm giác trong cơ thể mình lại nhiều một đại cổ lực lượng. Phần này lực lượng so trước đó mỗi lần tế tự sau xuất hiện đều muốn nhiều. Bạch Nôn suy đoán, phần này lực lượng có lẽ sẽ nhận những người này đối với hắn thành tính độ ảnh hưởng. Càng là thành tính tế bái hắn, Bạch Nôn đạt được lực lượng liền càng nhiều. Tại những người nguyên thủy này trong lòng, lúc này mảnh này nồng đậm hương hoa, chính là trước mắt cái này quả cổ thụ lại một lần hiển linh. Bạch Nôn đem mới đản sinh ra cố lực lượng này đều đầu nhập vào đóa hoa kia bên trong. Lập tức, hương hoa trở nên càng thêm nồng nặc. Mà dưới đấy những cái kia nằm rạp trên mặt đất người nguyên thủy càng thêm thành tính đối với hắn tế bái. Đột nhiên, trong đám người một cái lão nhân kinh ngạc giơ lên hai tay của mình. Chỉ gặp nguyên bản đã tràn đầy nếp nhăn bàn tay, lúc này vậy mà một chút xíu trở nên hồng nhuận. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác thể lực của mình đang chậm rãi khôi phục, nguyên bản già yếu thân thể lại một chút xíu biến tuổi trẻ. Khi hắn phát hiện cái hiện tượng này về sau, lập tức hô lớn, "Cổ thụ hiển linh, cổ thụ hiển linh." Hắc thủy rất nhanh cũng phát hiện loại biến hóa này. Hắn một bên hướng phía cổ thụ dập đầu, trong miệng một bên hô to, "Chư vị tộc nhân, mau mau tế bái cổ thụ, mảnh này hương hoa là cổ thụ cho chúng ta bộ lạc chúc phúc. Cổ thụ đang dùng thần lực lượng ban cho chúng ta bất hủ nhục thân, ban cho chúng ta lực lượng cường đại." Theo Hắc thủy kêu đi ra, còn lại mấy cái bên kia tộc nhân cũng đã nhận ra trên thân thể biến hóa. Lần này, tất cả người nguyên thủy đối Bạch Nôn sùng bái lại tăng lên một bậc thang. Lúc này, Hắc thủy bỗng nhiên đứng lên, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, hướng phía Bạch Nôn cao giọng hô, "Cường đại cổ thụ, ta khẩn cầu ngươi trở thành chúng ta đồ đằng, khẩn cầu ngươi ban cho chúng ta tên của ngươi. Chúng ta sẽ thế hệ tế tự ngươi, cung phục ngươi, trên phiến đại địa này truyền bá tên của ngươi." Hắc thủy nói dứt lời, lại quỳ trên mặt đất. Tất cả người nguyên thủy đều ngậm miệng lại, cùng nhau quỳ, không dám phát ra một thanh âm nào. Bạch Nôn nhìn xem đám người này, dựa theo một loại nào đó thuyết pháp, đám người này nên tính là tín đồ của hắn đi. Đồ đằng, người nguyên thủy xác thực sẽ đem một vài thứ coi là bảo vệ mình bộ lạc đồ đằng. Bạch Nôn suy tư một trận, mình trở thành đám người này đồ đằng đối với hắn cũng có chỗ tốt. Thế là, Bạch Nôn khống chế mình thân cây, phát ra rầm rầm tiếng vang. Nghe thấy tiếng vang kia về sau, Hắc thủy lập tức giơ lên đầu, trong mắt mang theo cùng nhiệt, sắc mặt kích động. Hắn cao giọng nói, "Cổ thụ đồng ý, từ nay về sau, cổ thụ chính là chúng ta đồ đằng, chúng ta chính là thụ bộ lạc." Phía sau hắn những cái kia tộc nhân nhao nhao đi theo hô to, cổ thụ, thụ bộ lạc, thụ bộ lạc." Bạch Nôn cũng có chút vui vẻ, hắn lăn lộn mấy trăm năm, rốt cục kiếm ra tới một điểm thanh danh. Hắn lại đem một chút vừa lấy được lực lượng rót vào hoa bên trong, tản mát ra trận trận hương khí. Bạch Nôn cũng đang quan sát phía dưới những người nguyên thủy này biến hóa. Nhận hắn hương hoa hung đúc, đám người này thân thể cũng khác nhau trình độ sinh ra một chút biến hóa. Lão nhân trở nên trẻ hơn một chút, người thanh niên trở nên rắn chắc một chút, tiểu hài tựa hồ là không có thay đổi gì, nhưng kỳ thật bọn hắn cũng nhận ảnh hưởng. Khi bọn hắn sau khi lớn lên, sẽ trở nên so những người khác cường tráng hơn, khỏe mạnh hơn, sẽ còn càng thông minh. Bất quá Bạch Nôn rất nhanh liền khống chế được hương hoa phát ra. Không thể để cho đám người này một mực đợi nơi này, bình thường sản xuất hoạt động vẫn là phải tiến hành. Đương mặt trời cao thăng, Bạch Nôn lại mở ra đóa hoa, lần này hắn khống chế hương hoa, chỉ có chút phát tán ra một chút xíu. Hắn cũng đang chờ đóa hoa này lúc nào tàn lụi, sau đó kết xuất trái cây. Bạch Nôn cũng không lo lắng kết không ra, mình đóa hoa này hiển nhiên không phải bình thường hoa. Không cần tuân thủ quy luật tự nhiên, nhất định có thể kết xuất trái cây. Bất quá đúng lúc này, Bạch Ngôn nghe thấy được một trận tiếng ông ông từ đằng xa dần dần tới gần. Thanh âm kia giống như con muỗi bay múa động tĩnh, để Bạch Ngôn cảm thấy phiền chán. Theo bản năng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới uy vũ một chút cánh tay. A, quên mình bây giờ không có tay. Bất quá vung vậy động tác vẫn là sinh ra, chẳng qua là một cái nhánh cây uy vũ ra ngoài. Ba. Bạch Ngôn cảm giác mình giống như đập tới thứ gì. Sẽ không thật sự là con muỗi a? Nhưng hắn nhớ rõ mình thân thể thế nhưng là có thể khu trục chủ tử, cái này con muỗi vậy mà không có rời xa, ngược lại hướng phía hắn tới gần, có chút cổ quái. Bạch Ngôn đem lực chú ý tập trung, nhìn về phía vừa rồi đập đến vật thể phương hướng. Ngay từ đầu còn không có trông thấy bất kỳ vật gì, nhưng rất nhanh, Bạch Ngôn liền có phát hiện. Chỉ gặp một con màu vàng long mật lắc lắc ung dung từ dưới đất bay lên, lại lắc lắc ung dung hướng phía Bạch Ngôn bay tới. Bay hình quy tích chợt trái chợt phải, thật giống như uống rượu say đồng dạng. Bạch Ngôn lần này không có đánh bay nó, nhìn xem nó chậm rãi bay đến bên cạnh mình. Sau đó chui vào lá cây, hướng phía Bạch Ngôn trên thân đóa hoa kia bay đi. Bạch Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bị hắn mở ra hoa hấp dẫn tới. Ong mật ba tức một chút rơi vào hoa bên cạnh, tiếp lấy liền hướng phía hoa bỏ qua. Nhìn nó dáng vẻ, tựa hồ là dự định hái hoa mật. Không có khả năng. Bạch Ngôn khống chế một cái nhánh cây, ba một chút quất vào ong mật trên thân, đưa nó quất bay ra ngoài. Nhưng bị đánh một roi ong mật nhưng như cũng không buông tha hướng phía hoa bỏ đi. Ba, ba. Tại Bạch Ngôn liên tục ở dưới, con kia ong mật rốt cục tỉnh táo lại. Nó mở miệng chuyển đầu. Ta là ở đâu? A, đúng, ta ngửi thấy một trận hương hoa, sau đó liền nghĩ đi hái chút mật hoa. Đúng, mật hoa. Ong mật hướng bốn phía xem xét, lập tức phát hiện nở rộ hoa tươi, lại hướng phía hoa xông tới. Ta tới, tiểu hoa hoa. Bạch Ngôn tức xả mặt lại, chỉ có thể lần nữa một roi quất vào trên người nó. Lần này, cái này ong mật rốt cục trung thực. Nó nhìn thấy quật nó nhanh cây. Bạch Ngôn muốn cho rằng cái này ong mật sẽ cứ vậy rời đi, không nghĩ tới nó ngược lại định cư lại. Cái này khiến Bạch Ngôn có chút không hiểu. Hắn thân cây không phải có thể xua đuổi côn trùng sao? Vì cái gì cái này ong mật không có bị xua đuổi đi? Vẫn là nói, kỳ thật loại này xua đuổi công năng là có hạn, chỉ bất quá Bạch Ngôn còn không có hiểu rõ. Bạch Ngôn cũng không có đuổi đi cái này ong mật. Nếu là hắn muốn, chỉ cần vung vẩy một chút nhánh cây, liền có thể nhẹ nhõm đem cái này ong mật khu trục đi. Bất quá Bạch Ngôn cảm thấy cái này ong mật có chút không giống, liền để nó tại trên cành cây ăn ra. Ong mật mỗi ngày đều biết bay ra ngoài, Bạch Ngôn suy đoán nó là đi tìm gì ăn. Đến ban đêm lại biết bay trở về. Bất quá nó mặc dù tại Bạch Ngôn trên cành cây ăn ra, nhưng vẫn là nhớ hắn mở ra đóa hoa kia. Nó sẽ ở khác biệt đoạn thời gian nếm thử tới gần đóa hoa. Bất quá mỗi lần đều sẽ bị Bạch Ngôn phát hiện, cùng sử dụng nhánh cây của nó. Về sau, Bạch Ngôn cũng hoài nghi, cái này ong mật có phải hay không hữu thụ ngược quy hướng. Lại qua một tháng, Bạch Ngôn mở ra hoa rốt cục điêu linh. Bà Trương không muốn, sáng tạo năm mảnh trắng loáng cánh hoa rơi xuống xuống dưới, nhưng đều bị Bạch Ngôn dùng nhánh cây cuốn lại. Cánh hoa rơi xuống về sau, chỉ để lại một cái màu xanh quả. Mặc dù mới từ hoa lý trở ra, trái cây này cũng đã lớn bằng nửa nắm tay. Như thế để Bạch Ngôn rất chờ mong, không biết thành thục về sau, trái cây này lại biến thành bộ dáng gì, lại sẽ có dạng gì năng lực. Dù sao đóa hoa này đều có thể cường hóa người nguyên thủy thân thể. Kia từ trên người nó kết xuất tới trái cây khẳng định cũng sẽ không kém. Con kia ong mật vẫn là ở trên người Bạch Ngôn, dù là hoa đã héo tàn, nó thỉnh thoảng sẽ vây quanh Bạch Ngôn thân cây phi hành, tại lá cây ở giữa xuyên thẳng qua, thật giống như tuần tra lãnh địa. Bạch Ngôn cũng không có đi của nó. Một ngày này, thu bộ lạc bên trong đống nhiên bạo phát kịch liệt tầm ý, hai bảy người tương hỗ giằng co, đều ý đồ dùng quan điểm của mình thuyết phục đối phương. Chúng ta hẳn là đem đám người kia xua đuổi đi, cổ thụ chỉ có thể là chúng ta thụ bộ lạc, những bộ lạc khác mơ tưởng chiếm hữu. Đúng, chúng ta hẳn là giết sạch bọn hắn, cổ thụ chỉ có thể từ chúng ta tất cả. Mà đổi thành một nhóm người thì cầm tương phản ý kiến. Bọn hắn chỉ là từ chúng ta bộ lạc bên cạnh trải qua, để bọn hắn rời đi là được rồi, tại sao muốn đối bọn hắn khởi xướng chiến đấu? Đúng vậy à, lúc trước chúng ta di chuyển tới đây lúc, cũng từng qua những bộ lạc khác lãnh địa, bọn hắn đều không có đối với chúng ta động thủ, chúng ta không thể làm loại chuyện này. Không, chúng ta cùng bọn hắn cũng không đồng dạng. Chúng ta lúc trước mỗi lần trải qua những bộ lạc khác lãnh địa đều sẽ cấp tốc rời đi, nhưng đám người này lại lựa chọn tại lãnh địa của chúng ta bên trên hạ trại, bọn hắn khẳng định là muốn chiếm lĩnh mảnh đất này, chúng ta nhất định phải khu trục bọn hắn. Bạch Ngôn nghe lén đối thoại của bọn họ, hiểu rõ đám người này cãi lộn nguyên nhân. Có một cái khác ngay tại di chuyển bộ lạc nhỏ, vừa vặn đi vào thụ bộ lạc phạm vi lãnh địa, mà chi kia bộ lạc nhỏ tựa hồ còn chuẩn bị ở cái địa phương này cắm rễ xuống tới, cho nên thụ bộ lạc bên trong liền có người đưa ra muốn xua đuổi cái kia bộ lạc, nhưng mặt khác một số người lại cảm thấy không nên làm như thế. Hắc Thủy ngồi tại cái lộn 27 người ở giữa, hắn không có mở miệng, cho nên 27 người còn tại cái lộn. Mà Song Vương cũng đều đang nỗ lực thuyết phục hắn. Làm thụ bộ lạc tộc trưởng, chỉ cần hắn đồng ý trong đó một phương ý kiến, chuyện này cũng liền kết thúc. Tộc trưởng đại nhân, ngươi cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào? Rốt cục có người hay là hướng hắn hỏi vấn đề này. Hắc Thủy nhưng trong lòng có một cái khác ý nghĩ, nhưng hắn có chút không quyết định chắc chắn được. Hắc Thủy phất phất tay, nói ra, chuyện này đối với chúng ta thụ bộ lạc rất trọng yếu, đối cổ thụ cũng rất trọng yếu, ta sẽ hướng cổ thụ hỏi thăm vấn đề đáp án. Song Vương nghe xong Hắc Thủy sẽ hướng cổ thụ tìm kiếm đáp án, trong nháy mắt đều yên lặng xuống tới. Đúng vậy a, đã không quyết định chắc chắn được, không bằng trực tiếp hướng cổ thụ hỏi thăm tốt. Bên ngoài nghe lén Bạch Ngôn một mặt một bước, làm sao đột nhiên liền đem vấn đề đẩy lên trên người hắn? Có thể hỏi đề mấu chốt là, coi như các ngươi hỏi, ta cũng không cách nào trả lời a. Bạch Ngôn đến là có thể nghe hiểu những người này lời nói, nhưng hắn lại không thể nói chuyện. Nếu là đám người này có văn tự, hắn đến là có thể khống chế nhánh cây viết chữ trả lời bọn hắn vấn đề. Nhưng vấn đề là, bọn này người nguyên thủy căn bản cũng không có văn tự. Không phải không biết, mà là căn bản là còn không có sáng tạo ra tới. Bạch Nôn nghĩ đến, tự hỏi, nếu là mình có thể nói chuyện liền tốt. Nói chuyện, người và động vật nói chuyện giống như đều dựa vào chấn động phát sinh a. Chấn động. Bạch Nôn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đúng a, chấn động. Hắn mặc dù là một cái cây, nhưng hắn có thể chấn động a, chấn động chẳng phải có thể phát ra âm thanh. Bạch Nôn chính cao hứng, nhưng ngay lúc đó lại bản thân phủ định. Không được, chỉ dựa vào chấn động cũng không được. Hắn tối đa cũng chỉ có thể khống chế một cây thân cây thông qua đánh thân thể của mình phát ra đông 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 thanh âm. Khoảng cách nói chuyện còn kém xa lắm. Bạch Nôn tiếp tục suy nghĩ. Người nói chuyện dựa vào khí quan là cái gì? Cổ họng, khí quản. Bạch Nôn nhớ kỹ là phổi không khí thông qua dây thanh lúc, dây thanh chấn động phát ra đặc biệt thanh âm. Bạch Nôn thiếu chính là một cái dây thanh. Vậy chính hắn tạo một cái không phải tốt. Bạch Nôn nghĩ đến liền bắt đầu nếm thử. Hắn tuyển một đoạn nhánh cây, bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng nó. Bạch Nôn điều dụng một bộ phận tín ngưỡng chi lực, loại này năng lượng khống chế tốt về sau, liền có thể thử cánh cây của hắn nhanh chóng sinh trưởng. Hắn một bên thúc đẩy sinh trưởng, một bên khống chế nhánh cây sinh trưởng. Hướng phía hắn trong trí nhớ dây thanh sinh trưởng. Quá trình này có lẽ sẽ thật lâu, nhưng Bạch Nôn có nhiều thời gian, mà lại có tín ngưỡng chi lực trợ giúp, nhánh cây sinh trưởng tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều. Chỉ dùng mấy phút, một cái đơn giản dây thanh kết cấu liền bị Bạch Nôn thúc đẩy sinh trưởng ra. Đón lấy, hắn lại khống chế nhánh cây, mọc ra một cái khoang trống. Cái này khoang trống là dùng đến mô phỏng phổi tác dụng, hấp thu cùng hơi nén. Bạch Nôn đưa chúng nó sáng tạo ra đến về sau, liền bắt đầu lần thứ nhất nếm thử. Phốc. Không khí thổi qua dây thanh, chỉ phát ra kỳ quái phốc phốc âm thanh. Hiển nhiên, dây thanh tính bền dẻo còn chưa đủ. Bạch Nôn bắt đầu một lần lại một lần thí nghiệm. Hắn khống chế nhánh cây không ngừng sinh trưởng, tranh thủ sinh trưởng ra thích hợp có đầy đủ tính bền dẻo dây thanh. Nếu như Bạch Nôn chỉ là một viên phổ thông cây, hắn tuyệt đối không có khả năng thành công. Nhưng Bạch Nôn cũng không phải là, hắn là một viên bị người tín ngưỡng cây. Cuối cùng, tại kinh lịch mấy chục lần sau khi thất bại, Bạch Nôn rốt cục miễn cưỡng đã sáng tạo ra có thể phát ra âm thanh kết cấu. Nó hiển nhiên và dây thanh không giống, đến là có chút giống một loại nào đó nhạc khí. Một cái ống tròn, phía trên có một cái mở miệng, một chương mỏng mà cứng cỏi lá cây chạm kết cấu xung làm chấn động nguyên. Làm không khí chảy qua lúc, liền có thể phát ra âm thanh. Nhưng muốn phát ra có nhất định tiết tấu thanh âm còn có chút khó khăn, Bạch Nôn còn cần một chút thời gian luyện tập. Bạch Nôn nếm thử những này đều tại một cái tương đối phong bế không gian bên trong. Hắn cũng không muốn bị bên ngoài những người nguyên thủy kia nghe thấy. Lúc này, Hắc Thủy rốt cục đi một mình đến Bạch Nôn trước người. Hắn đem vấn đề kia nói ra. Cương đại cổ thụ, ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Ta cũng không tán thành tộc nhân của ta nói lên phương án, ta từng tại trước mặt ngài hứa hẹn qua, muốn trên phiến đại địa này truyền bá tên của ngài. Ta muốn đem cái này bộ lạc nhỏ thu nạp đến chúng ta thụ bộ lạc bên trong đến, để bọn hắn cũng trở thành ngài con dân, để bọn hắn cũng cung phục ngài, tế tự ngài. Bạch Nôn nghe sững sờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hắc Thủy lại là ý nghĩ như vậy. Bất quá ý nghĩ này hắn thích. Nếu có thể có nhiều người hơn tín ngưỡng hắn, vậy hắn có thể được đến tín ngưỡng chi lực cũng sẽ càng nhiều. Không tệ, tiểu hỏa tử rất có ý nghĩ. Vậy hắn nên như thế nào đáp lại Hắc Thủy? Bạch Nôn nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn khống chế một cái nhánh cây hướng phía dưới với tới. Nhánh cây kia bên trên không có sinh trưởng bất luận cái gì lá cây, định cũng là nhọn. Đương Hắc Thủy trông thấy cây kia rơi xuống tới nhánh cây về sau, hắn lập tức hoảng sợ quỳ trên mặt đất, đầu trực tiếp cúi tại trên mặt đất, căn bản không dám động một cái. Bạch Nôn có chút im lặng, cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá việc vẫn là phải làm. Bạch Nôn dùng nhánh cây kia tại bên chân hắn trên bùn đất họa. Rất nhanh, một bức đơn giản họa liền vẽ xong. Mặc dù vẽ không quá đi, nhưng chủ yếu ý tứ đều biểu đạt ra tới. Bạch Nôn gặp Hắc Thủy còn nằm rạp trên mặt đất, liền khống chế nhánh cây điểm một cái đầu của hắn. Hắc Thủy lúc này mới ngẩng đầu lên. Bạch Nôn lại dùng nhánh cây chỉ trước mặt hắn trên mặt đất họa. Hắc Thủy hướng xuống xem xét, lập tức đã nhìn thấy bức kia chịu tượng họa. Bốn chương 05, Huyền Quy bộ lạc trên tấm hình vẽ lấy một cây đại thụ, hiển nhiên chỉ là Bạch Nôn. Sau đó tại phía dưới đại thụ, có một đám tiểu nhân đang theo đại thụ quỳ lạy. Hắc Thủy lập tức liền hiểu được vẽ lên ý tứ. Hắn lại hướng phía Bạch Nôn dập đầu một cái, đứng lên. Cổ thụ đại nhân, ta biết nên làm như thế nào, ta sẽ đem con kia bộ lạc nhỏ mang về, để bọn hắn cũng tế tự ngài. Bạch Nôn nghe thấy Hắc Thủy, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắc Thủy đạt được đáp án, lập tức về tới chỗ ở của mình. Hắn rất nhanh liền triệu tập tất cả tộc nhân, đem cổ thụ cho hắn đáp án nói cho tộc nhân. Vốn là còn một số người không đồng ý Hắc Thủy, nhưng khi bọn hắn nghe thấy cổ thụ đều đồng ý về sau, lập tức cải biến thái độ. Bạch Nôn nhìn xem Hắc Thủy mang theo tộc nhân rời đi bộ lạc, đoán chừng chính là đi tìm cái kia mới tới bộ lạc, cũng không biết bọn hắn chuyến đi này có thể hay không thuận lợi. Hắc Thủy muốn cho người khác tín ngưỡng Bạch Nôn cây to này, nhưng người khác cũng không có khả năng nói chuyện liền đáp ứng. Trong quá trình này nói không chừng còn có thể phát sinh xung đột. Bất quá Bạch Nôn không tâm tư đi quản những sự tình kia. Hắn hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở chế tạo phát ra tiếng khí quan trong chuyện này. Một lần lại một lần nếm thử về sau, Bạch Nôn chế tạo ra mấy loại khác biệt hình thức phát ra tiếng kết cấu. Có cùng loại với kiếp trước cái chủng loại kia nhạc khí, như cái gì cây sáo a, tiêu loại hình. Mặc dù có thể phát ra âm thanh, nhưng vẫn là không quá thích hợp dùng để nói chuyện. Có thì cùng loại với côn trùng phát ra tiếng khí quan, đây là Bạch Nôn tự ở tại trên người mình con kia ong mật trên thân có được linh cảm. Mặc dù cũng có thể phát ra âm thanh, nhưng cũng không thích hợp dùng làm cùng người giao lưu. Đương nhiên, cuối cùng Bạch Nôn vẫn là thành công tạo ra được có thể nói ra tiếng người kết cấu. Đang luyện tập hơn 100 lần về sau, Bạch Nôn rốt cục thuần thục nắm giữ nói chuyện kỹ xảo. Quá trình này dùng Bạch Nôn 6 ngày thời gian. Hoàn thành sau chuyện này, hắn mới có tinh lực chú ý sự tình khác. Hắn hướng phía thụ bộ lạc bên trong nhìn mấy lần, cũng không tìm tới Hát Thủy, có thể là vẫn chưa về. Bạch Ngôn nhằm chán, lặng lẽ đem một cây có thể phát ra âm thanh nhánh cây di động đến con kia ong mật bên cạnh. Ông, một trận cùng loại ong mật tiếng kêu thanh âm đống nhiên vang lên, lập tức liền đem con kia ong mật đánh thức. Nó khẩn trương bay lên, tại bốn phía loạn đi dạo, xem ra là đang tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Bạch Ngôn nhìn xem nó bay tới bay lui bộ dáng, vụt trộm bật cười. Loại cảm giác này, thật giống như đang trêu chọc mèo đùa chó đồng dạng. Chỉ bất quá Bạch Ngôn đùa chính là một con ong mật. Bạch Ngôn hoài nghi cái này ong mật căn bản không phải phổ thông ong mật. Nó chưa hề đều là một con đơn độc hành động, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồng loại của nó. Mà lại cái này ong mật thể tích cũng có chút lớn, không sai biệt lắm tiếp cận người trưởng thành lớn nhỏ cơ nắm tay. Bình thường ong mật khẳng định không có khả năng có như thế lớn hình thể. Cũng may mắn Bạch Ngôn viên này cổ thụ hình thể đủ lớn, nó ẩn thân tại cây bên trong rất khó bị phát hiện. Tăng thêm Bạch Ngôn sẽ ngăn cản nó xuất hiện tại đám kia người nguyên thủy trước mặt, cho nên tụ bộ lạc người cũng không ai phát hiện nó. Lại qua hai ngày, Hát Thủy mang người trở về. Chỉ bất quá hắn mang về chỉ có hắn mang đi ra ngoài những cái kia tộc nhân, cũng không có những người khác. Bạch Ngôn nhìn lên liền biết hắn khẳng định là thất bại. Bất quá không phải nói đối phương chỉ là một cái tiểu bộ là sao, còn có thể chống cự được Hát Thủy đám người này. Hắn tự tin trải qua hắn cường hóa thụ bộ lạc tộc nhân, thân thể lực lượng phương diện tuyệt đối so với bình thường người nguyên thủy mạnh. Cứ như vậy, Hát Thủy vẫn không có thể thành công, cái này đến là để Bạch Ngôn có chút hiếu kỳ đối phương là cái gì bộ lạc. Rất nhanh, Hát Thủy liền dẫn cái kia bộ lạc tình báo tìm đến Bạch Ngôn. Cổ thụ đại nhân, Hát Thủy vô năng, không có thể đem cái kia bộ lạc nhỏ mang về. Bạch Ngôn đột nhiên nói chuyện. Không sao, nói với ta nói cái kia bộ lạc tình huống cụ thể. Hát Thủy một mặt hoảng sợ, hắn tả tiểu hữu khán, đều không thể tìm tới là người phương nào đang nói chuyện. Không cần tìm, ta ngay tại trước mặt ngươi, ta chính là trong miệng ngươi cổ thụ. Hát Thủy chấn kinh, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, một đôi mắt trừng lớn lao đại. Tiếp lấy hắn lập tức nằm trên đất, kinh sợ hô, cổ thụ đại nhân. Ngài sẽ nói chuyện. Không đợi Bạch Ngôn trả lời, Hát Thủy liền lầm bầm lầu bầu nói ra, ta sai rồi, cổ thụ đại nhân đương nhiên có thể nói chuyện, khẳng định là chúng ta trước kia đối cổ thụ đại nhân không đủ thành kính, không có thể làm cho cổ thụ đại nhân hài lòng, cho nên mới chưa nói với chúng ta nói chuyện. Bạch Ngôn là người, được rồi, không giải thích. Tốt, việc này tạm thời không muốn tuyên dương, cũng không cần thông chi thụ bộ lạc những người khác, ngươi bây giờ trước tiên đem đối phương bộ lạc sự tình nói rõ ràng. Bạch Ngôn sở dĩ nói như vậy, là sợ Hát Thủy đợi chút nữa vừa đứng lên đến, liền giắc cuống họng để thụ bộ lạc người đến tế bái hắn. Mặc dù mỗi lần tế bái đều có thể sinh ra không ít tín ngưỡng chi lực, nhưng nhiều lần Bạch Ngôn cũng rất phiền. Mà lại bình thường coi như không tế bái kỳ thật cũng có tín ngưỡng chi lực, chỉ bất quá sinh ra tốc độ chậm một chút thôi. Hát Thủy từ dưới đất bò dậy, trên mặt lộ ra cười ngây ngô. Cổ thụ đại nhân, quá tốt rồi, ngài có thể nói chuyện thật sự là quá tốt. À, đúng, ta mang theo tộc nhân đi cái kia bộ lạc nhỏ, cái kia bộ lạc hết thảy cũng chỉ có chừng 30 người, nếu chỉ so với người số, chúng ta thụ bộ lạc căn bản không sợ bọn họ. Vậy tại sao các ngươi sẽ thất bại? Bạch Ngôn còn không có hỏi, Hát Thủy đã nói ra nguyên nhân. Cái kia bộ lạc mặc dù nhân số rất ít, nhưng bọn hắn cũng có đồ đằng. Đồ đằng, Bạch Ngôn lại nghe thấy hai chữ này. Chẳng lẽ nói đồ đằng ở cái thế giới này có cái gì đặc thù hàm nghĩa? Bạch Ngôn hỏi, bọn hắn tín ngưỡng đồ đằng là cái gì? Hát Thủy hồi đáp, cái kia bộ lạc đồ đằng là một con huyền quy, mà lại bọn hắn mang theo mình đồ đằng cùng một chỗ di chuyển. Đồ đằng còn có thể mang đi sao? Bạch Ngôn yên lặng đem tình báo này đi lại. Đáng tiếc hắn là một cái cây, không có cách nào tùy ý di chuyển. Hát Thủy tiếp tục nói ra, ta gặp được bộ lạc tộc trưởng, giống hắn đưa ra yêu cầu, hy vọng bọn họ có thể tế tự cổ thụ đại nhân. Nhưng này vị tộc trưởng trả lời ta, bọn hắn sẽ chỉ tế tự mình đồ đằng, sau đó hắn liền dẫn ta gặp bọn hắn đồ đằng, một con cánh tay ta dài như vậy màu đen rùa đen. Hát Thủy vươn tay cánh tay khoa tay, nói đúng là kia là một con không sai biệt lắm dài 1 mét đại ô quy. Thế là ta liền hướng hắn đưa ra một cái khác điều kiện, nếu như không tế tự cổ thụ đại nhân ngài, vậy bọn hắn nhất định phải rời đi mảnh đất này. Bạch Ngôn yên lặng gật đầu, tiếp tục nghe Hát Thủy kể rõ. Nhưng này cái tộc trưởng biểu thị khối này thổ địa 10 phần phi nhiêu, bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, bọn hắn nguyện ý dùng chiến đấu đến quyết định khối này thổ địa thuộc về. Ta lúc này đáp ứng xuống, cũng biểu thị lập tức tiến hành chiến đấu. Bạch Ngôn suy đoán, trận chiến đấu này khẳng định là Hát Thủy bọn hắn thua, nếu không không có khả năng không công mà lui. Hát Thủy trả lời cùng Bạch Ngôn suy đoán hơi có chút chênh lệch. Chúng ta thụ bộ lạc mặc dù đạt được đại nhân ngài chúc phúc, thu được thân thể cường tráng, nhưng Huyền Quy bộ lạc người đồng dạng đạt được con kia màu đen rùa đen chúc phúc, để bọn hắn có được cường đại phòng ngự. Ta cùng bọn hắn tộc trưởng chiến đấu, nhưng căn bản liền không đánh tan được đối phương phòng ngự, bất quá người kia cũng không có cách nào đánh thắng ta. Cho nên ta quyết định trước tiên phản hồi bộ lạc, hướng cổ thụ đại nhân ngài tìm kiếm trợ giúp. Hát Thủy nói xong, liền dẫn hy vọng nhìn xem Bạch Nôn. Hắn hiển nhiên là hy vọng Bạch Nôn có thể ban cho hắn càng nhiều lực lượng. Chương 06, huyết mạch chi lực như thế để Bạch Nôn có chút gặp khó khăn. Hắn đối với làm sao ban cho lực lượng là thật không có gì nghiên cứu, mà lại phải ban cho cái gì lực lượng cũng không hiểu nhiều. Trong cơ thể hắn chỉ có tín ngưỡng chi lực, nhưng hắn chỉ dùng tín ngưỡng chi lực bồi dưỡng qua một đóa hoa, cùng thúc đẩy sinh trưởng nhánh cây. Đóa hoa kia hiện tại vừa kết xuất một cái quả, quả còn không có thành thục đâu. Nói đến hoa, Bạch Ngôn chợt nhớ tới một vật. Lần trước kia hoa héo tàn lúc, hắn đem tiêu tốn 5 mảnh cánh hoa thu thập lại. Bạch Ngôn nhanh đi xem xét kia 5 mảnh cánh hoa. Bây giờ khoảng cách hoa tàn đã qua hơn mấy tháng, nhưng Bạch Ngôn xem xét lúc, lại phát hiện kia 5 mảnh cánh hoa vẫn như cũ duy trì mới mẻ, tựa như vừa bị hái xuống đồng dạng. Có lẽ thứ này hữu dụng. Bạch Ngôn khống chế một cái nhánh cây cuốn lên một mảnh cánh hoa, đưa nó lấy được Hát Thủy trước mặt. Người đem mảnh này cánh hoa ăn hết. Bạch Ngôn chưa hề nói để hắn nếm thử loại hình. nói nhảm, hắn nhưng là cổ thụ, nếu là nói ra câu nói như thế kia, không phải tự hạ thân phận sao? Tuyệt đối không thể nói ra như thế không có tự tin. Hắc Thủy nghe thấy Bạch Nôn về sau, hô hấp đều trở nên dồn dập. Thận trọng tiếp nhận cánh hoa, sau đó không chút do dự đem nó ném vào trong miệng. Cánh hoa cửa vào về sau, Hắc Thủy lập tức mở to hai mắt nhìn. Sau đó ngồi ở thân cây trước, hấp thu trong cánh hoa năng lượng. Lúc trước đóa hoa kia, Bạch Nôn thế nhưng là dùng không ít tín ngưỡng chi lực đổ bảo, nhất định không phải phàm vật. Hắc Thủy nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy có liên tục không ngừng lực lượng rót vào hắn tứ chi, loại cảm giác này cùng lúc trước hắn nghe được hương hoa lúc rất giống, nhưng càng thêm mãnh liệt. Hắc Thủy rất nhanh liền nghĩ đến lúc trước hương hoa, chẳng lẽ mảnh này cánh hoa chính là lúc trước kia phát ra mùi hương tiêu tốn mặt một. Hắc Thủy nội tâm cảm động khóc ròng ròng, cổ thụ đại nhân đối với hắn thật sự là quá tốt, vậy mà lấy ra thứ quý giá như thế cho hắn. Bạch Nôn thể nội đống nhiên toát ra một đại đoàn tín ngưỡng chi lực, số lượng cơ hồ có thể so sánh được dĩ vãng thụ bộ lạc một lần tế tự là được. Hắn nhìn về phía dưới cây ngồi Hắc Thủy, cỗ này tín ngưỡng chi lực đoán chừng chính là từ trên người hắn truyền đến. Nếu là muốn phân cái tín ngưỡng đẳng cấp, Hắc Thủy đoán chừng xem như một cái cuồng tín đồ. Hắc Thủy thời gian dần trôi qua cảm giác trong cơ thể mình tựa hồ nhiều hơn một vật. Hắn cũng không biết vật kia là cái gì, chỉ cảm thấy nó tại toàn thân mình lưu động, mà lại mỗi chuyển động một vòng, đều để Hắc Thủy có một loại mình ngay tại mạnh lên cảm thụ. Mà Bạch Nôn cảm thụ càng sâu, hắn đột nhiên cảm giác trước mắt Hắc Thủy trên thân tựa hồ nhiều hơn một cỗ cùng hắn huyết mạch tương liên cảm giác. Đây cũng không phải là ảo giác, là thật có cái loại cảm giác này. Thật giống như Hắc Thủy là hắn một cái nhánh cây đồng dạng, nhưng lại cùng nhánh cây không giống, Bạch Nôn chỉ có thể cảm nhận được hắn, cũng không thể khống chế hắn. Lúc này, Hắc Thủy mở mắt, đột nhiên đứng lên. "Giống." Hắc Thủy hướng phía bầu trời gầm thét một tiếng, dọa đến Bạch Nôn toàn thân lắc một cái, cả cái cây đều phát ra rầm rầm tiếng vang. Đón lấy, Bạch Nôn liền trông thấy Hắc Thủy trên thân nổi lên một tầng màu xanh nhạt sương mù. Tầng kia sương mù đem hắn thân thể bao khỏa ở bên trong, lại ẩn ẩn ở trên người hắn tạo thành một cây đại thụ dáng vẻ. Cây đại thụ này cùng Bạch Nôn đại thụ thân thể giống nhau đến mấy phần. Hắc Thủy giống xong, cũng phát giác trên người mình biến hóa. Lúc này, thu bộ lạc đám người nghe thấy Hắc Thủy tiếng kêu, nhao nhao chạy ra. Bọn hắn cầm cây gỗ, làm bằng đá trường mâu nhóm vũ khí vọt tới cổ thụ trước mặt, liền nhìn thấy toàn thân toát ra lục quang Hắc Thủy. Tộc trưởng đại nhân, ngươi đây là, chuyện gì xảy ra? Hắc Thủy nắm chặt lại nắm đấm, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Hắc Thủy cười ha ha lên, sau đó thu liễm tiểu dung, hướng phía Bạch Nôn quỳ xuống. Đa tạ cổ thụ đại nhân ban cho phần của ta lực lượng, ta nhất định sẽ đem Huyền Quy bộ lạc đánh bại, đem bọn hắn mang về. Đám người giờ mới hiểu được, hết thảy đều là cổ thụ nguyên nhân. Thu bộ lạc đám người nhao nhao hướng phía cổ thụ quỳ lạy. Bất quá Bạch Nôn cũng sẽ không lại ban cho bọn hắn cánh hoa. Hắn cũng chỉ còn lại 4 mảnh cánh hoa. Về phần lại mở một đóa hoa, Bạch Nôn bây giờ còn chưa quyết định này. Cánh hoa hiệu quả đến là có chút nằm ngoài dự đoán của Bạch Nôn. Bạch Nôn đem Hắc Thủy trên thân xuất hiện loại lực lượng kia xưng là huyết mạch chi lực. Dù sao có thể để cho hắn cảm nhận được một loại huyết mạch tương liên cảm giác, xưng hô thế này Bạch Nôn cảm thấy rất phù hợp. Hắc Thủy mang theo một đám tộc nhân lần nữa xuất phát. Lần này, hắn muốn đánh bại Huyền Quy bộ lạc tộc trưởng, để bọn hắn hoàn toàn thần phục. Đương Hắc Thủy rời đi thụ bộ lạc về sau, Bạch Nôn phát giác mình có thể có chút cảm ứng được vị trí của hắn. Cũng hẳn là huyết mạch chi lực tác dụng. Ong ong ong, Bạch Nôn nghe thấy một trận thanh âm, biết là con kia ra ngoài kiếm ăn ong mật bay trở về. Lại cạch, con kia ong mật rơi vào Bạch Nôn trên cành cây. Bạch Nôn lúc này mới phát hiện tình trạng của nó không tốt lắm. Trên thân dính vào không biết sinh vật gì máu, một chân rũ cục lấy, đoán chừng là đoạn mất. Xem ra nó là cùng những sinh vật khác đánh nhau, mà lại tổn thương rất nặng. Nó leo đến một cây cành cây cùng đại thụ làm tương liên địa phương, co do thân thể nằm xuống dưới. Bạch Nôn coi là nó nghỉ ngơi một trận liền có thể khôi phục lại. Nhưng đến ngày thứ hai, con kia ong mật đều vẫn là đợi tại nguyên chỗ, cũng không nhúc nhích, tựa hồ đã chết đi. Bạch Nôn rũi ra một cái nhánh cây, chuẩn bị đưa nó mai táng dưới tảng cây. Nó dù sao cũng ngồi bạn Bạch Nôn một đoạn thời gian rất dài. Bạch Nôn đã sớm coi hắn là thành bằng hữu. Đưa Bạch Nôn rũi ra nhánh cây chạm đến ong mật thân thể, một cái chân của nó có chút run rẩy một chút. Nó chật vật giơ lên đầu, nhìn xem cây kia hướng nó với tới nhánh cây. Bạch Nôn đống nhiên liền cảm nhận được tâm tình của nó. Nó hướng Bạch Nôn cầu cứu. Nó nói nó không muốn cứ như vậy chết đi, nó còn muốn còn sống. Chỉ cần có thể cứu nó nguyện ý vì Bạch Nôn làm bất cứ chuyện gì. Bạch Nôn không do dự liền đáp ứng. Cần phải làm sao lại nó? Bạch Nôn lại gặp khó khăn, hắn cũng không cứu được người thủ đoạn. Ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, Bạch Nôn đem trong cơ thể mình một bộ phận tín ngưỡng chi lực thông qua nhánh cây độ vào đến ong mật thể nội. Cố lực lượng này rất thuận lợi tiến vào ong mật thân thể, nhưng cũng không có phát huy cái tác dụng gì, nó vẫn là một bộ sắp phải chết bộ dáng. Xem ra tín ngưỡng chi lực vô dụng. Bạch Nôn lại nghĩ đến những biện pháp khác, hắn nghĩ tới trước đó mình mở ra đóa hoa kia, hương hoa có thể để cho người ta khôi phục tuổi trẻ, có lẽ cũng có thể trị liệu thương thế. Bạch Nôn thử dùng tín ngưỡng chi lực thúc đẩy sinh trưởng ra một cái nho nhỏ đũa hoa, chỉ có nửa cái to bằng ngón tay. Bởi vì đóa hoa rất nhỏ, Bạch Nôn cũng không có phí quá lớn khí lực, cũng vô dụng tiêu hao nhiều ít tín ngưỡng chi lực, liền để nó nở hoa rồi. Nhàn nhạt hương hoa từ hoa bên trong bay ra. Ong mật nghe được hương hoa, tinh thần rõ ràng khá hơn một chút, nhưng nó vết thương trên người vẫn còn, chỉ là tinh thần khôi phục một chút cũng không có tác dụng quá lớn. Bạch Nôn tiếp tục đem tín ngưỡng chi lực rót vào kia đóa tiểu hoa bên trong, tại hoa tâm dựng dụng ra một giọt mật hoa. Đón lấy, Bạch Nôn đem giọt này mật hoa đút tới ong mật trong mồm. Khi nó nuốt vào giọt kia mật hoa, trên người nó dần dần toát ra một tầng lục sắc sương mù. Cái này khiến Bạch Nôn nhớ tới Hắc Thủy trên thân cũng xuất hiện qua sương mù. Cả hai sẽ là cùng một loại đồ vật sao? Bạch Nôn rất nhanh liền nhìn thấy sương mù tác dụng, vậy mà tại chậm chạp chữa trị ong mật thương thế trên người. Bạch Ngôn thấy thế rốt cục yên lòng, nói rõ cách làm của hắn không có sai. Ong mật vết thương trên người tại xương mù trợ giúp hạ dần dần khôi phục. Nó rốt cục lại đứng lên. Tiếp lấy nó thử run rẩy mấy lần cánh. Ông một tiếng một lần nữa bay lên bầu trời. Xem ra là bình phục. Bạch Ngôn không khỏi vì mình năng lực kiêu ngạo. Xem ra hắn dùng tín ngưỡng chi lực thúc đẩy sinh trưởng ra hoa có cường đại chữa trị hiệu quả. Bạch Ngôn lại tại suy nghĩ, có thể hay không có dễ dàng hơn phương pháp sử dụng. Nếu như mỗi lần đều muốn trước mở một đóa hoa, ít nhiều có chút phiền toái. Bạch Ngôn rất nhanh nghĩ đến nhược cây, hắn có thể hay không trực tiếp sử dụng tín ngưỡng chi lực sản xuất loại này mang theo chữa trị hiệu quả nhược cây. Nói làm liền làm, Bạch Ngôn lập tức bắt đầu nếm thử. Rất nhanh, tại một cây chuỗi lủi nhánh cây đỉnh toát ra một giọt lục sắc chất lỏng. 6 chương 07, Bạch Phong Bạch Ngôn gặp ong mật chính rừng ở trên một nhánh cây nghỉ ngơi, liền đưa nó kêu tới. Vừa vặn lấy nó làm một chút thí nghiệm. Bạch Ngôn đem ngưng kết ra chất lỏng đút cho ong mật. Nó ăn hết về sau, trên thân quả nhiên cũng toát ra đồng dạng sương mù. Hiển nhiên, nhược cây cùng mật hoa hiệu quả là đồng dạng. Đạt được câu trả lời, Bạch Ngôn rất hưng phấn. Đây chính là chính hắn khai phát ra năng lực. Về sau hắn liền có thể đương một cái vũ em, làm một gốc chăm sóc người bị thương đại thụ. Hưng phấn về sau, Bạch Ngôn phát hiện hắn cùng ong mật ở giữa liên hệ trở nên chặt chẽ. Loại cảm giác này cùng với giữa hắc thủy huyết mạch tương liên cảm giác còn không giống. Bạch Ngôn phát hiện hắn có thể cùng ong mật tiến hành linh hồn đối thoại. Bất quá ong mật cũng sẽ không nói chuyện, mỗi lần chỉ có thể ong nóng gọi. Nhưng nó muốn biểu đạt ý tứ Bạch Ngôn lại có thể minh bạch. Không tệ, về sau ngươi chính là của ta tiểu đệ, phụ trách chung quanh an toàn tuần tra. Ong nóng ngóng, tuân mệnh cổ thụ đại nhân. Về sau gọi ta Bạch lão đại, không muốn gọi đại nhân. Ong nóng ngóng, là Bạch lão đại. Ngươi thật giống như còn không có danh tự đi, ta cho ngươi lấy một cái thế nào? Ong nóng, gật đầu. Vậy liền bảo ngươi Bạch Phong. Ong ngong ngong, quá tốt rồi, ta có danh tự, từ nay về sau ta gọi Bạch Phong. Bạch Ngôn cho nhỏ ong mật lấy danh tự, thu nó đương mình tiểu đệ. Bạch Phong, ngươi cũng biết chút cái gì? Bạch lão đại, ta sẽ chỉ dùng miệng cắn đồ vật, miệng của ta rất lợi hại, có thể cắn đứt thật nhiều đồ vật. Xem ra không phải rất lợi hại a, Bạch Ngôn nghĩ thầm, cái dạng này không thể được. Bạch Phong, ngươi ăn nhở cây về sau, thể nội có hay không cảm nhận được lực lượng nào đó? Bạch Ngôn nghĩ thử một lần có thể hay không để cho nó cũng nắm giữ huyết mạch chi lực, nói như vậy không chừng còn có thể có lực đánh một trận. Lực lượng. Bạch Phong trầm xuống tâm đi cảm thụ. Chỉ chốc lát sau, trên người nó liền toát ra một chút lục sắc sương mù. Bạch Ngôn thấy thế khẽ gật đầu. Không tệ, xem ra trong cơ thể nó cũng có huyết mạch chi lực. Nhưng một lát sau, kia lục sắc sương mù dần dần trở thành nhạt, đó lấy lại có một cỗ màu vàng sương mù xung ra. Như thế để Bạch Ngôn không nghĩ tới. Xem ra Bạch Phong cũng là có thiên phú, lại hoặc là nó không phải người thân phận, mới khiến cho xuất hiện loại biến hóa này. Bạch Ngôn thấy rõ, kia cỗ màu vàng sương mù kỳ thật cũng là một loại huyết mạch chi lực, nhưng lại không phải Bạch Ngôn giao phó lực lượng của nó, mà là Bạch Phong từ trong cơ thể mình thức tỉnh ra lực lượng. Rốt cục, Bạch Phong ngoài thân toàn bộ bị màu vàng sương mù bao vây lại, mà kia sương mù còn loáng thoáng hiện ra vì một con cỡ càng lớn hơn ong mật. Bạch Phong rốt cục mở mắt, nó nhìn xem thân thể của mình chung quanh sương mù, còn có kia loáng thoáng đại hào ong mật hư ảnh, mình cũng rất kinh ngạc. Bạch lão đại, đây là cái gì? Bạch Ngôn giải thích nói, loại lực lượng này gọi là huyết mạch chi lực, bắt nguồn từ thân thể của ngươi, về phần nó có thể làm cái gì, cần chính ngươi đi thăm dò. Bạch Phong mở mịt gật đầu, cái hiểu cái không. Bạch Ngôn cũng không cách nào dạy nó càng nhiều đồ vật. Dù sao chính hắn cũng mới phát hiện huyết mạch chi lực không bao lâu, mà lại để Bạch Ngôn kỳ quái là vì cái gì Bạch Phong có thể thức tỉnh ra bản thân huyết mạch chi lực, mà Hắc Thủy lại không được. Hắc Thủy trên thân nổi lên hình tượng rõ ràng chính là Bạch Ngôn đại thụ bộ dáng, nhưng Bạch Phong ngoài thân xuất hiện chính là chính nó ong mật hình tượng. Bạch Ngôn chỉ có thể tạm thời phỏng đoán là người thân thể tương đối đặc thù, xem ra còn cần càng nhiều nghiên cứu. Bạch Phong đem lực lượng của mình thu vào. Bạch lão đại, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Bạch Ngôn nói, ra ngoài kiếm ăn sao? Đi thôi. Về sau ngươi vẫn là giống như ngày thường. Ta có cần những chuyện ngươi làm sẽ bảo ngươi. Bạch Phong ông bay lên. Bạch lão đại, kỳ thật ta là muốn đi báo thủ. Ta hôm qua đi tìm đồ ăn, đụng phải một con rắn, nó muốn cướp thức ăn của ta, ta liền cùng nó đánh một trận, kết quả không có đánh thắng. Bạch Ngôn nghe xong kinh ngạc nói, đợi lát nữa, ngươi cùng một con rắn giật đồ ăn, ngươi bình thường đều ăn cái gì? Bạch Phong nói, ta ăn đồ vật rất nhiều, nghĩ mật hoa à, quả à, côn trùng cái gì, dù sao có thể tìm tới đồ vật ta đều ăn. Khá lắm, Bạch Ngôn nguyên bản còn tưởng rằng nó chính là một con hái hoa mật nhỏ ong mật, không nghĩ tới đúng là cái ăn thịt. Bất quá ăn thịt ong sát thực tồn tại, như cái gì ong vỏ vẽ, ong bắp cày còn có sát nhân phòng, đều sẽ săn mồi côn trùng. Bạch Ngôn biết mình nhìn lầm Bạch Phong, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bạch Ngôn để Bạch Phong cẩn thận một chút, đối thủ dù sao cũng là một con rắn, nó một con ong mật chỉ sợ vẫn là khó đối phó. Huống hồ đều đã quá khứ một ngày thời gian, con rắn kia khẳng định chạy. Nhưng Bạch Phong lại nói ra, Bạch lão đại, tên kia chắc chắn sẽ không chạy, bên kia có một cái đại bộ lạc, người ở đó sẽ nuôi rắn, con rắn kia chính là trong đó một người nuôi. Một cái khác bộ lạc. Bạch Ngôn lập tức liền ý thức được Bạch Phong trong lời nói tin tức, đây chính là một cái trọng yếu tình báo. Bạch Ngôn nghĩ phân phó Bạch Phong nói, "Bạch Phong, mối thù của ngươi tạm thời trước không báo, ta muốn ngươi làm một chuyện." Bạch Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, "Được rồi Bạch lão đại, ngươi muốn ta làm chuyện gì?" "Ngươi đi cái kia nuôi rắn bộ lạc, đem cái kia bộ lạc tình huống cụ thể điều tra rõ ràng, tỉ như bọn hắn có bao nhiêu người, bọn hắn đồ đằng là cái gì, điều tra về sau trở về nói cho ta." Bạch Ngôn làm lại như vậy phòng ngừa chú đáo. Theo thụ bộ lạc từng bước một phát triển, về sau khẳng định sẽ cùng xung quanh cái khác bộ lạc liên hệ. Loại thời điểm này, sớm một bước biết đối phương tình báo liền rất trọng yếu. mặc kệ cùng đối phương là giao hảo hoặc là trở mặt, có tình báo nơi tay, đều có thể nắm giữ tiên cơ. Bạch Phong bay mất, Bạch Nôn nhìn xem nó càng bay càng xa, dần dần biến mất. Nhìn xem Bạch Phong biến mất phương hướng, Bạch Nôn đoán chừng cái kia nuôi rắn bộ lạc khoảng cách thụ bộ lạc vẫn là rất xa. Bây giờ Bạch Nôn thân thể không sai biệt lắm có cao 50m, tầm mắt vẫn là rất khoáng đạt. Mà tại trong tầm nhìn của hắn, cũng không có trông thấy những bộ lạc khác. Về phần Huyền Quy bộ lạc, cái hướng kia vừa vặn có một ngọn núi chặn Bạch Nôn ánh mắt. Tại ngọn núi kia bên cạnh, vừa vặn có một dòng sông nhỏ chảy qua, Huyền Quy bộ lạc liền lựa chọn bờ sông nhỏ một chỗ làm khu quần cư. Bạch Nôn nhớ kỹ lúc trước hắn vừa xuyên qua tới lúc, đầu này tiểu hà chẳng qua là một dòng suối nhỏ. Về sau qua mấy trăm năm, dòng suối nhỏ dần dần biến rộng biến sâu, mới có bây giờ đầu này tiểu hà. Một bên khác, Hắc Thủy mang theo tộc nhân đã chạy tới Huyền Quy bộ lạc. Huyền Quy bộ lạc không lớn, bọn hắn ở tại dùng gỗ cùng cỏ xây thành thấp bé trong phòng. Khi bọn hắn trông thấy Hắc Thủy bọn người về sau, lập tức tập kết toàn bộ tộc nhân. Các nam nhân đều cầm lên vũ khí, các nữ nhân thì bảo hộ lấy tiểu hài. Về phần lão nhân, Huyền Quy bộ lạc trải qua đường dài di chuyển, lão nhân đều đã chết tại di chuyển trên đường. Hắc Thủy đứng tại Huyền Quy bộ lạc trước mặt mọi người, không sợ chút nào. Hắn hướng phía Huyền Quy trong bộ lạc một người quát, "Quy Sơn, ta lại tới, lần trước quyết đấu không thể phân ra thắng bại, lần này, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, để các ngươi trở thành cổ thụ đại nhân con dân." 7 chương 08, tháng bị Hắc Thủy kêu lên người chính là Huyền Quy bộ lạc tộc trưởng. Hắn mặt đen thui đi ra. "Hắc Thủy, ngươi quá cuồng vọng, lần trước chiến đấu đã nói rõ Huyền Quy đại nhân không thể so với trong miệng ngươi cổ thụ yếu. Chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ đối Huyền Quy đại nhân sùng bái." Hắc Thủy hừ lạnh một tiếng, "Lần trước chỉ là ngoài ý muốn, tới đi, lần này ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến cổ thụ đại nhân chân chính lợi hại." Hai người nhìn nhau, thụ bộ lạc cùng Huyền Quy bộ lạc người vây ra một cái vòng tròn, làm hai người quyết đấu sân bãi. Trong tay hai người đều cầm một cây thạch mâu, ở trong sân chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, tương hỗ thăm dò. "Giống!" Quy Sơn hét lớn một tiếng, vượt lên trước một bước phát khởi công kích. Hắc Thủy hướng phía trước đạp mạnh, cũng đi theo xuống tới. "Vành!" Hai cây trường mâu trên không trung giao kích. Hai người riêng phần mình lui về phía sau một bước, nhưng ngay lúc đó lại lần nữa vọt tới trước. "Vành bành bành!" Không ngừng giao thủ, không ngừng lui lại, sau đó lại lần công kích. Hai người ở trong sân đấu tương xứng. Hắc Thủy tố chất thân thể 10 phần cường hãn, thời gian dài chiến đấu cũng không thấy mảy may mỏi mệt. Mà Quy Sơn nhưng dần dần rơi vào hạ phong, nhưng hắn toàn thân lại như là mai rùa đồng dạng cứng rắn. Hắc Thủy trường mâu thổi qua cánh tay của hắn, cũng chỉ có thể lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt. Cho dù là ở vào hạ phong, Quy Sơn cũng có thể bằng vào cứng rắn thân thể ngăn cản được Hắc Thủy công kích. Lần trước chiến đấu chính là dạng này, một mực giằng co, thẳng đến hai người đều kiệt lực mới thôi. Hắc Thủy minh bạch, không sử dụng cổ thụ ban cho năng lực là không thể nào đánh bại Quy Sơn. Hắn bắt đầu điều động lực lượng trong cơ thể, từ tứ chi trăm khiếu bên trong tuôn ra, dần dần ở trong cơ thể hắn hội tụ thành một đầu huyết khí trường hạ. Ông Hắc Thủy hai tay chấn động mạnh một cái, phát ra một đạo rung động thanh âm, vẹn vẹn một chút liền đem Quy Sơn đẩy lui ra ngoài mấy mét. "Ngươi!" Quy Sơn khó khăn lắm ổn định thân thể, ngẩng đầu đã nhìn thấy để hắn khiếp sợ một màn. Hắc Thủy trên thân toát ra một tầng lục quang, loang thoáng giống như là một cây đại thụ, đem hắn toàn thân bao phủ ở bên trong. "Ha ha, lại đến, lần này ta nhìn ngươi làm sao thắng." Hắc Thủy cầm trường mâu, hơi nhún chân đạp mạnh, đem mặt đất dẫm ra một cái hố nhỏ, toàn bộ đã liền xông ra ngoài. Quy Sơn vội vàng dựng lên trường mâu, muốn ngăn cản Hắc Thủy thế công. "Đúng." Hắc Thủy nhảy lên một cái, đem lực khí toàn thân thêm tại trường mâu phía trên. Trường mâu như là một tòa núi lớn hướng Quy Sơn nghiền ép mà đi. "Bành!" Quy Sơn trường mâu ứng thanh mà đứt, tiếp lấy Hắc Thủy trường mâu hung hăng quất vào trên người hắn. Quy Sơn trực tiếp bị trường mâu đánh bay ra ngoài, trên không trung phun ra một miệng lớn máu tươi. "Tộc trưởng!" Huyền Quy bộ lạc người kinh hô, trên mặt đã tràn đầy sợ hãi. Nhao nhao chạy tới rơi xuống đất Quy Sơn bên người, đem hắn đỡ lên. Quy Sơn khỏe miệng tràn ra máu tươi, chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, đưa tay há mồm hô to, "Nhanh đi mời Huyền Quy đại nhân." Mấy cái Huyền Quy tộc nhân nghe thấy Quy Sơn, quay người liền hướng trong bộ lạc chạy tới. Mà tại Huyền Quy bộ lạc đằng sau, dựa vào đầu kia tiểu hà địa phương, có một cái vừa mở móc ra không lâu hồ nước. Hồ nước lý chính có một con màu đen đại ố quy nằm sấp. Đương nhìn từ ngoài, cái này rùa đen ngoại trừ hình thể lớn một chút, cũng không có cái khác chỗ đặc biệt. Huyền Quy bộ lạc tộc nhân chạy tới hồ nước một bên, hốt hoảng quỳ xuống, hướng phía màu đen đại ố quy dập đầu quỳ lạy. "Huyền Quy đại nhân, không xong, cái kia thụ bộ lạc người lại tới, hơn nữa còn đánh bại tộc trưởng." Hồ nước bên trong Huyền Quy mở mắt, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cái kia người nói chuyện. "Huyền Quy đại nhân, tộc trưởng để chúng ta đến mời người, hy vọng Huyền Quy đại nhân có thể giúp chúng ta đánh bại cái kia tên ghê tởm." Huyền Quy lung lay đầu. Những người kia thấy thế, tranh thủ thời gian đứng dậy nhảy vào trong nước, nâng lên Huyền Quy liền hướng bên ngoài đi. Bộ lạc bên ngoài, Hắc Thủy thu hồi trường mâu, mấy hơi thở, thân thể bên ngoài xương mù liền bị hắn hút trở về thể nội. Thu bộ lạc đám người gặp Hắc Thủy thắng được chiến đấu, nhao nhao hoan hô. "Tộc trưởng đại nhân, tộc trưởng đại nhân." Hắc Thủy phất phất tay, cao giọng nói, "Đây hết thảy đều là cổ thụ đại nhân lợi hại." "Cổ thụ đại nhân, cổ thụ đại nhân." Hắc Thủy đi theo hoan hô vài tiếng, sau đó hướng phía Huyền Quy bộ lạc đi đến. "Các ngươi thua, dựa theo ngay từ đầu ước định, các ngươi muốn cùng chúng ta trở về, hướng cổ thụ đại nhân dâng lên tế phẩm, từ đây thờ phụng cổ thụ đại nhân." Quy Sơn tại tộc nhân nâng đỡ đi tới Hắc Thủy đối diện. "Khụ khụ, chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc, chúng ta còn có Huyền Quy đại nhân." Hắc Thủy lập tức phẫn nộ, hướng phía trước tới gần một bước, "Các ngươi cũng dám trái với ước định." Huyền Quy bộ lạc đám người nhao nhao hướng phía Hắc Thủy giơ lên vũ khí. Thu bộ lạc tộc nhân thấy thế, lập tức xông tới, may mắn Hắc Thủy ngăn trở tộc nhân, không phải một trận đại chiến không thể tránh được. Hắc Thủy mặt tâm trầm, ta tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, cùng chúng ta trở về. Đúng lúc này, mấy cái kia giơ lên huyền quy người đẩy ra đám người, đi tới phía trước. Quy Sơn nhìn thấy màu đen đại ô quy, lập tức hô, "Huyền quy đại nhân, cầu ngươi trợ giúp chúng ta chống cự cường địch." Hắc thủy lập tức cảnh giác, toàn thân lập tức toát ra sương mù. Đã thấy màu đen đại ô quy đột nhiên há mồm, cắn một cái tại Quy Sơn trên tay. Ngao! Quy Sơn hét thảm một tiếng, những cái kia giơ lên huyền quy tộc nhân theo bản năng buông tay. Đại ô quy trực tiếp rơi trên mặt đất. Đó lấy, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đại ô quy cũng không quay đầu lại bỏ đi. Quy Sơn gặp huyền quy bỏ đi, tranh thủ thời gian kêu lên, mau đưa huyền quy đại nhân mang về. Hắc thủy sắc mặt trầm xuống, lúc này khua tay nói, cản bọn họ lại. Thu bộ lạc đám người lập tức cùng huyền quy bộ lạc đánh làm một đoàn. Mà con kia màu đen đại ô quy, tại Hắc thủy nhìn chăm chú, từng bước bỏ tới bờ sông nhỏ, nhảy xuống, biến mất tung tích. Rất nhanh, huyền quy bộ lạc tất cả mọi người bị Hắc thủy bọn người tóm lấy. Hắc thủy đứng tại Thoi Thóp Quy Sơn trước mặt, cười đáp ý nói, chính ngươi cũng không nghĩ tới đi, các ngươi thờ phụng đồ đằng vậy mà mình chạy, từ nay về sau, không còn huyền quy bộ lạc. Quy Sơn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt tăng dã, phun ra cuối cùng một hơi, triệt để không có khí tức. Hắc thủy đem Quy Sơn thi thể tìm một chỗ chôn kỹ, liền dẫn còn lại huyền quy bộ lạc tộc nhân trở về. Bạch Ngôn xa xa liền nhìn thấy Khải Hoàn mà về Hắc thủy bọn người. Ở bên cạnh họ, còn đi theo một đám mang nhà mang người người Nguyên Thủy. Hiển nhiên chính là huyền quy bộ lạc người. Bất quá về sau, đám người này liền muốn đổi tên. Bọn hắn sẽ dung nhập vào thụ bộ lạc bên trong, trở thành thụ bộ lạc một viên. Bất quá quá trình này còn cần một chút thời gian mới có thể hoàn thành. Hắc thủy đem đám người này mang về thụ bộ lạc, sau đó để cho bọn họ tới đến Bạch Nôn trước mặt. Hắc thủy đứng tại phía trước nhất. Đây cũng là chúng ta thụ bộ lạc tế tự cổ thụ đại nhân, từ nay về sau, các ngươi cũng muốn tế tự cổ thụ đại nhân. Một đám người tại Bạch Nôn trước mặt quỳ xuống, hướng phía hắn tế bái. Bất quá Bạch Nôn chỉ tiếp thụ đến một chút xíu tín ngưỡng chi lực. Hắn biết rõ, đám người này còn không có chân chính thờ phụng hắn. Bất quá Bạch Nôn tin tưởng đám người này chẳng mấy chốc sẽ trở thành hắn chân chính tín đồ. 8 chương 09, Đại Ô Quy Hắc thủy mang theo đám người này tế tự Bạch Nôn về sau, liền bắt đầu dàn xếp bọn hắn. Bây giờ thụ bộ lạc nhân khẩu tổng cộng có 61 người, tăng thêm mới tới Huyền Quy bộ lạc 32 người, cùng một chỗ liền có 93 người. Quy mô cuối cùng sắp đột phá 100. Lúc đêm khuya vắng người, Hắc thủy một thân một mình đi tới Bạch Nôn bên người. Hắn nhỏ giọng kêu gọi nói, "Cổ thụ đại nhân." Bạch Nôn tự nhiên không có ngủ, kỳ thật hắn biến thành một cái cây về sau, liền rất ít đi ngủ. Chỉ bất quá có lúc nhàm chán, sẽ thả không suy nghĩ của mình, cái gì đều không đi nghĩ, ngược lại là có chút cùng loại đi ngủ. Bạch Nôn phát ra thanh âm, "Hắc thủy, làm không tệ." Hắc thủy hắc hắc cười ngây ngô, "Cổ thụ đại nhân, đều là ngài ban cho ta lực lượng cường đại, không phải ta cũng không đánh bại được Huyền Quy bộ lạc tộc trưởng." Bạch Nôn hỏi, "Vậy ngươi tối nay tới tìm ta có chuyện gì?" Hắc thủy liền đem hôm nay thu phục Huyền Quy bộ lạc quá trình giảng cho Bạch Nôn nghe. Hắc thủy nói xong con kia đào tẩu đại ô quy, hỏi, "Cổ thụ đại nhân, đồ đẳng cũng có thể mình rời đi sao?" Bạch Nôn nghe thấy hắn vấn đề, liền biết hắn đang lo lắng chuyện gì. Hắn đoán chừng cũng là sợ có một ngày Bạch Nôn đột nhiên vứt bỏ bọn hắn, giống con kia Huyền Quy đồng dạng rời đi. Bạch Nôn cười nói, "Hắc thủy, nếu là ngươi thờ phụng đồ đẳng không còn ban cho lực lượng ngươi, ngươi chọn thờ phụng một cái khác đồ đẳng sao?" Hắc thủy nghe vậy, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn vội vàng quỳ trên mặt đất, dập đầu hồi đáp, "Cổ thụ đại nhân, Hắc thủy sẽ vinh viên thờ phụng tại ngài." Bạch Nôn vươn một cái nhanh cây, đem hắn kéo lên. "Không cần khẩn trương, ta chẳng qua là tại giả thiết, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng có đáp án." Hắc thủy đứng tại Bạch Nôn trước mặt, tim đập loạn. "Không, ta không có biện pháp, càng không có đáp án. Hắn dám có sao? Hắn không dám có a." Bạch Nôn bất đắc dĩ, "Tốt, ta trực tiếp nói cho ngươi đáp án đi. Tựa như các ngươi có thể lựa chọn đồ đằng tự nhiên cũng có thể lựa chọn các ngươi, đương ngày đó các ngươi làm sự tình để đồ đằng chán ghét, đồ đằng tự nhiên sẽ cách các ngươi mà đi. Ngươi có thể đi hỏi một chút Huyền Quy bộ lạc những người kia, hỏi bọn họ một chút đối với mình đồ đằng làm sự tình gì." Hắc thủy liền vội vàng gật đầu, "Vâng, cổ thụ đại nhân, ta cái này liền đi." Bạch Nôn những lời này kỳ thật đều là chính hắn phỏng đoán, bất quá hắn phỏng đoán tình huống thật hẳn là cũng không sai biệt lắm. Gặp Hắc thủy liền muốn rời khỏi, Bạch Nôn tranh thủ thời gian nhắc nhở, "Hắc thủy, ngày mai lại đi đi, hiện tại là ban đêm, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi." Hắc thủy liên tục gật đầu, "Vâng, cổ thụ đại nhân cũng mời nghỉ ngơi đi." Sau khi nói xong, Hắc thủy thật nhanh rời đi, đơn giản cùng chạy trốn đồng dạng. Bạch Nôn tự nhủ, "Ta đáng sợ như thế sao? Ta bất quá là một gốc cây mà thôi nha." Được rồi, Bạch Nôn cũng khó hơn nhiều muốn. Bạch Nôn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thế giới này bầu trời 10 phần sạch sẽ, có mặt trời, cũng có mặt trăng. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện mặt trời cùng mặt trăng đều rất nhỏ, mà lại có chút không quá chân thực. Buổi tối, trên trời ngoại trừ mặt trăng bên ngoài, liền không có khác tinh tinh. Đương nhiên, những này hiện tượng cũng chỉ có Bạch Nôn có thể phát giác được, dù sao hắn từng tại thế giới khác sinh hoạt qua. Đối với thế giới này sinh trưởng ở địa phương người Nguyên Thủy, bọn hắn từ nhỏ đã nhìn lên trên trời mặt trời lớn lên. Trong mắt bọn hắn, đây chính là bình thường mặt trời cùng mặt trăng. Bạch Nôn lại đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Thu bộ lạc người cũng đã ngủ thiết đi. Một bên khác Huyền Quy bộ lạc cũng ẩn ẩn truyền ra tiếng lẩm bẩm. Dầm dầm xa xa trong dòng sông nhỏ truyền ra một trận vẩy nước âm thanh, tại ban đêm yên tĩnh bên trong lộ ra rất rõ ràng. Bạch Nôn đem ánh mắt rời quá khứ, lập tức đã nhìn thấy một con đại ô quy ngay tại vẩy nước. Đại ô quy, chẳng lẽ là Huyền Quy bộ lạc đồ đằng? Hắc thủy đúng là đã nói con kia đại ô quy chạy vào trong nước sông biến mất. Bạch Nôn đối cái này đột nhiên xuất hiện đại ô quy thấy hứng thú. Hắn khống chế mình nhanh cây, bèo một tiếng bắn về phía Tiểu Hà. cái này mấy cây nhánh cây thế nhưng là Bạch Nôn cố ý dùng tín ngưỡng chi lực thúc đẩy sinh trưởng ra đặc thù cảnh, có thể giống dây thừng đồng dạng mềm mại, cũng có thể như sắt thép cứng rắn. Bạch Nôn xưng bọn chúng vì xúc tu. Trong sông đại ô quy vừa có chỗ phát giác, Bạch Nôn xúc tu đã chạm đến nó mai rùa, nó chuẩn bị chui vào trong nước tranh né công kích, nhưng Bạch Nôn xúc tu đã quấn quanh ở trên người nó, tiếp lấy vừa dùng lực liền đem cái này đại ô quy trực tiếp kéo ra khỏi mặt nước. Đại ô quy hé miệng cắn lấy trên xúc tu, ý đồ cắn đứt nó thoát khốn. Nhưng Bạch Nôn những này xúc tu cũng không phải phổ thông nhánh cây, tại Bạch Nôn không chế dưới lập tức trở nên như sắt thép cứng rắn. Đại ô quy cắn một cái xuống dưới, thật giống như cắn lấy trên tảng đá, ngoại trừ băng dụng răng răng bên ngoài không có khác hiệu quả. Bạch Nôn đưa nó kéo vào mình nhánh cây bên trong, chung quanh nhánh cây cùng lá cây tương hỗ kết hợp biên chế, liền tạo thành một cái cây lao. Đại ô quy còn không có từ bỏ, không ngừng dãy rủa lấy. Bạch Nôn đánh giá cái này rùa đen, chỉnh thể không sai biệt lắm có dài 1 mét, toàn thân đen thui, xác thực rất giống hát thủy trong miệng huyền quy tộc đồ đằng. Bạch Nôn sở dĩ đối với nó dám hứng thú, cũng là hát thủy từng nói huyền quy bộ lạc tộc nhân từng chiếm được bọn hắn đồ đằng chúc phúc, có được cường đại lực phòng ngự. Bạch Nôn thử đối cái này đại ô quy truyền lời. Đây là hắn từ trên thân Bạch Phong học được, lúc trước hắn cứu Bạch Phong lúc phát hiện, không biết có thể hay không dùng tại cái này rùa đen trên thân. Ngươi là huyền quy bộ lạc đồ đằng. Bạch Nôn đem mình muốn hỏi nói thông qua quấn quanh lấy đại ô quy xúc tu chuyển tới. Đại ô quy bỗng nhiên liền bất động. Bạch Nôn trong lòng vui mừng, biết mình biện pháp tạo nên tác dụng, quả thật có thể truyền lại tin tức. Bất quá đại ô quy chỉ là thất thần, cũng không thấy nó đáp lời. Bạch Nôn liền lại nói ra, ngươi có thể đem mình nghĩ biểu đạt ở trong lòng nói ra, ta hẳn là có thể minh bạch. Bạch Nôn vừa nói dứt lời, con kia rùa đen lập tức liền đem đầu cùng tứ chi rút vào trong mai rùa. Rùa đen rút đầu, Bạch Nôn không nghĩ tới cái này rùa đen lá gan vậy mà nhỏ như vậy. Bạch Nôn lại kiên nhẫn đợi một trận, rốt cục cảm nhận được một vài thứ. Ta trước kia từng là huyền quy bộ lạc đồ đằng, bất quá bây giờ huyền quy bộ lạc đã không có. Đại nhân, ta chỉ là một con phổ thông tiểu ô quy, van cầu ngươi thả qua ta đi. Ngươi nhìn ta toàn thân tất cả đều là xác, không có gì thì ta, tuyệt đối đừng ăn ta ạ. Ta hương vị không tốt, không thể ăn. Đại nhân, nếu là ngài đói bụng, ta có thể giúp ngươi đi trong nước bắt cá, van cầu ngươi thả qua ta đi, ta có thể giúp ngài bắt cá, ngài thả ta mỗi ngày đều cho ngươi bắt cá. Bạch Nôn tranh thủ thời gian cắt ra cùng cái này rùa đen kết nối. Nó liền không ngừng qua, một mực cầu Bạch Nôn thả nó. Được rồi, ta có thể thả ngươi, bất quá ngươi trước an tĩnh lại, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Bạch Nôn đem câu nói này truyền lại quá khứ, lập tức liền lại cắt ra kết nối. Một lát sau về sau, Bạch Nôn rốt cục trông thấy đại ô quy đem đầu từ trong mai rùa đưa ra ngoài. Nó hướng liếc nhìn một phía, lại nhanh lên đem đầu rụt về lại một chút. Bạch Nôn đoán hắn hẳn là bình tĩnh lại, lúc này mới một lần nữa kết nối. Bạch Nôn hỏi, ngươi đã từng đã cho huyền quy tộc người chúc phúc? Đại ô quy thò đầu ra điểm một cái, nhưng là, đại nhân, vậy cũng là bọn hắn bức ta, không phải bản ý của ta à? Bức ngươi? Bọn này người nguyên thủy còn có thể bức ngươi cho bọn hắn chúc phúc? Ngươi cũng không nên là ta. Đại ô quy lập tức thanh lệ câu hạ tổ khổ. Đại nhân à, ta chỉ là một con phổ thông tiểu ô quy à, lại không có đại nhân ngài thực lực cường đại như vậy. Ta lúc đầu chỉ là một con sinh hoạt tại một con sông lớn bên trong phổ thông rùa đen, có một ngày đột nhiên bị đám người kia bắt được trên bờ, bước ta khi bọn hắn đồ đằng. Ta ban đầu không có đồng ý, tìm tới cơ hội liền định đi đường, kết quả bị bọn hắn phát hiện lại cho bắt về. Bọn hắn liền uy hiếp ta, nếu là ta lại chạy bị bắt được, bọn hắn liền đem ta nấu đến ăn hết, đám người kia uy hiếp ta à. Ta mới bị bất đắc dĩ làm bọn hắn đồ đằng. Bọn này người nguyên thủy hung mãnh như vậy sao? Bạch Nôn nghe Huyền Quy khóc lóc kể lể, đều có thể tưởng tượng đến nó đã từng qua thời gian khổ cực. Vẫn là thụ bộ lạc đám người này tốt, chí ít không có vực hắn. Không, Bạch Nôn chợt nhớ tới lúc trước đám người này tới đây lúc chẳng cảnh. Mặc dù bọn hắn là cầu mình che chở, nhưng nếu là hắn không đáp ứng, nói không chừng sẽ cùng Huyền Quy có một dạng tao ngộ. Phải biết đại ô quy nhưng còn có chân có thể chạy, hắn một cái cây thế nhưng là ngay cả chân đều không có, muốn chạy đều chạy không được. Bạch Nôn bỗng nhiên có ý thức nguy cơ. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Mặc dù bây giờ thụ bộ lạc đối với hắn rất tôn kính, nhưng nói không chừng có một ngày liền không lại tín ngưỡng hắn. Hắn không thể đem an nguy của mình buộc trên người khác, hắn phải cường đại. Đại ô quy còn tại nói chuyện. Ta làm bọn hắn đồ đằng, đạt được lợi ích duy nhất chính là không cần mình đi săn mồi, bọn hắn mỗi ngày đều sẽ mang lại cho ta đồ ăn. Bạch Nôn khẽ gật đầu, vậy đại khái cùng loại với thụ bộ lạc đối với hắn tế tự. Về sau có một ngày, đám người kia lại tìm đến ta, muốn ta cho bọn hắn chúc phúc, nhưng ta nơi đó hiểu những này à. Bạch Nôn quan tâm nhất đồ vật tới, hắn tìm cái này rùa đen muốn hỏi kỳ thật chính là chuyện này. Về sau, bị bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là gạt ra mấy giọt máu cho bọn hắn, nhưng không nghĩ tới, cái này thật là có dụng. Ăn máu của ta những người kia, thân thể đều trở nên rắn chắc một chút, mà lại không dễ dàng thụ thương, những này chính là ta cho bọn hắn chúc phúc toàn bộ trải qua. Nguyên lai là phục dụng cái này rùa đen huyết dịch. Nói đến, hắn cho hát thủy cánh hoa, kỳ thật cũng có thể tính là một phần của thân thể hắn. Thu bộ lạc những người kia, không sai biệt lắm cũng tương đương với ăn huyết đục của hắn. Cái này khiến Bạch Nôn cảm giác có chút dùng mình, trong lòng bất an càng nhiều. Bạch Nôn lại hỏi, vậy ngươi lúc trước làm đồ đằng lúc, có cảm giác hay không trong cơ thể mình nhiều hơn một vài thứ? Đại ô quy nhẹ gật đầu, có. Ta lúc ấy xác thực cảm giác được thể nội nhiều một chút đồ vật, những vật kia hiện tại trong cơ thể ta cũng còn có một ít. Đại nhân, ngươi biết kia là cái gì sao? Ta đưa nó xưng là tín ngưỡng chi lực, là những người nguyên thủy kia tế tự đồ đằng về sau, tại chúng ta thể nội sinh ra một loại năng lượng. Tín ngưỡng chi lực, đây cũng là cố lực lượng kia danh tự sao? Đại nhân thật sự là lợi hại, ngay cả loại chuyện này đều biết. Bạch Nôn cười ha ha, cái này rùa đen còn biết vuốt mông ngựa, đoán chừng là muốn cho mình thả đi nó.
Tốt, ta muốn hỏi không sai biệt lắm hỏi xong, ngươi về sau chuẩn bị đi nơi nào?
Đại Ô Quy nói, tìm một chỗ an ra đi.
Bạch Nôn cười nói, ngươi đi theo ta thế nào? Ngươi nếu là đi địa phương khác an ra, nói không chừng lại sẽ bị người bắt lấy.
Bạch Nôn nhớ hắn thực lực bây giờ còn không có trưởng thành, tìm mấy cái hộ vệ hay là có cần phải. Trước đó đã thu một con ong mật đương tiểu đệ của mình, lại đến con rùa đen thử một chút.
Đại Ô Quy hỏi dò, đại nhân, ta có thể không đáp ứng sao?
Bạch Nôn lúc đầu chỉ là cùng cái này rùa đen thương lượng một chút, khuyên nó đi theo mình, bất quá nó giống như hiểu lầm cái gì.
Yên tâm, ta sẽ thả ngươi đi.
Đại Ô Quy nhìn xem còn buộc trên người nó cây mây, quả quyết gật đầu.
Ai, ta thật sẽ thả ngươi đi à, làm sao lại không tin?
Đại Ô Quy trong lòng tự đủ tin ngươi mới có vấn đề.
Bạch Nôn đem Đại Ô Quy thả lại tiểu hà bên trong.
Nó cam đoan mình sẽ chỉ ở kề bên này hoạt động, đồng thời sẽ mỗi ngày cho Bạch Nôn bắt một con cá.
Bạch Nôn cũng không có ngăn cản nó, cho nó một chút sự tình làm cũng tốt.
Thả đi Đại Ô Quy, Bạch Nôn rơi vào trầm tư.
9/10, mùa đông tiến đến hắn nhìn xem ở tại dưới người mình thụ bộ lạc. Trước kia hắn bảo lưu lấy đã từng là người ý nghĩ, thiên nhiên đối đồng dạng là người thụ bộ lạc tộc nhân có hảo cảm. Cho nên Hắc Thủy tại hướng hắn cầu chúc phúc lúc liền không do dự liền đem cánh hoa cho hắn. Bây giờ từ Đại Ô Quy tao ngộ bên trong, Bạch Nôn nhận thức được một sự kiện. Hắn tại những người nguyên thủy này trong mắt, chỉ là một cái cây thôi. Nếu như một ngày nào đó, những người nguyên thủy này thực lực vượt qua hắn, nói không chừng sẽ gây bất lợi cho hắn. Bất quá Bạch Nôn lại không thể cứ thế từ bỏ rơi những người nguyên thủy này. Chí ít bọn hắn cống hiến tín ngưỡng chi lực, quả thật có thể trợ giúp Bạch Nôn trưởng thành. Tại sau này, Bạch Nôn nhất định phải cẩn thận đối đãi cùng những người nguyên thủy này quan hệ. Không thể một vị trợ giúp bọn hắn, nhưng cũng không thể bỏ mặc không quan tâm.
Ngày thứ hai, Hắc Thủy đi tìm Huyền Quy bộ lạc người, hướng bọn hắn hỏi thăm liên quan tới Đại Ô Quy sự tình.
Bạch Nôn đem bọn hắn đối thoại nghe nhất thanh nhị sở.
Những người kia thuyết pháp cùng hôm qua Đại Ô Quy nói cho Bạch Nôn không kém nhiều. Bọn hắn đúng là đem Đại Ô Quy tóm lấy, đồng thời buộc Đại Ô Quy ban cho dòng máu của bọn họ, lấy thu hoạch được lực lượng.
Hắc Thủy đi ra Huyền Quy bộ lạc trúc địa về sau, sắc mặt rất là phức tạp. Hắn lại một thân một mình đi vào Bạch Nôn trước người.
Hắc Thủy ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này quả cao lớn thẳng tắp cổ thụ.
Hồi lâu sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Cổ thụ đại nhân, ta đã hỏi thăm Huyền Quy bộ lạc người, bọn hắn đối với mình đồ đằng làm sự tình ta cũng đã biết. Nhưng là," Hắc Thủy ánh mắt trở nên cực kỳ kiên định, "thủ bộ lạc tuyệt đối sẽ không đối cổ thụ đại nhân làm ra loại chuyện này."
Bạch Nôn yên lặng nghe, không có trả lời hắn.
Hắc Thủy hướng phía Bạch Nôn quỳ xuống, "Cổ thụ đại nhân, chỉ cần có ta Hắc Thủy tại một ngày, liên tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương đến cổ thụ đại nhân."
Theo Hắc Thủy nói cho hết lời, Bạch Nôn liền tiếp thu được một đại cổ tín ngưỡng chi lực. Cái này khiến Bạch Nôn có chút vui mừng, chí ít để hắn cảm thấy đối ban cho Hắc Thủy cánh hoa một chuyện không có làm sai.
Bất quá Bạch Nôn cũng sẽ không bởi vì Hắc Thủy một người, liền cải biến đối toàn bộ thụ bộ lạc căn bài.
Hắn lắc lư một ít cây nhánh, phát ra âm thanh, tính toán đáp lại Hắc Thủy.
Hắc Thủy cũng không có ở chỗ này đợi quá lâu. Hắn là toàn bộ thụ bộ lạc tộc trưởng, còn có rất nhiều chuyện cần hắn đi làm.
Đợi cho trạm vào tối, ra ngoài tìm hiểu tin tức Bạch Phong bay trở về.
Bạch Phong chui vào trong lá cây, tìm được một chỗ cảnh cây dừng lại.
Bạch lão đại, ta trở về.
Vất vả, Bạch Phong.
Bạch Phong lung lay đầu, hắc hắc, không khổ cực.
Sự tình điều tra thế nào?
Bạch Phong thu liễm ý cười.
Ta chăm chú điều tra một phen, cái kia nuôi rắn bộ lạc gọi là xà bộ lạc, bọn hắn thờ phụng đồ đằng là một đầu đại xà, ta tìm rất lâu, mới tại cách bọn hắn bộ lạc mấy trăm mét bên ngoài trong một ngọn núi tìm được đầu kia đại xà.
Con rắn kia thể tích lao đại rồi, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm có như thế lớn.
Bạch Phong nói bay lên, trên không trung lượn quanh một vòng tròn.
Cái kia vòng không sai biệt lắm có 2 mét, nhìn Bạch Nôn âm thầm thở lưỡi.
Nếu như con rắn kia thật có lớn như vậy, đều không nên gọi rắn, xương là mãng thích hợp hơn.
Nói không chừng theo xà bộ lạc tế tự, có một ngày từ rắn hóa dao, thậm chí hóa rồng cũng có thể.
Cũng không biết thế giới này có hay không loại tiến hóa này điều kiện.
Bạch Phong khoa tay xong, lại rơi xuống, nói tiếp.
Xà bộ lạc không sai biệt lắm có 200 người, ta bay ở trên trời, những người kia lại đi tới đi lui, ta đếm nhiều lần, mỗi lần đếm xong đều không quá đồng dạng, chỉ có thể tính ra một chút.
Xà bộ lạc người am hiểu đi săn, thường xuyên tiến vào trên núi săn giết động vật, bọn hắn sẽ còn nuôi rắn, cơ hồ một người một đầu, có mấy loại rắn, mà lại thật nhiều đều là rắn độc.
Bạch Nôn nghe xong, tâm tình hơi nặng nề.
Cái này xà bộ lạc thực lực rất mạnh, á thụ bộ lạc cùng nó so sánh, nhân số chênh lệch một nửa, thực lực sai biệt càng lớn hơn.
Nếu là hai cái bộ lạc đánh nhau, đoán chừng thụ bộ lạc một điểm sức chống cự đều không có.
Xem ra vẫn là phải mau chóng phát triển mới được, a phát triển mới là đạo lý quyết định.
Bạch Nôn chăm chú suy tư một chút, chuẩn bị trước đem trồng trọt kỹ thuật truyền bá ra ngoài.
Thụ bộ lạc trước mắt thu hoạch đồ ăn phương thức, lấy đi săn làm chủ, thu thập làm phụ.
Mà theo thụ bộ lạc nhân số tăng nhiều, chỉ dựa vào đi săn cùng thu thập khẳng định là chống đỡ không nổi.
Nhưng Bạch Nôn cũng không có lập tức đem những vật này dạy cho bọn hắn,
còn cần một cái thời cơ thích hợp.
Trong đoạn thời gian này, Bạch Nôn đem tinh lực chủ yếu đặt ở nghiên cứu tín ngưỡng chi lực tại phương diện chiến đấu ứng dụng. Trước đó Bạch Nôn sử dụng tín ngưỡng chi lực, chủ yếu là dùng nó đến thúc đẩy sinh trưởng mình nhánh cây, cũng dùng cái này cải tạo ra có được siêu cường tính bền dẻo dây leo xúc tu.
Trừ cái đó ra, tín ngưỡng chi lực có thể thúc đẩy sinh trưởng xuất cụ có hiệu quả trị liệu nhược cây,
có thể cường hóa thân thể, mở ra huyết mạch chi lực cánh hoa.
Nhưng phía trên những công dụng này, cơ bản đều là phụ trợ công năng, không có bao nhiêu năng lực thực chiến.
Đáng tiếc, cho tới bây giờ, Bạch Nôn vẫn không có thể nghiên cứu ra được cái gì thành quả.
Đương mùa đông tiến đến, thụ bộ lạc gặp vấn đề thức ăn. Rất nhiều động vật sẽ ở mùa đông lựa chọn ngủ đông. đến lúc này còn có thể bắt được động vật liền thiếu đi rất nhiều. Mà lại mấu chốt nhất mùa đông không có trái cây chờ có thể ngắt lấy, bộ lạc một đại chủ muốn nơi cung cấp thức ăn liền triệt để không có. Hắc thủy chỉ có thể mang theo tộc nhân tiến về chỗ xa hơn tìm kiếm con mồi. Bạch Nôn không có đi quản bọn họ, mà hắn còn phát hiện, theo mùa đông tiến đến, mỗi ngày hắn có thể thu được tín ngưỡng chi lực ngược lại tăng lên. Quan sát sau Bạch Nôn mới biết được, nguyên lai là những người nguyên thủy này sẽ hướng hắn cầu nguyện, hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều con mồi. Mỗi lần cầu nguyện đều sẽ có tín ngưỡng chi lực truyền đến Bạch Nôn nơi đó. Đương Hàn Phong gào thét mà lên, thu bộ lạc rốt cục vẫn là không chịu nổi. Bọn hắn đã liên tục mấy ngày đều không thể bắt được đồ ăn. Đúng lúc này, một cái đã từng thuộc về Huyền Quy bộ lạc người chạy tới Hắc Thủy trước mặt. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta đã liên tục mấy ngày cũng chưa ăn đồ vật, tiếp tục như vậy nữa sẽ chết đói người. Hắc Thủy sắc mặt cũng rất khó coi, hắn đương nhiên biết, mà lại làm bộ lạc tộc trưởng, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn. Người kia tiếp tục nói ra, tộc trưởng đại nhân, chúng ta có thể hay không hướng cổ thụ đại nhân tìm kiếm trợ giúp à? Hắc Thủy không hiểu, vì sao muốn hướng cổ thụ đại nhân tìm kiếm trợ giúp? Cổ thụ đại nhân không phải chúng ta đồ đằng sao? Cổ thụ đại nhân không nên che chở chúng ta sao? Hắc Thủy gật đầu nói, cổ thụ đại nhân xác thực sẽ che chở chúng ta, nhưng đây không phải chúng ta hướng cổ thụ đại nhân tìm kiếm trợ giúp lấy cớ. Huống hồ, chúng ta còn chưa tới thật không có đồ ăn tình trạng, mặc dù không thể bắt được dã thú, nhưng bên ngoài vẫn có thể tìm được một ít thức ăn đồ vật. Hắc Thủy chỉ vỏ cây lá cây loại hình đồ vật, những vật này cũng có thể miễn cưỡng đỡ đói. Hắc Thủy cảm thấy vượt qua mùa đông này vẫn là có thể. Đưa ra đề nghị người bị Hắc Thủy đuổi ra ngoài, không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ liền phiền phức cổ thụ đại nhân, đây là Hắc Thủy ý nghĩ. Nhưng rời đi người kia cũng không có như vậy bỏ qua. Chương 11, đồ ăn hắn tìm được cái khác Huyền Quy bộ lạc tộc nhân, đem đề nghị này nói ra. Rất nhanh, hắn liền tìm được một chút đồng ý hắn ý kiến người. Huyền Quy bộ lạc bị Hắc Thủy dẫn người đánh bại, bị ép gia nhập thụ bộ lạc. Có một bộ phận người nội tâm là không nguyện ý người này dự định lấy chuyện này vì lấy cớ nhiễu loạn thụ bộ lạc. Tại những người này cổ động dưới, toàn bộ thụ bộ lạc xuất hiện càng có nhiều đồng dạng ý nghĩ người. Một ngày này, Hắc Thủy lại một lần tay không từ bên ngoài trở về, hiển nhiên là không có đụng tới con mồi. Âm thầm người kia lập tức thừa cơ hội này triệu tập một đám người. Hắn mang theo đám người ngăn chặn Hắc Thủy. Tộc trưởng đại nhân, hôm nay lại không có con mồi, sẽ không lại để cho chúng ta ăn vỏ cây à? Hắc Thủy nhìn thoáng qua cùng sau lưng hắn một đám người, trong đó đa số đến từ Huyền Quy bộ lạc, một số nhỏ đến từ thụ bộ lạc. Hắc Thủy chân mày cau lại, ẩn ẩn có chút nộ khí. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ngại vỏ cây không thể ăn? Có bản lĩnh mình ra ngoài đánh một đầu dã thú trở về. Hắc Thủy sau lưng có không ít đi theo hắn ra ngoài săn thú tộc nhân. Thấy thế cũng là quát lớn, đúng đấy, có bản lĩnh mình đi đi săn. Nhanh lên tránh ra, ngăn đón đường muốn làm cái gì? Người kia đương nhiên sẽ không để cho đường, hắn hôm nay ra mục đích chính là muốn để Hắc Thủy dẫn bọn hắn đi tìm cổ thụ. Tộc trưởng đại nhân, ta trước đó liền đưa ra biện pháp giải quyết, chúng ta đi cầu cổ thụ đại nhân, để nó ban cho chúng ta một chút đồ ăn, chúng ta cũng không cần mỗi ngày ăn vỏ cây. Hắn lập tức đạt được hô ứng. Đúng à, tộc trưởng đại nhân, chúng ta đi tìm cổ thụ đại nhân đi, nó nhất định có thể bàn cho chúng ta đồ ăn. Đúng vậy a, tộc trưởng đại nhân, ba ngươi mang bọn ta đi thôi. Hắc Thủy sắc mặt càng ngày càng đen, những người này là dự định buộc hắn đồng ý, hắn hướng phía trước bỗng nhiên bước ra một bước, đem đám người kia dọa đến cùng nhau lui lại. Trong lúc nhất thời trên trận không còn bất luận kẻ nào nói. Hắc Thủy nhìn chung quanh một vòng, đem đám người này tướng mạo từng cái đi xuống. Ha ha, các ngươi đều là nghĩ như vậy. Đối mặt Hắc Thủy tra hỏi, lại sửng sốt không ai dám đứng ra trả lời. Cuối cùng, dẫn đầu người kia kiên trì hô, không tệ, đây chính là ý nghĩ của mọi người. Hắc Thủy cười, cười có chút khiếp người. Tốt, vậy liền đem tất cả tộc nhân đều triệu tập lại, cùng đi tìm cổ thụ đại nhân. Người kia nghe thấy Hắc Thủy lời này, âm thầm thở dài một hơi. Trong lòng cũng chờ mong cổ thụ sẽ làm phản ứng gì. Nếu là cổ thụ không thể bàn cho bọn hắn đồ ăn, hắn liền có lý do thuyết phục bộ lạc người không còn thờ phụng cổ thụ. Nếu là cổ thụ thật ban cho bọn hắn đồ ăn, ha ha, hắn vậy mới không tin viên kia cổ thụ thật có thể có đồ ăn ban thường tới. Hắn đã sớm vụng trộm quan sát qua, vậy chỉ bất quá là một gốc lớn lên tương đối lớn cây thôi. Một gốc sẽ không di động đại thụ, từ nơi đó đi thu hoạch được đồ ăn. Rất nhanh, thu bộ lạc tất cả tộc nhân đều tập trung đến Bạch Nôn trước người. Gần trăm người tụ tập ở cùng nhau, tất cả mọi người đang lặng lẽ nghị luận. Có người tin tưởng cổ thụ sẽ ban cho bọn hắn đồ ăn, có người thì không tin. Hắc Thủy làm tộc trưởng, đương nhiên đi ở trước nhất. Hắn đi tới Bạch Nôn trước mặt, mang theo đông đảo tộc nhân hướng Bạch Nôn tế bái. Bạch Nôn đã sớm đang quan sát bọn hắn, Hắc Thủy trở về sau kinh lịch hết thảy hắn đều nhìn ở trong mắt. Lần này tế bái, Bạch Nôn đạt được tín ngưỡng chi lực rõ ràng không bằng trước đó hơn nhiều. Hắn biết rõ, trong bộ lạc có ít người đối của hắn tín ngưỡng sinh ra dao động. Đây hết thảy biến hóa, một bộ phận bắt nguồn từ Huyền Quy bộ lạc người kia mê hoặc, một bộ phận thì là tại thiếu khuyết đồ ăn về sau, một số người cầu nguyện không thể đạt được đáp lại sau sinh ra không tín nhiệm. Hắc Thủy mang theo tộc nhân tế bái xong, liền nói với Bạch Nôn gia thụ bộ lạc tao ngộ khốn cảnh, cũng khẩn cầu ban cho đồ ăn. Cổ thụ đại nhân, hy vọng ngài có thể đáp lại chúng ta khẩn cầu, ban cho ngài con dân đồ ăn. Hắc Thủy vừa dứt lời, cả cây đại thụ đều đầu động, tất cả lá cây lập tức phát ra khoa trương văn động. Như vậy biến hóa sợ choáng váng một đám người, nhất là những cái kia buộc Hắc Thủy tới đây cầu đồ ăn người. Sắc mặt của bọn hắn có chút cứng ngắc, thần sắc bối rối, nhưng lại tự an ủi mình, không thể nào, đây chẳng qua là một gốc lớn lên tương đối lớn cây thôi. Bạch Nôn cảm thấy là thời điểm để bọn này người nguyên thủy minh bạch một ít chuyện. Bạch Nôn chậm rãi phun ra hai chữ, Hắc Thủy. Hắc Thủy lập tức quỳ xuống, cổ thụ đại nhân, Hắc Thủy ở đây. Cùng lúc đó, Hắc Thủy sau lưng tộc nhân cũng nhao nhao quỳ theo trên mặt đất. Lần này, trên mặt tất cả mọi người đều mang tới vẻ mặt sợ hãi. Bọn hắn tín ngưỡng cổ thụ vậy mà lại nói chuyện. Cái này thật sự chính là một cái cây sao? Ma quỷ trên mặt đất Hắc Thủy âm thầm bật cười. Một đám không thành tâm tín ngưỡng cổ thụ đại nhân người, rốt cục kiến thức đến cổ thụ đại nhân cường đại đi. Bạch Nôn lại mở miệng, thanh âm ầm ầm rung động. Các ngươi cầu ta ban cho đồ ăn. Hắc Thủy khẽ gật đầu, cổ thụ đại nhân, thụ bộ lạc là đồ ăn xác thực không nhiều lắm, một bộ phận tộc nhân hy vọng có thể đạt được càng nhiều đồ ăn. Bạch Nôn gật đầu, biểu hiện ra hiện tượng chính là cả cây đại thụ đều đang run rẩy. Thành kính tín ngưỡng ta người, có thể dựa dẫm vào ta thu hoạch được đồ ăn. Bạch Nôn vừa nói ra, toàn bộ lạc người nhao nhao ngẩng đầu lên, cảm xúc kích động, trên mặt thì mang theo nét mặt hưng phấn. Hắc Thủy cũng là không nghĩ tới cổ thụ vậy mà thật sẽ ban thưởng đồ ăn. Thân sắc của hắn thì càng thêm cuồng nhiệt, đã sớm triệt để tín ngưỡng Bạch Nôn hắn, bây giờ đối tín ngưỡng sâu hơn. Bạch Nôn lại nói ra, "Hắc Thủy, ngươi an bài tộc nhân từng cái đi lên, ta sẽ căn cứ các ngươi thành tính trình độ ban thưởng thích hợp đồ ăn." Bạch Nôn làm cho tất cả mọi người minh bạch, không phải mỗi người đều có thể đạt được đồ ăn, chỉ có thành tính tín ngưỡng cổ thụ người mới có thể đạt được. Mấy cái kia dẫn đầu bức bách Hắc Thủy hướng cổ thụ khẩn cầu đồ ăn người lập tức ngồi liệt trên mặt đất. Xong, toàn xong. Cổ thụ không chỉ có thể ban cho đám người đồ ăn, còn có thể phân rõ đám người phải trang thành kính tín ngưỡng thần. Mà bọn hắn những này cơ bản không tín ngưỡng cổ thụ người, khẳng định là không chiếm được đồ ăn. Không chỉ có như thế, bọn hắn không tín ngưỡng cổ thụ sự thật sẽ còn bị tất cả mọi người trông thấy. Đến lúc đó chỉ sợ không chỉ có là không có đồ ăn, khả năng sẽ còn bị khu trục ra bộ lạc. Hắc Thủy, ngươi lên trước tới đi. Tại Bạch Ngôn phân phó dưới, Hắc Thủy cái thứ nhất đi tới cổ thụ trước mặt. Hắn quỳ xuống sau hướng phía cổ thụ tế bái, Bạch Ngôn thể nội lập tức nhiều hơn một đoàn tín ngưỡng chi lực. Đón lấy, Bạch Ngôn đem đã sớm chuẩn bị xong cá khô đem ra. Đám người trông thấy bị một cây mềm mại nhánh cây cuốn lấy ra cá khô, hô hấp đều dồn dập mấy phần. Những này cá khô là Bạch Ngôn sớm chứa đựng lên đồ vật. Nơi phát ra thì là con kia bị hắn thu làm tiểu đệ Huyền Quy. Huyền Quy hứa hẹn qua mỗi ngày muốn vì Bạch Ngôn bắt một con cá, mà nó cũng xác thực làm được, có đôi khi còn không chỉ đưa một con cá cho Bạch Ngôn. Nhưng Bạch Ngôn là một cái cây a, hắn lại không có miệng ăn cá. Hắn liền đem những này cá hong khô giữ, hiện tại cũng chứa đựng tại hắn dùng nhánh cây tạo ra một cái phòng chứa đồ bên trong. Những này cá cách mấy ngày cầm một chút ra cho những người này, không sai biệt lắm có thể chống đỡ đến mùa xuân. 11 chương 12, dẫn đạo Bạch Nôn đem một con cá làm giao cho Hắc Thủy, hắn cảm tạ về sau liền đứng dậy để một cái khác tộc nhân tới. Đồng dạng quá trình, lần này Bạch Nôn đạt được tín ngưỡng chi lực liền so từ Hắc Thủy nơi đó đạt được ít đi rất nhiều. Mà tương ứng, Bạch Nôn xuất ra đi cá khô cũng ít đi một chút. Người kia nhìn xem mình lấy đến trong tay cá khô, rõ ràng muốn so Hắc Thủy đạt được nhỏ. Nhưng hắn cũng không dám chất vấn, Hắc Thủy đem hắn kêu lên, lại đổi một người. Người phía sau lấy đến trong tay cá khô có lớn có nhỏ, bất quá đều muốn so Hắc Thủy nhỏ một chút. Còn có người chỉ lấy được nửa cái cá. Rốt cục đến phiên cái kia Huyền Quy bộ là người. Tâm tình của hắn khẩn trương, mang tâm tình thấp thỏm đi tới Bạch Nôn phía trước quỳ xuống. Tại lễ bái về sau, Bạch Nôn cũng đã nhận được một tia yêu đất tín ngưỡng chi lực, đơn giản có thể bỏ qua không tính. Bạch Nôn tại chứa đựng trong phòng lựa chọn tuyển tuyển, cuối cùng nổ xong một đầu cá con đuôi cá, chuẩn bị đem thứ này cho hắn. Bất quá đoạn này chờ đợi thời gian lại làm cho hắn càng chờ càng hoảng hốt. Rốt cục, hắn chịu đựng không nổi lần này chờ đợi, đem đầu đông nhiên nện xuống đất. Cổ thụ đại nhân, ta sai rồi, ta không nên chất vấn ngài cường đại, ta không đủ thành kính, ta có tội. Ta sai rồi. Cổ thụ đại nhân, ta không muốn đồ ăn, cầu ngài không muốn trừng phạt ta, ta thật sai. Ta sẽ hối cải, về sau ta nhất định thành kính thờ phụng tại ngài. Bạch Ngôn nghe vậy đem con cá kia cái đuôi thả trở về, được rồi, không cho. Hắc Thủy, đem hắn dẫn đi, để hắn hảo hảo tỉnh lại. Hắc Thủy nghe thấy Bạch Ngôn, lập tức phất tay để mấy tộc nhân đi lên. Đem hắn dẫn đi, nhốt tại trong nhà, trong khoảng thời gian này đều không cho phép ra. Bạch Ngôn nghe thấy Hắc Thủy xử lý phương pháp, nghĩ thầm phải gọi bọn hắn xây một cái ngục giam. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, bây giờ thụ bộ lạc ngay cả ăn cơm cũng còn có vấn đề. Rõ ràng còn không có cái năng lực kia đi kiến tạo một chỗ ngục giam. Hắc Thủy để cho người đem người kia dẫn đi về sau, lại tiếp tục để tộc nhân khác đến Bạch Ngôn trước mặt tiếp nhận ban cho đồ ăn. Rất nhanh, toàn bộ bộ lạc người cơ bản đều chiếm được đồ ăn, chỉ có số ít mấy người không có. Những người kia đương nhiên đều bị Hắc Thủy để cho người mang theo xuống dưới, đưa về nhà bên trong giam giữ. Mà trải qua việc này về sau, toàn bộ bộ lạc người đối Bạch Ngôn tín ngưỡng rõ ràng tăng lên một bậc thang. Trong mắt mọi người, Bạch Ngôn đã không còn là một gốc đơn giản đại thụ, cũng không còn là đơn thuần đồ đằng. Về phần là cái gì, đám người này cũng còn không nghĩ tới đáp án. Bạch Ngôn làm cho tất cả mọi người đều trở về, đem Hắc Thủy một người lưu lại. Hắc Thủy biết Bạch Ngôn nhất định là có chuyện muốn hắn đi làm. Cổ thụ đại nhân, ngài muốn phân phó chuyện gì? Bạch Ngôn chậm rãi nói ra, Hắc Thủy, ngươi biết tại sao lại xuất hiện hôm nay loại sự tình này sao? Hắc Thủy cúi đầu hồi đáp, cổ thụ đại nhân, đều là ta không thể quản lý tốt toàn bộ lạc, để trong bộ lạc xuất hiện không thành kính người. Bạch Ngôn nói, không sai, chuyện này ngươi xác thực có lỗi. Hắc Thủy sắc mặt tối sầm lại, mời cổ thụ đại nhân trừng phạt. Bạch Ngôn cười. Hắc Thủy nghe thấy tiếng cười, mở mịt ngẩng đầu lên. Hắc Thủy, ta không phải trách cứ ngươi không có để ý tốt tộc nhân, ta muốn hỏi là vì sao bộ lạc sẽ thiếu khuyết đồ ăn? Vì sao? Hắc Thủy tự hỏi hồi đáp, chúng ta không thể bắt được đầy đủ con mồi. Bạch Ngôn trong lòng thở dài, được rồi, để chính Hắc Thủy nghĩ rõ ràng đoán chừng rất khó, vẫn là nói rõ một chút đi. Hắc Thủy, ngươi có chú ý qua những cái kia có thể kết xuất hạt giống cỏ xanh sao? Hắc Thủy bị Bạch Ngôn xin hỏi sức sở, ở trong lòng nghĩ nghĩ, hắn bình thường đều chỉ để ý dã thú tung tích. Về phần những cái kia có thể kết xuất có thể ăn dùng hạt giống cỏ xanh, đoán chừng chỉ có trong bộ lạc những cái kia thu thập trái cây nữ nhân rõ ràng. Bạch Ngôn gặp hắn đang tự hỏi, tiếp tục nói: "Nếu như đem những này hạt giống thu thập lại, chờ đến mùa xuân thời điểm, đưa chúng nó trùng tại trong đất, sẽ phát sinh chuyện gì?" Hắc Thủy theo bản năng hồi đáp: "Sẽ nảy mầm mọc ra." "Không sai, sẽ nảy mầm, biết lái hoa, chờ đến mùa thu lúc, sẽ kết xuất càng nhiều hạt giống. Các ngươi chỉ cần tại mùa xuân gieo xuống một hạt giống, chờ đến mùa thu, liền có thể thu hoạch một chuỗi hạt giống, ngươi minh bạch ta ý tứ sao?" Hắc Thủy ở trong lòng nghĩ nghĩ, một hạt giống đổi một thanh hạt giống, nếu là thật sự có thể. Hắc Thủy hô hấp đều dồn dập, cổ thụ đại nhân, nếu là như thế, chẳng phải là nói chúng ta sẽ có rất nhiều hạt giống có thể ăn. Nói như vậy, chúng ta mùa đông cũng không cần lại lo lắng không có đồ ăn, quá tốt rồi, cổ thụ đại nhân. Bạch Ngôn biết Hắc Thủy đã hiểu. Hắc Thủy nghĩ đến chuyện này, hận không thể lập tức tới ngay mùa xuân, nhanh lên đem hạt giống trồng xuống. Bạch Ngôn nghĩ nghĩ, chỉ riêng để bọn hắn biết trồng mầm mống xuống còn không được, còn cần một chút kỹ lưỡng hơn trồng trọt tri thức. Không bằng nói muốn lựa chọn đất cày vị trí, lúc nào gieo hạt, đất cày công cụ vân vân. Bọn này người nguyên thủy hoàn toàn không hiểu, đều cần Bạch Ngôn truyền thụ tri thức. Đương nhiên, Bạch Ngôn cũng có thể lựa chọn không truyền bá. Bọn hắn trồng lên mấy năm sau, mình đoán chừng cũng có thể chậm rãi lục lọi ra đến một vài thứ. Bất quá Bạch Ngôn cảm thấy như thế quá chậm. Bạch Ngôn lúc này phân phó Hắc Thủy nói: "Hắc Thủy, ngươi tại trong tộc tuyển mấy người đưa đến nơi này, ta sẽ đem một chút trồng trọt tri thức dạy cho bọn hắn. Dạng này, chờ đến mùa xuân, bọn hắn liền có thể tốt hơn hoàn thành trồng trọt." Hắc Thủy lập tức gật đầu, biểu thị mình lập tức liền đi tuyển người. Bạch Ngôn biểu thị không cần gấp gáp như vậy, khoảng cách mùa xuân còn có chút thời gian. Trong khoảng thời gian này đầy đủ Bạch Ngôn đem một chút cơ sở tri thức dạy cho những người này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn không nên quá xuẩn. Ngày thứ hai, Hắc Thủy mang theo ba người đi tới Bạch Ngôn trước mặt. Ba người này tuổi tác cũng không lớn, mới 12-13 tuổi. Bất quá trong thụ bộ lạc, cái tuổi này không sai biệt lắm đã tính trưởng thành. Nam sẽ theo tộc nhân khác cùng một chỗ ra ngoài đi săn, nữ thì không sai biệt lắm đến kết hôn thời gian. Không có cách, người nguyên thủy bình quân tuổi tác thực sự không dài, 50 tuổi trên cơ bản đều tính cao linh. Bất quá trước mắt thụ bộ lạc cái này, một nhóm người từng đến nhận qua Bạch Ngôn chúc phúc, tố chất thân thể tăng lên không ít. Tương ứng cũng có thể sống đến càng lâu. Trong ba người hai nữ hải, một cái nam hải. Ba người còn chưa đến gần, Bạch Ngôn liền xa xa nghe thấy nam hải kia tại hướng Hắc Thủy phàn nàn. "Hắc thúc, ta không muốn đi học cái gì đất cày, ta muốn theo các ngươi ra ngoài đi săn." Hắc Thủy ba một bàn tay phiến đến nam hải trên ót. "Nói gì vậy, đây chính là cổ thụ đại nhân tự mình dạy bảo các ngươi, cơ hội khó được, ngươi lại còn không trân quý. Ngươi tin hay không đến trong bộ lạc đi hô một tiếng, bảo đảm lập tức có người cấp tới." Nam hải biểu lộ ủy khuất, còn muốn phản bác, ngẩng đầu nhìn thấy Hắc Thủy nâng lên bàn tay, vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn đuổi theo. Bên cạnh hai nữ hải xì xào bàn tán, che miệng cười trộm. Hắc Thủy đem ba người đưa đến Bạch Ngôn trước mặt, phân phó bọn hắn chăm chú học tập, không muốn lười biếng. Nam hải nói thầm một câu, tại cổ thụ trước mặt đại nhân, ai còn dám lười biếng a? Hắc Thủy trừng mắt nhìn về phía hắn, "Ừm, ngươi nói cái gì?" Nam hải tranh thủ thời gian mặt hướng Bạch Ngôn, sắc mặt thành khẩn đến cực điểm, "Ta nhất định đi theo cổ thụ đại nhân chăm chú học tập." Bạch Ngôn nhìn âm thầm bật cười, để Hắc Thủy yên tâm đem ba người giao cho hắn. 12 chương 13, đội thu ba người này, nam hải gọi là Một Viêm, hai nữ hải phân biệt gọi là Lôi Vũ cùng Thanh La. Ba người từ nhỏ đã đi theo đại nhân tế tự cổ thụ, đều thành kính tín ngưỡng vào cổ thụ. Nam hải mặc dù muốn đi đi săn, nhưng được tuyển chọn trở thành cổ thụ học sinh, trong lòng vẫn là rất cao hứng. Bạch Ngôn hỏi trước ba người một vài vấn đề. Hai nữ hải còn nhận biết một chút hạt giống, mà Một Viêm thì hoàn toàn không hiểu. Bạch Ngôn trước dạy bọn họ lựa chọn ra thích hợp hạt giống. Nghe thấy Bạch Ngôn, Thanh La muốn nói lại thôi. Bạch Ngôn nói, "Thanh La, ngươi có cái gì muốn nói sao? Các ngươi về sau có vấn đề gì, đều có thể trực tiếp nói với ta." Thanh La do dự một chút, vẫn là cả gan nói ra, "Cổ thụ đại nhân, chúng ta thu thập hạt giống đều đã bị ăn xong, hiện tại trong bộ lạc căn bản cũng không có mầm móng." Bạch Ngôn rối ra một cái nhánh cây đỉnh lá cây bị hắn tập kết một cái túi lớn, mà bên trong được lấy chính là đủ loại hạt giống. Bạch Ngôn đã dự định truyền thụ cho bọn hắn trồng trọt tri thức, làm sao có thể không làm tốt chuẩn bị. Hắn đã sớm để Bạch Phong ra ngoài kiếm ăn lúc thuận tiện thu thập một chút thực vật hạt giống trở về. Góp nhặt cả một cái mùa thu, Bạch Ngôn nhưng chứa đựng không ít hạt giống. Trong đó một chút thậm chí đến từ thụ bộ lạc lãnh địa bên ngoài. Có thể thu thập đến nhiều như vậy, chủng loại phong phú như vậy hạt giống, tất cả đều dựa vào Bạch Phong cố gắng. Ba người trông thấy những cái kia hạt giống, đều há to miệng. Thanh La hoảng sợ nói, "Cổ thụ đại nhân, ngài tại sao có thể có nhiều như vậy hạt giống?" Bạch Ngôn đương nhiên sẽ không trả lời bọn hắn, mặc cho chính bọn hắn đi suy đoán. Có loại tử, dạy học lại có thể tiến hành. Phân biệt xong hạt giống, Bạch Ngôn lại dạy bọn họ như thế nào chế tác đất cày công cụ, cũng như thế nào sử dụng những công cụ này. Ba người đều cực kỳ thông minh, Bạch Ngôn không có phí nhiều ít công phu liền đem bọn hắn dạy cho. Sau đó liền luyện tập, Bạch Ngôn để ba người đến bờ sông nhỏ chọn lấy một khối đất hoang, vận dụng công cụ đem mảnh đất này khai khẩn ra. Nơi này đã là ba người sân luyện tập chỗ, cũng là mùa xuân lúc gieo hạt địa phương. Thu bộ lạc tộc nhân trông thấy ba người tại bờ sông đào đất, đều rất là hiếu kỳ, nhao nhao chạy tới vây xem. Bạch Ngôn liền lại phân phó ba người, để bọn hắn một bên đất cày, một bên hướng tộc nhân khác giảng giải trồng trọt tri thức. Đợi đến mùa xuân tiến đến lúc, toàn bộ thụ bộ lạc cơ bản đều giải trồng trọt vì chuyện gì. Bạch Ngôn suy tính lấy thời gian, biết mùa xuân khi nào tiến đến. Thời gian vừa đến, hắn liền phân phó ba người đem chọn tốt hạt giống trồng vào trong đất. Thụ bộ lạc tộc nhân khác cũng đều chạy đến hỗ trợ. Bọn hắn đối Bạch Ngôn tin tưởng không nghi ngờ, cho nên dọc theo bờ sông nhỏ, khai khẩn ra mấy chục khối lớn nhỏ không đều đất cày, toàn bộ trồng lên hạt giống. Trồng trọt cũng không phải truyền hình xong loại liền kết thúc, đằng sau còn cần thường xuyên chiếu cố. Định kỳ bón phân, diệt trừ cỏ dại, dự phòng côn trùng có hại vân vân. Thu bộ lạc những người này, quản chi có Bạch Nôn ở một bên chỉ đạo, lần thứ nhất trồng trọt đều xuất hiện không ít vấn đề. Nếu để cho chính bọn hắn tìm tòi, đoán chừng muốn tốt chút năm mới có thể chậm rãi tổng kết ra quy luật. Bạch Nôn đang dạy quá trình bên trong, lại phát hiện mình một hạng năng lực. Hắn có thể chính xác nhìn ra những này thu hoạch mọc, biết khi nào phải làm thứ gì. Cái này khiến Bạch Nôn quản chi không có thực tế trồng trọt kinh nghiệm, cũng có thể chỉ đạo bọn hắn. Thời gian nửa năm đi qua, một chút sinh trưởng chu kỳ không có dài như vậy thu hoạch đã kết xuất hạt giống. Thu bộ lạc nên đón lần thứ nhất bội thu. Tại một viên ba người dẫn đầu dưới, một đám phụ nữ cùng tiểu hài cùng một chỗ sắp thành quen thu hoạch đào được xuống tới. Đây là một loại cùng loại với lúa mạch thu hoạch, bất quá nó hạt giống lớn nhỏ chỉ có lúa mì 1/3 lớn nhỏ. Nhưng liền xem như dạng này, đối thủ bộ lạc người mà nói, cũng là một lần thể nghiệm hoàn toàn mới. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thông qua loại phương thức này thu hoạch được đồ ăn. Hắc Thủy trông thấy thu thập lại một đống lớn hạt giống, trên mặt trong bụng nở hoa. Mà trong đất còn có rất nhiều chưa thành thục thu hoạch. Hắc Thủy đã có thể tưởng tượng đến, chỉ cần bọn hắn không tuyệt chủng gieo hạt tử, không ngừng thu hoạch, bộ lạc sẽ thu hoạch được ăn không hết đồ ăn. Thậm chí bọn hắn đều không cần đã đi săn. Hắc Thủy trông thấy đắc ý cười một viêm hỏi, "Một viêm, hiện tại ngươi còn muốn đi săn sao?" Một viêm vui vẻ hồi đáp, "Hắc thúc, cổ thụ đại nhân thật sự là quá lợi hại, đây hết thảy đều là thần ban cho a." Hắc Thủy đồng dạng tán thán nói, "Đúng vậy à, đây đều là cổ thụ đại nhân chúc phúc, năm nay mùa đông, chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng chịu đói." Một viêm hướng Hắc Thủy đề nghị, "Hắc thúc, ta cảm thấy hẳn là khai khẩn ra càng nhiều thổ địa đến, gieo xuống càng nhiều hạt giống." Hắc Thủy gật đầu, "Không tệ, bất quá trước lúc này chúng ta còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm." "Sự tình gì?" "Tế tự cổ thụ đại nhân." Một viêm ảo não vua hót một cái, "Hắc thúc nói đúng, chúng ta hẳn là đối cổ thụ đại nhân dâng lên tế phẩm." Một viêm đột nhiên nói ra, "Hắc thúc, ta cảm thấy cổ thụ đại nhân xưng hô thế này không quá thích hợp." Hắc Thủy sắc mặt một bước, phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn, "Tiểu tử thối, ngươi đang nói cái gì?" Một viêm tranh thủ thời gian giải thích nói, "Hắc thúc, ngươi đừng hiểu lầm, ta nói là cổ thụ đại nhân xưng hô thế này không đủ đại khí, không thể hoàn toàn thể hiện ra cổ thụ đại nhân vĩ đại." "Không đủ đại khí?" Hắc Thủy nghĩ thầm, gọi cổ thụ đại nhân còn không được sao, còn có cái gì từ có thể dùng để hình dung cổ thụ vĩ đại? "Nói đi, ngươi có ý nghĩ gì?" Hắc Thủy nhìn xem một viêm, "Tiểu tử ngươi nếu là nói không nên lời, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Một viêm yên lặng rụt cổ một cái, nhìn Hắc Thủy dáng vẻ liền biết hắn sinh khí, nói không chừng muốn chịu một trận đánh. Nhưng một viêm vẫn là kiên trì nói, "Hắc thúc, ta trước đó đi theo cổ thụ đại nhân học tập, từng nghe gặp thần nói ra quá một cái từ, ta cảm thấy rất thích hợp, thần, thần." Hắc Thủy lặp lại một tiếng. Bọn này người nguyên thủy còn chưa sáng tạo ra cái chữ này, cho nên Bạch Ngôn dùng mình tiếng mẹ để phát âm. Nói một cách khác, cái chữ này âm đọc liền cùng chữ Hán đồng dạng. Một viêm nhẹ gật đầu, "Không tệ, chính là thần, cổ thụ đại nhân nói qua, thần là trí cao vô thượng, không gì làm không được, ta cảm thấy cổ thụ đại nhân liền có thể xưng là thần." Hắc Thủy lúc này gật đầu, "Tốt, từ nay về sau, ta liền cứ gọi cổ thụ đại nhân vì thần." Hai người thương nghị tốt, chuẩn bị ngay tại lần này tế tự bên trên hướng toàn bộ rơi tộc nhân tuyên bố chuyện này. Hắc Thủy mang theo tộc nhân đi chuẩn bị tế tự, hắn lần này chuẩn bị hướng Bạch Ngôn dâng lên phong phú tế phẩm. Cho nên hắn mang theo tộc nhân trước ra ngoài đi săn một con dã thú. Mang về sau, Hắc Thủy lại khiến người ta đem mới thu thập thu hoạch lấy ra một chút, cũng chuẩn bị hiến cho Bạch Ngôn. Chuẩn bị hoàn tất, Hắc Thủy mang theo toàn bộ tộc nhân đi tới Bạch Ngôn trước mặt. Tại thân cây trước bày xuống phong phú tế phẩm. Thu bộ lạc những người này, tế tự về sau cũng sẽ không đem tế phẩm lấy đi. Lần này Hắc Thủy trực tiếp đem nguyên một con dã thú đặt ở Bạch Ngôn trước mặt, đủ để nhìn ra hắn đối lần này tế tự coi trọng. Hắc Thủy mang theo tộc nhân hướng Bạch Ngôn tế bái. Thu bộ lạc người kinh lịch bội thu về sau, biết đây hết thảy đều là Bạch Ngôn dạy cho bọn hắn. Toàn bộ bộ lạc, không còn một người đối Bạch Ngôn có dị tâm, cơ hồ người người đều trở thành hắn thành kính tín đồ. Một lần tế bái, Bạch Ngôn liền thu hoạch được dị vãng mấy lần tế tự mới có thể có đến tín ngưỡng chi lực. Một đại cổ tín ngưỡng chi lực tràn vào, để Bạch Ngôn một trận sảng khoái. Tế bái xong, Hắc Thủy liền hướng tộc nhân tuyên bố, từ đó về sau, muốn xưng hô cổ thụ đại nhân vị thần. Thu bộ lạc duy nhất thần. 13 chương 14, lại cao lớn Bạch Ngôn nghe sững sờ, nghe thấy cái kia quen thuộc chữ, rất nhanh liền đoán được chuyện này khẳng định cùng một viêm có quan hệ. Trên thực tế, một viêm đã sớm nghĩ xưng hô như vậy Bạch Ngôn, bất quá trước đó đều bị hắn ngăn trở. Bạch Ngôn cảm thấy mình hiện tại thực sự vẫn còn không tính là cái gì thần. Nhưng lần này, có Hắc Thủy dẫn đầu, Bạch Ngôn biết hắn rất khó lại ngăn trở. Coi như cưỡng chế tính yêu cầu những người này không gọi xưng hô thế này, đám người này nói không chừng lại sẽ nghĩ chút khác xưng hô ra. Bạch Ngôn nghĩ, liền cũng chấp nhận, bất quá chỉ gọi một thần chữ không dễ nghe. Bạch Ngôn mở miệng, "Thiện, nếu như thế, các ngươi liền xưng ta thụ thần đi." Đám người nghe thấy cổ thụ mở miệng, còn đồng ý, đều là một trận mừng rỡ. Hắc Thủy lúc này mang theo tất cả tộc nhân hô to, "Thụ thần đại nhân, thụ thần đại nhân." Từ đây Bạch Ngôn có một cái tên khác. Thu được trồng trọt kỹ thuật về sau, thu bộ lạc rốt cuộc không cần lo lắng đồ ăn không đủ. Về sau, Bạch Ngôn còn lợi dụng năng lực của mình trợ giúp bọn hắn bồi dưỡng càng cao sản hơn thu hoạch. Được sự giúp đỡ của tín ngưỡng chi lực, Bạch Ngôn dùng thời gian mấy năm, chọn giống và gây giống ra một nhóm sinh trưởng nhanh, sinh sản nhiều thu hoạch. Bây giờ thu bộ lạc đã không còn dựa vào đi săn mà sống, ngược lại lấy nông nghiệp làm chủ. Trừ cái đó ra, Bạch Ngôn còn để bọn hắn bắt dã thú trở về thuần hóa, ý đồ đem bọn hắn thuần hóa vì gia súc. 5 năm về sau, lại có một cái mới bộ lạc nhỏ gia nhập vào thụ bộ lạc bên trong. Bây giờ thụ bộ lạc nhân khẩu đã tăng trưởng đến 230 người, nghiễm nhiên đã phát triển thành một cái khá lớn bộ lạc. Đồng thời, càng nhiều người tín ngưỡng Bạch Nôn, hắn có thể thu lấy được tín ngưỡng chi lực cũng thay đổi nhiều. Bây giờ Bạch Nôn thể nội đã tích lũy có thể đưa nó toàn bộ đại thụ thân thể lấp đầy tín ngưỡng chi lực. Bạch Nôn bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, khống chế những này tín ngưỡng chi lực để bọn chúng dung nhập vào thân cây bên trong. Trước kia Bạch Nôn chỉ là đem những này tín ngưỡng chi lực chứa đựng, cũng không có sử dụng bọn chúng. Đương khổng lồ tín ngưỡng chi lực dung nhập vào Bạch Nôn trong thân thể, biến hóa sinh ra. Bạch Nôn cảm giác thân thể của mình bắt đầu một lần nữa sinh trưởng. Hắn bây giờ thân thể không sai biệt lắm tại 100 năm trước liền đã mọc tốt. Qua nhiều năm như vậy, Bạch Nôn đều không có tiếp tục sinh trưởng xu thế. Lại không nghĩ rằng, hôm nay một lần nếm thử, vậy mà để hắn lại bắt đầu lại từ đầu sinh trưởng. Bạch Nôn thân thể bắt đầu ra bên ngoài bành trướng, dưới thân sợi dễ dài ra biến lớn, đỉnh đầu nhánh cây bắt đầu đi lên kéo dài. Đại thụ bắt đầu cất cao, từ 50m đi lên sinh trưởng, 60m, 70m. Thẳng đến sinh trưởng đến 100m, Bạch Nôn mới ngừng lại được. Bây giờ Bạch Nôn, thân thể đã trở nên như là một tòa núi lớn cao lớn. Thân cây cũng so trước kia lớn hơn rất nhiều, ít nhất phải 7-8 người mới năng thủ dắt tay vây quanh. Đây hết thể biến hóa đều là tại rất thời gian ngắn trong phòng hoàn thành, chỉ dùng mười mấy phút. Bạch Nôn sinh trưởng động tĩnh đương nhiên cũng kinh động đến thụ bộ là người. Bọn hắn nhao nhao đi ra ra môn, ngẩng đầu liền nhìn thấy phi tốc cất cao Bạch Nôn. Tất cả mọi người sợ ngây người, nhìn qua cái này vượt qua bọn hắn tưởng tượng một màn. Hắc Thủy nhìn thấy Bạch Nôn biến hóa, kích động chạy như bay đến thân cây trước mặt. Đương Bạch Nôn sinh trưởng đến 100m về sau, Hắc Thủy bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể mình lại tăng thêm một cỗ lực lượng. Hắn nhịn không được đem cỗ lực lượng này kích phát ra. Vang một tiếng, Hắc Thủy trên thân toát ra một đại cổ lục quang. Mà sau lưng hắn, cây kia từ lục quang tạo thành đại thụ hư ảnh, lại cũng đang chậm rãi cất cao. Thật giống như cũng tại sinh trưởng. Bạch Nôn mặc dù cao lớn, nhưng cảm giác vẫn là giống như trước đây linh mẫn. Hắn lập tức liền cảm nhận được dưới cây Hắc Thủy biến hóa. Bạch Nôn đem lực chú ý chuyển qua trên người hắn. Chỉ nhìn vài lần, liền minh bạch trên người hắn phát sinh loại biến hóa nào. Hắc Thủy huyết mạch trong cơ thể chi lực cùng Bạch Nôn thân cây đồng nguyên. Trước kia Bạch Nôn liền có thể cảm nhận được Hắc Thủy trên người huyết mạch, thật giống như mình một cái nhánh cây cuối cùng đồng dạng. Bây giờ loại cảm giác này càng thắng rồi hơn. Bạch Nôn sinh trưởng cũng làm cho Hắc Thủy huyết mạch trong cơ thể chi lực mạnh lên, cho nên hắn mới có thể không bị khống chế kích phát ra cỗ lực lượng này. Hắc Thủy sau lưng hư ảnh cũng không có sinh trưởng bao lâu, vẹn vẹn qua mấy phút, hắn liền lại có thể khống chế trong cơ thể mình lực lượng. Bất quá Hắc Thủy trong lòng vẫn là có rất nhiều nghi vấn. Đồng dạng, thụ bộ lạc những cái kia tộc nhân cũng đều tụ tập tới. Đối với bọn hắn tín ngưỡng thụ thần, phát sinh biến hóa lớn như vậy, đương nhiên không có khả năng coi nhẹ. Bạch Nôn mở miệng nói, các ngươi không cần lo lắng, đây chỉ là ta bình thường sinh trưởng mà thôi. Đám người nghe thấy Bạch Nôn, đều yên tâm xuống tới. Đa thụ thần đều nói không có vấn đề, vậy khẳng định liền không có vấn đề. Đám người hướng phía Bạch Nôn bái một cái, liền riêng phần mình đi làm riêng phần mình chuyện. Chỉ có Hắc Thủy tạm thời còn lưu tại dưới cây. Hắn ngẩng đầu, hỏi, thụ thần đại nhân, vừa rồi ta cảm giác trong cơ thể mình lực lượng mạnh lên rồi. Bạch Nôn nói, ngươi không có cảm giác sai, trong cơ thể ngươi huyết mạch chi lực sát thực tăng cường. Hắc Thủy giơ lên mình tay nhìn một chút, lại nắm tay cảm thụ một chút. Hắn lại ngẩng đầu, thụ thần đại nhân, ngài còn có thể ban thưởng loại lực lượng này sao? Ngươi còn muốn càng nhiều lực lượng? Hắc Thủy lắc đầu, không, thụ thần đại nhân, ta là muốn vì tộc nhân khác khẩn cầu loại lực lượng này. Bây giờ trong tộc chỉ có một mình ta có được loại lực lượng này, ta hy vọng tộc nhân khác cũng có thể có được. Bạch Nôn không có đáp ứng hắn. Kỳ thật Bạch Nôn cũng lại nghĩ một vấn đề, chính là người Nguyên Thủy đến cùng có hay không huyết mạch của mình chi lực. Trước đó mấy năm hắn vội vàng dạy thụ bộ lạc người trồng trọt cùng thuần dưỡng động vật, một mực không có thời gian nghiên cứu vấn đề này. Hắc Thủy, người đi về trước đi, đến thích hợp thời gian, ta sẽ ban thưởng lực lượng. Hắc Thủy nhẹ gật đầu, rất nhanh rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Bạch Nôn quan sát thân thể của mình. Đã Hắc Thủy là từ hắn nơi này đạt được huyết mạch chi lực, vậy chính hắn có hay không rồi? Bạch Nôn bắt đầu nghiên cứu cùng nếm thử, nhưng trong thời gian ngắn khẳng định không chiếm được đáp án. Mà Bạch Nôn sinh trưởng đến 100m độ cao, loại biến hóa này không chỉ có là thụ bộ lạc chú ý tới. Tại nơi càng xa xôi hơn, một tòa núi cao bên trong, đang có mấy người ẩn thân trong rừng, chuẩn bị đi săn một con rừng hiệu. Một người ngẫu nhiên ngẩng đầu, hướng về phương xa nhìn thoáng qua, lập tức đã nhìn thấy một gốc cao lớn vô cùng đại thụ. Xanh úng tươi tốt ngọn cây đơn giản chính là một tòa ngọn núi lớn màu xanh. Hắn vội vàng vỗ vỗ người bên cạnh bà bay, muốn để hắn cũng nhìn xem, kia rốt cuộc là chân thật hay là hắn xuất hiện ảo giác. Người bên cạnh phất tay đẩy ra tay của hắn, tiến tĩnh. "Uy, ngươi mau nhìn chân trời, nơi đó có phải hay không xuất hiện một cây đại thụ?" "Cái gì đại thụ? Ngươi hoa mắt đi, nơi này khắp nơi đều là cây, ngươi đang nói cái gì?" Hắn vừa nói, vẫn là ngẩng đầu. Lập tức, hắn cũng nhìn thấy cây kia cao lớn vô cùng cây. "Tê, đó là cái gì?" "Một cái cây." "Khẳng định là một cái cây, nhưng ta nhớ được chúng ta tới thời điểm cũng còn không có." "Đi, chúng ta về bộ lạc, đem chuyện này báo cho tộc trưởng." Mấy người cũng không còn đi săn, hướng phía rừng cây thổi vài tiếng. Rất nhanh, từng đầu lớn nhỏ không đều, màu xanh biết rắn độc từ các loại địa phương bò lên ra. Sau đó, bị mấy người dùng cánh tay tiếp được. Rõ ràng đều là rắn độc, lại vẫn cứ không có công kích mấy người kia. Mấy người mang theo rắn cùng đi săn công cụ, vội vàng xuống núi. Thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn hơn mấy mắt chân trời đại thụ, xác định mình không có hoa mắt. Chờ bọn hắn đi đến giữa sườn núi, chân trời cây đại thụ kia liền bị một ngọn núi lớn khác che lại, đã nhìn không thấy. Mấy người sợ hãi đại thụ sẽ biến mất, đối mặt vài lần về sau, lại vội vàng leo đi lên một chút. Khi nhìn thấy cây đại thụ kia không có biến mất, mấy người mới thở dài một hơi, vội vàng hướng bộ lạc chạy tới. 14 chương 15, rùa đen rút đầu Bạch Nôn cao lớn, hắn cũng có thể trông thấy chỗ xa hơn. phía tây có rất nhiều đại sơn, Bạch Ngôn ánh mắt đều bị những này đại sơn chặn, chỉ có thể nhìn thấy những này núi. Bất quá Bạch Ngôn biết những cái kia đại sơn đằng sau liền có thực lực rất mạnh xà bộ lạc. Bạch Phong thỉnh thoảng sẽ đi xà bộ lạc trinh sát một phen, cho nên những năm này xà bộ lạc phát triển Bạch Ngôn đều rất rõ ràng. Bây giờ xà bộ lạc nhân khẩu vẫn là khoảng 300 người, chủ yếu lấy đi săn mà sống. Bọn hắn nuôi rắn trợ giúp mình đi săn, tăng thêm chung quanh đều là đại sơn, cũng không thiếu đồ ăn. Bất quá 300 nhân khẩu không sai biệt lắm chính là cái này bộ lạc mức cực hạn. Lại nhiều một số người liền nuôi không sống. Bạch Ngôn lại đem ánh mắt chuyển hướng những phương hướng khác. Phía bắc có một mảnh khoáng đạt vùng quê, bất quá chỗ xa hơn cũng có núi. Địa phương này ngược lại là không nhìn thấy cái gì bộ lạc, về sau có thể để thụ bộ lạc hướng phương hướng này phát triển. Phía nam là một mảng lớn rừng cây, Bạch Ngôn tạm thời cũng không nhìn thấy người. Mà khi hắn hướng phía đông nhìn lại, vượt qua đã từng tòa kia chặn hắn tầm mắt núi nhỏ về sau, rất nhanh phát hiện một cái khác bộ lạc. Kia là một cái sinh hoạt tại một dòng sông cái khác bộ lạc, Bạch Ngôn xa xa nhìn lại có thể trông thấy từng tòa thấp bé phòng. Những phòng ốc kia số lượng không ít, thô sơ giản lược đoán chừng về sau, Bạch Ngôn cảm thấy cái này bộ lạc khả năng vẫn còn so sánh thụ bộ lạc phải lớn một chút. Mà để Bạch Ngôn kinh ngạc nhất sự tình là, hắn vậy mà nhìn thấy từng khối đất cày. Không sai, đất cày. Bạch Ngôn vững tin mình không có nhìn lầm, hắn còn nhìn thấy từng cái chấm đen nhỏ tại những cái kia đất cày bên trên lao động. Nói cách khác, đã có khác bộ lạc phát triển ra tới đất cày loại kỹ thuật này. Bạch Ngôn tính toán cái kia không biết bộ lạc cùng thụ bộ lạc ở giữa khoảng cách. Giữa hai bên đoán chừng có mười mấy ngàn mét xa. Khoảng cách này kỳ thật không tính xa, liền xem như đi đường, cũng không bao lâu liền có thể đi đến. Bạch Ngôn suy tính, thụ bộ lạc sợ rằng sẽ trước cùng cái này bộ lạc liên hệ. Bạch Ngôn đống nhiên cảm giác mình với cái thế giới này hiểu rõ còn không nhiều. Hắn tìm được đang nghỉ ngơi Bạch Phong, chuẩn bị gọi nó làm một chuyện. Bạch Phong. Bạch Phong bị tỉnh lại về sau, vừa nghe thấy là Bạch Ngôn thanh âm, mau mau trả lời nói, Bạch Lão Đại, ngươi có cái gì phân phó? Ngươi lấy thụ bộ lạc làm trung tâm, dần dần ra bên ngoài bay, đem chung quanh tồn tại những cái kia bộ lạc đều tìm ra. Chuyện này đoán chừng phải hao phí không ít thời gian, ngươi chậm rãi tìm được về sau, đem những cái kia bộ lạc ghi chép lại, trở lại báo cáo cho ta. Chính Bạch Ngôn là không cách nào di động, nhưng hắn có tiểu đệ. Bạch Phong làm một con ong mật, đã biết bay, còn không dễ dàng bị phát hiện, rất thích hợp tới làm loại chuyện này. Bạch Phong nhẹ gật đầu, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Lão Đại, vậy ta trước xuất phát. Đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Chờ Bạch Phong sau khi đi, Bạch Ngôn lại hướng khác phương hướng nhìn một chút, bất quá tạm thời không có cái mới phát hiện. Bạch Ngôn suy tư cái kia phát triển ra trồng trọt kỹ thuật bộ lạc. Không biết loại kỹ thuật này là chính bọn hắn phát triển ra tới, vẫn là phía sau có cái gì lúc hướng dẫn. Nếu là cái kia bộ lạc phía sau cũng có một cái cùng Bạch Ngôn tương tự đồ đằng lúc hướng dẫn, kia Bạch Ngôn liền muốn đề cao cảnh giác. Bạch Ngôn nghĩ đến, chính mình thủ đoạn vẫn là quá ít. Hắn lại tiếp tục nghiên cứu. Tín ngưỡng chi lực cơ bản đều dùng để sinh trưởng, hiện tại hắn thể nội còn lại cũng không nhiều. Bất quá Bạch Ngôn cũng không lo lắng, những này tiêu hao hết tín ngưỡng chi lực qua mấy ngày liền có thể bổ sung trở về. Hắn nghĩ đến, còn có hay không khác năng lực. Bạch Ngôn nếm thử tỉnh lại trong cơ thể mình huyết mạch chi lực, nhưng hắn trải qua nếm thử, đều không có tìm được bất cứ manh mối nào. Bạch Ngôn chỉ có thể tạm thời buông xuống. Lúc này, hắn một cây rễ cây bên trên truyền đến chấn động. Kia là một cây vươn vào bên cạnh đầu kia tiểu hà bên trong một cây rễ cây. Bạch Ngôn đương nhiên biết là ai tại đụng vào sợi rễ của nó. Tiểu hà bên trong, một con huyền quy miệng bên trong cắn một con cá, đang dùng móng vuốt lung lay Bạch Ngôn đầu kia rễ cây. Cái này huyền quy chính là lúc trước cái kia huyền quy bộ lạc tín ngưỡng đồ đằng. Về sau cũng thay đổi thành Bạch Ngôn tiểu đệ. Bất quá nó cùng Bạch Phong không giống. Bạch Phong là tự nguyện đi theo Bạch Ngôn, mà cái này rùa đen thì là sợ hãi Bạch Ngôn thực lực, bị ép làm tiểu đệ. Kỳ thật Bạch Ngôn cũng không có hạn chế tự do của nó nếu là muốn đi tùy thời đều có thể. Nhưng cái này huyền quy lá gan tựa hồ có chút nhỏ, nhiều năm vẫn luôn không hề rời đi. Đây đại khái là nó lúc trước bị đám kia người nguyên thủy cưỡng ép trộm tới làm đồ đằng mà không phản kháng nguyên nhân. Bạch Ngôn rỗi ra rễ cây, từ huyền quy miệng bên trong đem cá cuốn đi. Nhưng lần này huyền quy không có giống một hướng, giao cá liền rời đi, mà là tiếp tục lắc lư rễ cây. Bạch Ngôn suy đoán nó có lẽ có sự tình tìm chính mình, liền thông qua rễ cây đem nói chuyện tới. Huyền quy, ngươi tìm ta có việc? Huyền quy tranh thủ thời gian gật đầu, cẩn thận hỏi, đại nhân, ta hôm nay trông thấy ngài trưởng thành. Không tệ. Huyền quy trong lòng vui mừng, lại có chút thấp thỏm hỏi, đại nhân, ngài là làm sao làm được? Nó hỏi xong một câu, lại tranh thủ thời gian nói ra, đại nhân, ta không có ý tứ gì khác, nếu là đại nhân không muốn nói, quên đi. Bạch Ngôn trong lòng hơi động, cái này Huyền quy cũng đi theo hắn có mấy năm, mỗi ngày đều cho hắn đưa cá, cũng coi như trung tâm. Bạch Ngôn vừa vặn có chút ý nghĩ muốn thí nghiệm. Ngươi đừng lộn xộn, ta đưa ngươi kéo đến trên ngọn cây tới. Huyền quy nghe xong, doa đến kém chút lập tức vẩy nước chạy trốn, nhưng cũng sợ hãi, tứ chi cùng đầu trực tiếp rút vào trong mai rùa, mặc cho thân thể hướng trong nước chìm xuống. Bạch Ngôn thì duỗi ra một đầu nhánh cây xúc tu, thò vào trong nước, đem Huyền quy thân thể của lấy, đưa nó kéo đến trên ngọn cây. Bạch Ngôn go go nó mai rùa, đừng làm con rùa đen rút đầu, mau đem đầu đưa ra. Huyền quy lúc này mới cẩn thận đem đầu đưa ra ngoài. Đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì a? Ngươi không phải muốn hỏi ta là thế nào lớn lên sao? Huyền quy tranh thủ thời gian lắc đầu. Không, ta không hỏi, không hỏi. Bạch Ngôn không có lại của nó, nói với nó lên chính sự. Được rồi, ta cũng sẽ không ăn ngươi, ta có kiện sự tình muốn ngươi làm. Huyền quy tranh thủ thời gian gật đầu, đại nhân không ăn ta liền tốt, có chuyện gì cần ta đi làm. Bạch Ngôn tìm nó, nhưng thật ra là nghĩ nghiên cứu một chút huyết mạch chi lực. Trước đó Bạch Phong từng dựa vào hắn nhựa cây đã thức tỉnh huyết mạch chi lực. Bạch Ngôn liền muốn nhìn xem, không có nhược cây, có thể hay không thức tỉnh huyết mạch chi lực. Mà Huyền Quy, Bạch Ngôn xem ra chính là một cái không tệ thí nghiệm người. Bạch Ngôn đem huyết mạch chi lực đơn giản nói với nó một chút. Huyền Quy nghe tỉnh tỉnh mê mê, không phải rất rõ ràng. Đại nhân, cái này huyết mạch chi lực, ta chưa hề đều chưa từng gặp qua, ta muốn làm sao thức tỉnh a? Không cần lo lắng, ta sẽ dẫn đạo ngươi thức tỉnh. Bạch Ngôn trong lòng đã có một chút ý nghĩ, chỉ bất quá còn không xác định có thể thành công hay không. Lúc trước hắn dùng thân thể của mình thử qua, cũng không thể có hiệu lực. Lần này chuẩn bị cầm Huyền Quy nếm thử một lần nữa. Huyết mạch chi lực bắt nguồn từ sâu trong thân thể, là một loại thâm tàng người lực lượng trong cơ thể. Điểm này là Bạch Ngôn từ Hắc Thủy cùng Bạch Phong thức tỉnh bên trong đoán ra được kết luận. Đầu tiên phải có đầy đủ năng lượng, đem trong thân thể thâm tàng lực lượng kích phát ra tới. Ta chỗ này đến là có loại này có thể kích phát lực lượng đồ vật, bất quá ta sẽ không cho ngươi dùng, ngươi muốn thử lấy dựa vào chính mình hoàn thành quá trình này. Huyền Quy mặc dù là một con rùa đen, nhưng nó đã từng là Huyền Quy bộ lạc đồ đằng. Từng chiếm được tín ngưỡng chi lực, mặc dù bây giờ không ai tin ngưỡng nó, nhưng tín ngưỡng chi lực chỉ cần không sử dụng, sẽ một mực giữ lại trong thân thể. Bạch Ngôn liền dự định để Huyền Quy mượn nhờ cố lực lượng này, đi kích phát huyết mạch trong cơ thể. Chương 16, tín ngưỡng kim thân Huyền Quy mặc dù không chút nghe hiểu, nhưng nó lại không dám chống lại Bạch Ngôn mệnh lệnh. Chỉ có thể nhắm mắt lại, cố gắng cảm thụ được trong cơ thể mình kia cái gọi là huyết mạch chi lực. Bạch Ngôn để nó chậm rãi cảm thụ, hắn có thể dự liệu được quá trình này sẽ không dễ dàng như vậy. Đương nhiên chính Bạch Ngôn cũng không có nhàn rỗi. Hắn lại thử nghiệm kích phát huyết mạch trong cơ thể chi lực. Bạch Ngôn làm một cái cây, chảy xuôi tại thân cây nhánh cây bên trong chất lỏng chính là máu của hắn. Nhưng hắn cố gắng hồi lâu, đều không có bất kỳ cái gì kết quả. Lại thất bại. Bạch Ngôn bất đắc dĩ thở dài một hơi, lại liếc mắt nhìn còn tại từ từ nhắm hai mắt cố gắng Huyền Quy. Bạch Ngôn nghĩ thầm mình không thể cứ như vậy từ bỏ. Nhưng huyết mạch chi lực tạm thời là không có đầu mối, cũng có thể là hắn thân là một cái cây, huyết mạch này chi lực liền không thích hợp hắn. Bất quá hắn còn có tín ngưỡng chi lực. Bạch Ngôn ngược lại nghiên cứu lên tín ngưỡng chi lực công dụng mới. Nếu như đem tín ngưỡng chi lực coi như huyết mạch, sẽ phát sinh sự tình gì? Bạch Ngôn nói làm liền làm, bắt đầu khống chế thể nội tín ngưỡng chi lực vận chuyển. Tín ngưỡng chi lực hóa thành huyết dịch đồng dạng tại quanh người hắn du tẩu. Thời gian dần trôi qua, Bạch Ngôn cảm giác phương pháp này có thể thực hiện. Trong lòng hắn đại hỉ, tinh thần phấn chấn. Tín ngưỡng chi lực tại Bạch Ngôn khống chế hạ không ngừng du tẩu, từng lần một tuần hoàn. Mà kia mới đản sinh ra tín ngưỡng chi lực cũng sẽ bị Bạch Ngôn không ngừng rót vào tuần hoàn bên trong. Bạch Ngôn cứ như vậy cố gắng rất nhiều ngày. Thân là một cái cây, hắn cũng sẽ không cảm thấy ra rời, cho nên liền một mực tuần hoàn. Thời gian dần trôi qua, Bạch Ngôn trong lòng đột nhiên có cảm ngộ mới. Một mảnh kim sắc vầng sáng dần dần diện ra hắn thân cây thân thể, loáng thoáng đem trọn cây đại thụ bao vây lấy. Cái này bạch kim quang mười phần mỏng manh, nếu là không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Nhất là dưới ánh mặt trời, nhìn qua thật giống như chỉ là dắt lên một tầng quang huy đồng dạng. Nhưng Bạch Ngôn lại rõ ràng biết, tầng kim quang này tuyệt không phải những thứ đơn giản như vậy. Cái đồ chơi này phải gọi cái gì? Ta ngẫm lại, nhìn qua thật giống như tại thân thể ta bên ngoài tái tạo một tầng thân thể đồng dạng. Có, liền bảo ngươi tín ngưỡng kim thân. Không tệ, tầng này màu vàng kim nhạt quang huy, có thể để Bạch Ngôn thân thể trở nên cứng rắn vô cùng. Chỉ cần có tín ngưỡng chi lực bổ sung, liền không người có thể đánh phá hắn tầng này phòng ngự. Đương nhiên, nếu là công kích của địch nhân vô cùng cường đại, trong nháy mắt đem Bạch Ngôn tất cả tín ngưỡng chi lực tiêu hao sạch sẽ, không kịp bổ sung, vẫn có thể đánh bỡ. Bạch Ngôn đột nhiên lâm vào buồn rầu bên trong. Ai, ta lúc đầu chuẩn bị nghiên cứu một chút thủ đoạn công kích, làm sao ngược lại trước tiên đem điểm phòng ngự đấy? Bạch Ngôn lắc đầu, được rồi, dạng này cũng không tệ, chí ít hắn lại tăng thêm một loại thủ đoạn. Hiện tại chỉ hy vọng Huyền Quy ra sức một chút, cảm giác đem huyết mạch chi lực lấy ra, để cho hắn có cái tham khảo. Ong ong ong. Bạch Ngôn nghe thấy một trận vận động, biết là ra ngoài Bạch Phong trở về. Bạch Ngôn đưa nó tiếp nhập trong lá cây, liền nghe hắn báo cáo lên mấy ngày này chính xác kết quả. Bạch lão đại, ta vòng quanh bay một vòng lớn, tìm được ba cái khác biệt bộ lạc. Một cái bộ lạc là trước kia ta liền cùng lão đại nói qua xà bộ lạc. Bạch Ngôn đối xà bộ lạc hiểu rõ tương đối kỹ càng, Bạch Phong chỉ nhắc tới đầy miệng. Nó tiếp lấy nói ra, cái thứ hai bộ lạc tại phía đông, gọi là Thanh Nưu bộ lạc, bọn hắn đồ đẳng là một con lớn Thanh Nưu. Bạch Ngôn nghe xong, liền biết cái này bộ lạc chính là lúc trước hắn nhìn thấy cái kia xe đất cày bộ lạc. Nguyên lai cái này bộ lạc gọi là Thanh Nưu bộ lạc. Bạch Phong lại nói, cái này Thanh Nưu bộ lạc rất lợi hại, ta cảm giác so xà bộ lạc còn muốn lợi hại hơn một chút. Bọn hắn nuôi rất nhiều Thanh Nưu, khiến cái này Thanh Nưu hỗ trợ đất cày, kéo cày, có những cái kia lớn Thanh Nưu hỗ trợ, cái kia bộ lạc người làm chuyện gì đều rất nhẹ nhàng. Đoán chừng cái này bộ lạc người sẽ còn để Thanh Nưu hỗ trợ chiến đấu. Lại là một cái đại bộ lạc a, mức độ nguy hiểm chỉ sợ không thua xà bộ lạc. Cái thứ ba bộ lạc tại phía nam, ta ở mảnh này đại sâm lâm bên trong bay rất lâu mới gặp phải. Cái này bộ lạc gọi Hổ bộ lạc, tín ngưỡng đồ đằng là một con mãnh hổ. Bất quá bọn hắn cũng không tại một chỗ dừng lại, thường xuyên buôn tẩu khắp nơi, ta cũng không thể trinh sát đến nhiều ít liên quan tới cái này bộ lạc tình báo. Hồ bộ lạc, Bạch Ngôn yên lặng ghi lại, một cái tình báo tương đối mơ hồ bộ lạc. Mấy cái này bộ lạc giống như đều lấy một loại động vật làm đồ đằng. Bạch Ngôn nghĩ nghĩ, cái này cũng rất dễ giải thích. Dù sao những này dã thú có thể chạy, từ mức độ nguy hiểm bên trên, xa so với một cái cây đối bọn này người nguyên thủy uy hiếp lớn. Nhìn như vậy đến, lấy một cái cây làm đồ đằng thụ bộ lạc thật là có chút kỳ hoa. Bất quá cũng may mắn Bạch Ngôn không phải một gốc phổ thông cây. Nếu là phổ thông cây, đoán chừng thụ bộ lạc đã sớm đổi mới đồ đằng. Ừm, Bạch Phong những ngày này hay khổ. Bạch Ngôn nghĩ đến, ngưng tụ ra một giọt nhựa cây. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Bạch Phong nhìn thấy nhựa cây, tranh thủ thời gian đón lấy, dùng miệng đem nó hút vào trong bụng. Tạ ơn Bạch lão đại. Bạch Phong ăn nhựa cây, lập tức nhắm mắt lại. Bạch Ngôn rất nhanh liền trông thấy thân thể nó trào ra ngoài ra một tầng sương mù. Sương mù dần dần ngưng tụ thành một con ong mật bộ dáng. Tiếp lấy lại có một đoàn lục sắc sương mù xuất hiện, nhưng này đoàn sương mù sau khi xuất hiện, liền bị con kia ong mật bắt lấy, chậm rãi hút vào trong cơ thể mình. Khi tất cả lục sắc sương mù biến mất, con kia ong vàng hình thể đều biến lớn một chút. Bạch Ngôn nhìn xem một màn này, trong lòng có một chút mới ý nghĩ. Huyết mạch chi lực hẳn là có thể thông qua hấp thu những sinh vật khác huyết mạch đến trạng lớn. Chờ Bạch Phong một lần nữa mở to mắt, Bạch Ngôn lại hỏi nó một chút liên quan tới chính mình mạch máu trong người chi lực cảm thụ. Bạch Phong kỳ thật cũng không hiểu nhiều, nó từ khi đã thức tỉnh cố lực lượng này về sau, cũng không có làm sao sử dụng qua. Bạch Ngôn dẫn nó đi gặp Huyền Quy. Bạch Phong trông thấy một con đại ố quy đợi tại đám lá cây bên trong, hết sức kinh ngạc. Bạch lão đại, đây là ngươi tân tu tiểu đệ. Xem như thế đi, Huyền Quy kỳ thật đã đi theo ta một đoạn thời gian rất dài, bất quá trước kia nó đều trong nước hoạt động, cho nên ngươi chưa từng gặp qua. Bạch Phong bay đến Huyền Quy trên không, đi lòng vòng nhìn một chút, Huyền Quy đã cố gắng hồi lâu, nhưng từ đầu đến cuối không thể thức tỉnh chảy máu mạch. Bạch Ngôn suy đoán nó còn ít một cái mấu chốt điều kiện, chỉ cần tìm được, nó khẳng định cũng có thể thức tỉnh. Bạch Phong nhìn Huyền Quy về sau, hướng Bạch Ngôn hỏi, "Bạch lão đại, nó cứ như vậy một mực đi ngủ sao?" "Đi ngủ." Bạch Ngôn rỗi ra một cây xúc tu, chạm đến Huyền Quy trên trán. "Trống rỗng, thật đúng là đang ngủ." Bạch Ngôn dùng nhánh cây đông 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 đập vào mai rùa bên trên. Huyền Quy lập tức đánh thức, ngẩng đầu mở mịt nhìn xung quanh. Bạch Phong thấy nó bộ dáng này, cười ha ha. Bất quá Bạch Phong tiếng cười chỉ có Bạch Ngôn có thể nghe hiểu, tại Huyền Quy nghe tới, cũng chỉ là một trận tiếng ông ông. Nó cũng cuối cùng nhớ ra mình còn tại Bạch Ngôn trên ngọn cây. Hồi tưởng lại mình làm sự tình, trong lòng rất hoảng. "Huyền Quy, ta không phải để ngươi thử thức tỉnh huyết mạch chi lực sao? Ngươi vậy mà tại đi ngủ." Huyền Quy ha to miệng, muốn giải thích, nhưng cuối cùng vẫn là yên lặng cúi đầu. "Đại nhân, ta thực sự thức tỉnh không ra cái gì huyết mạch chi lực a." 16 chương 17, tất cả mọi người viết chữ Vương Bạch Ngôn không thể làm gì thở dài một hơi. "Ngươi mấy ngày nay đều có chút cái gì cảm thụ, nói đến ta nghe một chút." Bạch Ngôn lúc này lại nghĩ đến, có thể hay không thông qua mình đem Bạch Phong cũng kéo đến trong lúc nói chuyện với nhau đến, tựa như là một cái gờ giúp chặt đồng dạng. Bạch Ngôn thử một cái, phát hiện thật đúng là đi. Thế là, Huyền Quy nói lời Bạch Phong cũng có thể nghe thấy được. "Đại nhân, ta mấy ngày nay chiếu vào phương pháp ngươi nói, cảm thụ trong cơ thể mình lực lượng ngược lại là có cảm nhận được, nhưng như thế nào dùng lực lượng này kích phát huyết mạch, ta lại không hiểu. Ta cảm giác thể nội có phải hay không có gì huyết mạch chi lực a?" Huyền Quy có chút thất lạc. Bạch Ngôn nghĩ, cũng không bài trừ khả năng này. Nhưng khi đó Huyền Quy đương đồ đằng lúc, cho người ta uống máu liền có thể có được cường đại lực phòng ngự, ấn nói huyết mạch trong cơ thể cũng không yếu. Bạch Ngôn liền hỏi Bạch Phong, "Ngươi khi đó thức tỉnh huyết mạch chi lực lúc, là cái gì cảm thụ?" Bạch Phong nhớ kỹ trước đó Bạch Ngôn liền hỏi qua nó một lần, hiện tại lại hỏi, chắc là nó không có thể trở về đáp chính xác. Bạch Phong bắt hết óc, cố gắng nghĩ lại chuyện lúc trước. Đột nhiên, nó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. "Ta nhớ ra rồi, lúc ấy ta uống Bạch lão đại cho ta nhược cây, cũng cảm giác thể nội nhiều hơn một cỗ lực lượng, ta liền muốn lấy đem cỗ lực lượng này hấp thu. Cỗ lực lượng kia bị ta hút vào thân thể về sau, tại thân thể ta bốn phía du tẩu, ta lúc ấy liền nghĩ, đây chính là thân thể của ta à, về sau liền không biết chưa phát giác đã thức tỉnh Bạch lão đại trong miệng huyết mạch chi lực." Bạch Ngôn nghĩ thầm, khả năng huyết mạch chi lực thật không có cách nào dựa vào mình thức tỉnh, nhất định phải có ngoại lực trợ giúp mới được. "Được rồi, Huyền Quy, ta cho ngươi một giọt nhược cây, ngươi thử lại một chút, có thể hay không thức tỉnh huyết mạch chi lực." Bạch Ngôn ngưng tụ ra một giọt nhược cây, đưa nó cho Huyền Quy. Huyền Quy ăn nhược cây về sau, trung quanh thân thể rất nhanh liền cũng đã tuôn ra lục sắc sương mù. Qua sau một thời gian ngắn, lục sắc sương mù tiêu tán, thay vào đó là một tầng sương mù màu đen. Bạch Ngôn kinh điệu cái cảm, mặc dù hắn bây giờ căn bản liền không có cái cảm, nhưng kinh hỉ lại là thực sự. Rất nhanh, Huyền Quy mở mắt, nó biết mình đã thành công đã thức tỉnh Bạch Ngôn nói tới huyết mạch chi lực. "Đa tạ đại nhân ban thưởng nhược cây, giúp ta thức tỉnh huyết mạch chi lực." Bạch Ngôn không nói. Hiện tại hắn đã xác định, huyết mạch chi lực xác thực cần ngoại lực trợ giúp mới có thể thức tỉnh. Vậy ai đến giúp hắn? Hắn cũng nghĩ thức tỉnh huyết mạch chi lực a. Bình phục lại tâm tình về sau, Bạch Ngôn liền đem Huyền Quy đưa về trong sông. Hắn tạm thời từ bỏ huyết mạch chi lực, ngược lại nghiên cứu thủ đoạn khác. Bất quá tại biết huyết mạch chi lực mở ra phương pháp về sau, hắn liền để Hắc Thủy tại thụ bộ lạc chọn lựa một số người ra. Hắn đem nhựa cây ban cho những người này. Kết quả không ra Bạch Ngôn sở liệu, tất cả đạt được nhựa cây người đều thành công đã thức tỉnh huyết mạch chi lực. Bất quá mỗi người sau khi thức tỉnh, đều là một tầng lục sắc sương mù, hiện hóa ra ngoài cũng là Bạch Ngôn đại thụ bộ dáng. Bạch Ngôn liền làm một cái thí nghiệm. Hắn phân biệt từ Bạch Phong cùng Huyền Quy trên thân lấy một chút máu, đút cho hai người. Hai người kia bên trong ăn Bạch Phong máu người kia không thể thức tỉnh, mà đổi thành một người lại thành công. Chỉ bất quá huyết mạch chi lực ngưng tụ ra hình tượng biến thành một con rùa đen. Dọa đến hắn không ngừng hướng Bạch Ngôn dập đầu nhận lầm, còn tưởng rằng mình làm cái gì chuyện sai. Thằng đến Bạch Ngôn giải thích một phen, người kia mới biết mình ăn chính là thụ thần thủ vệ huyết dịch. Không sai, Bạch Ngôn lâm thời cho Bạch Phong cùng Huyền Quy lấy cái xưng hô, thụ thần thủ vệ. Người kia nghe xong mình thức tỉnh ra huyết mạch chi lực chỉ là một người thủ vệ, tâm tình bỗng cảm giác thất lạc. Tộc nhân khác đều thức tỉnh ra thụ thần huyết mạch, chỉ có hắn không may. Hắn đến là có lòng muốn đổi, nhưng lại không dám hướng Bạch Ngôn mở miệng. Nếu là hắn mở miệng nói, Bạch Ngôn khẳng định sẽ lại cho hắn một giọt dược cây. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không đem đã thức tỉnh huyết mạch chi lực thay thế đi. Trải qua việc này, Bạch Ngôn biết, những người nguyên thủy này chỉ cần ăn giàu có năng lượng khổng lồ huyết dịch, liền có cơ hội thức tỉnh chảy máu mạch chi lực. Có lẽ còn có thể tu luyện, bất quá tạm thời còn không có tìm tới phương pháp tu luyện. Có được một nhóm huyết mạch chi lực chiến sĩ về sau, thụ bộ lạc thực lực thăng lên một bậc thang. Theo thụ bộ lạc thực lực mạnh lên, phạm vi hoạt động cũng dần dần mở rộng. Cũng bắt đầu cùng xung quanh hai cái bộ lạc, Xa bộ lạc cùng Thanh Nhu bộ lạc tiếp xúc. Thanh Nhu bộ lạc cùng thụ bộ lạc tiếp xúc, phát hiện hai cái bộ lạc đều sẽ trồng trọt, có rất nhiều chỗ tương tự. Cho nên giao lưu tương đối tấp nập, Thanh Nhu bộ lạc người sẽ mang theo mình chăn nuôi Thanh Nhu đến giúp thụ bộ lạc đất đai. Mà thụ bộ lạc thì đưa cho bọn họ súc vật. Những này súc vật đều là thụ bộ lạc người mình chăn nuôi ra, bất quá thuần hóa thời gian còn không dài, còn có không ít giá tính. Bạch Ngôn cũng không ngăn cản hai cái bộ lạc giao lưu, mà đổi thành một bên Xà bộ lạc, giao lưu thì cơ hồ không có. Xà bộ lạc lấy đi săn mà sống, cùng thụ bộ lạc không có tiếng nói chung. Một năm này mùa đông, thời tiết so những năm qua đều muốn rất lạnh, càng là hiếm thấy hạ một trận tiểu tuyết. Tại Bạch Ngôn trong trí nhớ, tuyết rơi số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương luồng không khí lạnh bức kích, thụ bộ lạc người đều tiến vào trong nhà đá, đóng cửa không ra. May mắn thụ bộ lạc học xong trồng trọt kỹ thuật, thu hoạch lương thực hoàn toàn đủ bọn hắn một mùa đông dùng ăn. Một Viêm đem trên người áo da thú quấn chặt lấy một chút, nhưng coi như thế vẫn là lạnh, hắn chỉ xoa tay. Hắn đi từ từ đến Bạch Nôn trước người, ngẩng đầu nhìn cao lớn cổ thụ. Thụ thân đại nhân, năm nay thời tiết thật là lạnh a, trong khoảng thời gian này có thể hay không tạm thời không ra học tập a? Một Viêm trong khoảng thời gian này đang cùng lấy Bạch Nôn học tập văn tự. Bạch Nôn đem đã từng tiếng mẹ đẻ rời ra, đối chiếu người nguyên thủy phát biểu, đem văn tự dạy cho bọn hắn. Mà cái thứ nhất học tập người, chính là từng theo lấy hắn học qua trồng trọt Một Viêm. Hiện tại Một Viêm đã lớn lên trưởng thành, dáng người thẳng tắp. Bạch Nôn run run người, trên ngọn cây lập tức nhỏ giọt xuống một mảng lớn giọt nước. Một Viêm nhanh lên đem để tay tại trên đầu, có thể cản nhiều ít giọt nước là bao nhiêu. Cũng tốt, trong khoảng thời gian này thời tiết sắc thực tương đối lạnh, ngươi tạm thời có thể không cần tới ta chỗ này học tập. Một Viêm nghe thấy lời này, trên mặt lộ ra tiếu dung, nhưng Bạch Nôn tiếp lấy lập tức liền để hắn tiếu dung biến mất. Ngươi đã học tập không ít văn tự, đã ngươi không đến ta chỗ này, vậy ngươi liền đem những văn tự này dạy cho tộc nhân khác. Một Viêm còn tưởng rằng mình có thể nghỉ ngơi một trận, nhưng hắn nhưng không có phản án, ngược lại rất cao hứng tiếp nhận nhiệm vụ. Đi theo Bạch Nôn học tập văn tự trong khoảng thời gian này, Một Viêm đã nhận thức được văn tự là một loại cỡ nào thần kỳ sự vật. Theo Một Viêm, loại này khối lập phương trạng tiểu chữ, đơn giản chính là thần tích. Một Viêm mang theo Bạch Nôn nhiệm vụ rời đi. Bạch Nôn nhìn xem dưới người mình thụ bộ lạc, đã biến thành một cái tiếp cận 300 người đại bộ lạc. Trong bộ lạc, không ít người mặc áo da thú người đang đi lại. Trong đó một cái chính là Một Viêm. Hắn tìm được Hát Thủy, đem Bạch Nôn giao cho hắn nhiệm vụ nói cho Hát Thủy nghe. Bây giờ Hát Thủy vẫn là tộc trưởng, muốn dạy tộc nhân học tập văn tự, có Hát Thủy tổ chức sẽ dễ dàng hơn. Rất nhanh, Bạch Nôn liền trông thấy Hát Thủy triệu tập một nhóm tộc nhân, giao cho Một Viêm, để hắn trước đem những người này giáo hội. Bạch Nôn nhìn xem dưới thân người đi tới đi lui, như là từng cái chấm đen nhỏ. Rất có điểm kiếp trước nhìn con kiến hoạt động cảm giác. Bạch Nôn cảm giác mình bây giờ tâm tính cũng kém không nhiều. Ừm, truyền bá văn tự, ta ngâm lại tiếp xuống làm gì? 17 chương 18, đánh lén Bạch Nôn rất nhanh có mới ý nghĩ. Hắn chuẩn bị để bọn hắn tìm kiếm mới vật liệu, tỉ như giống đông vải sợi đây, lại hoặc là tơ lụa nơi phát ra cảm. Chuẩn bị cải biến bọn hắn quần áo phục sức. Chỉ mặc áo da thú vẫn là không quá đi. Bạch Nôn còn muốn để bọn hắn tìm mỏ. Bất quá thụ bộ lạc nhân khẩu còn là chưa đủ, trừ phi có thể tìm tới lộ tiên khoáng mạch, nếu không rất khó có nhân lực đi khai hoang. Cho nên Bạch Nôn tạm thời buông xuống ý nghĩ này. Ít nhất cũng phải chờ thụ bộ lạc phát triển thành một cái mấy ngàn thậm chí trên vạn người bộ lạc, đoán chừng mới có cơ hội áp dụng kế hoạch này. Khi màn đêm giáng lâm, toàn bộ thụ bộ lạc đều lâm vào trong lúc ngủ mơ. Bạch Nôn cũng thu liễm ý thức của mình, không còn quan tâm bốn phía, tiến vào chợp mắt trạng thái. Khoảng cách thụ bộ lạc gần ngàn mét xa một chỗ thấp bé gò núi đằng sau, toát ra mấy người đầu. Mấy người hướng về phương xa quan sát một phen, rất nhanh liền lại rút về. Mà tại thấp gò núi đằng sau, là một đoàn người nguyên thủy. Những người này đều đến từ Xa bộ lạc. Tộc trưởng, thụ bộ lạc người cũng đã ngủ thiếp đi, chúng ta hành động sao? Xa bộ lạc tộc trưởng là một người dáng dấp âm tà nam tử. Hắn từ ấm áp trong ngực lấy ra một đầu toàn thân màu đỏ dài nhỏ tiểu xà. Tiểu xà vừa mới tiếp xúc ngoại giới không khí lạnh, liền phát ra tê tê âm thanh, muốn lùi về nam tử trong ngực. Trung quanh những người khác hâm mộ nhìn xem hắn. Phải biết tại mùa đông, bọn hắn nuôi những cái kia rắn cơ bản đều sẽ ngủ đông, chỉ có số ít mấy loại rắn sẽ không. Mà bọn hắn tộc trưởng trong ngực đặt vào đầu này chính là một trong số đó. Loại rắn này tiếp nhận bọn hắn tín ngưỡng xà vương chúc phúc, có thể tại mùa đông hoạt động. Xa bộ lạc tộc trưởng thưởng thức một phen tiểu xà, liền thua tay nói, đi, chúng ta hôm nay giết vào thụ bộ lạc, giết sạch bọn hắn, đem bọn hắn đồ ăn cùng nữ nhân đều cướp đi. Năm nay trời đông giá rét để xà bộ lạc có thể đánh đến con mồi kịch liệt giảm bớt. Bọn hắn đều đã vài ngày chưa từng ăn qua đồ vật. Thế là liền đem chủ ý đánh tới thụ bộ lạc trên thân. Một đám người thừa dịp bóng đêm chậm rãi hướng phía thụ bộ lạc đi đến. Mà trong gió rét, nguyên bản phụ trách thủ vệ tuần tra thụ bộ lạc chiến sĩ cũng đều co lại đến trong phòng, nướng lô hỏa. Bọn hắn chủ quan cảm thấy, cái này giữa mùa đông, đoán chừng cũng sẽ không có dã thú đến tập kích bộ lạc. Không sai, thụ bộ lạc bố trí thủ vệ để phòng bèn bèn dã thú. Không ai từng nghĩ tới, sẽ có khác bộ lạc đến tập kích. Bất quá xa bộ lạc muốn đánh lén thụ bộ lạc, còn cần vượt qua một dòng sông nhỏ. Bọn hắn một cái tiếp một cái bước vào trong nước sông, từ băng lãnh trong nước sông chảy qua. Nước sông phát ra yếu ớt ào ào âm thanh, không có gây nên bất luận người nào chú ý ngoại trừ một cái không phải người ra hỏa thân là một cái cây bạch ngôn. Bạch ngôn một chút liền khóa chặt qua sông mà đến xà bộ lạc đám người. Mặc dù là đêm tối, nhưng không chút nào ảnh hưởng bạch ngôn ánh mắt, dù sao hắn nhìn đồ vật dựa vào là căn bản cũng không phải là con mắt. Muốn hay không nhắc nhở thụ bộ lạc người? Bạch ngôn lo lắng lấy vấn đề này, hắn có thể nhìn ra, thụ bộ lạc người căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nếu là không nhắc nhở, khẳng định sẽ có người thụ thương. Về phần người chết, có Bạch Nôn nhìn chằm chằm, không có khả năng xuất hiện loại chuyện này. Bất quá Bạch Nôn vẫn là phát ra cảnh cáo. Hắc thủy cái thứ nhất bị Bạch Nôn tỉnh lại, tiếp theo là những cái kia tiếp nhận Bạch Nôn lực lượng huyết mạch chiến sĩ. Những người này ở trong mắt Bạch Nôn tựa như hắn một cái phân thân, có thể nhẹ nhõm cảm nhận được bọn hắn tồn tại, cũng có thể trực tiếp liên hệ đến những người này. Bạch Nôn chưa thử qua có thể hay không khống chế bọn hắn, hắn cũng không có ý định đi làm cái này thí nghiệm. Hắc thủy sau khi tỉnh lại, lập tức mặc xong quần áo, xông ra phòng. Ngủ ở bên cạnh hắn thê tử mơ mơ màng màng tỉnh lại, sờ một cái bên người mới phát hiện không ai. Dưới sự kinh hãi cũng mau từ trên giường bỏ lên. Hắc thủy cầm lấy mình trường mâu, đẩy ra cửa phòng liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, còn có từng cái tộc nhân cũng đẩy cửa phòng ra. Hắc thủy vung cánh tay hô lên, tất cả mọi người theo ta đi. Hắn sắc mặt có chút nghiêm trọng, càng nhiều hối hận. Quá thư giãn, tất cả tộc nhân đều quá thư giãn. Nếu không phải có thụ thần đại nhân nhắc nhở, bọn hắn sợ rằng sẽ bị người giết chết trên giường cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắc thủy mang người bay thẳng bờ sông nhỏ. Một nhóm chỉ có 15 người, nhưng cái này 15 người toàn bộ đều là đã thức tỉnh huyết mạch chi lực thụ bộ lạc chiến sĩ. Xa bộ lạc đến đây tập kích người chừng hơn 100 người, cơ hồ đem toàn bộ lạc nam nhân đều mang ra ngoài. Bất quá Bạch Nôn cảm thấy, cái này 15 người đã đầy đủ ứng phó. Bất quá Hắc thủy không hề giống Bạch Nôn suy nghĩ khinh địch như vậy. Hắn một bên dẫn người hướng bờ sông đuổi, một bên phát ra âm thanh nhắc nhở tộc nhân khác. Rất nhanh, thụ bộ lạc những người khác cũng nhao nhao từ trong lúc ngủ mơ vừa tỉnh lại. Nghe thấy Hắc thủy tiếng hô, mặc dù không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn đều mặc áo phục, cầm vũ khí lên sông ra ra môn. Bờ sông nhỏ, vừa vượt qua nước sông xả bộ lạc một đám người, còn không có đến nhớ kỹ chỉnh đốn, liền nghe thụ bộ lạc bên trong truyền ra tiếng hô hoán. Xa bộ lạc tộc trưởng biết, đối diện đã phát hiện mình. Đánh lén đã không thể nào. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Bên cạnh tộc nhân hỏi. Giết đi bảo, tối nay coi như không đánh lén, chúng ta cũng có thể giết sạch bọn hắn. Xa bộ lạc tộc trưởng rất có lòng tin, bọn hắn thế nhưng là xa bộ lạc. Một trời sinh lấy đi săn mà sống, tín ngưỡng xả vương bộ lạc. Là trời sinh chiến sĩ cùng thợ săn. Mà thụ bộ lạc là cái gì bộ lạc? Một cái luân lạc tới trong đất đảo đồ ăn bộ lạc. Không sai, tại xa bộ lạc người xem ra, thụ bộ lạc đất cày hành vi chính là vô năng. Chỉ có kẻ yếu, chỉ có nữ nhân mới có thể thông qua thu thập hạt giống cùng quả đến chắc bụng. Giết. Xa bộ lạc tộc trưởng tay cầm một cây trường mâu, xông vào phía trước nhất. Hắn mang theo xà bộ lạc mấy trăm người, giống như thủy triều xông về thụ bộ lạc. Hắc thủy rốt cục chạy tới, trông thấy trùng sắt mà đến xà bộ lạc đám người, cực kỳ tức giận. Hét lớn một tiếng, cản bọn họ lại. Hắn một người trước liền xông ra ngoài, toàn thân trên dưới lan tràn ra sương mù. Trong đêm tối, sương mù cũng không dễ thấy, nhìn từ xa càng là cơ hồ thấy không rõ. Xà bộ lạc tộc trưởng gặp Hắc thủy một người vào tới, cùng tiếng một tiếng, muốn chết. Hắn cầm trường mâu hướng phía Hắc thủy đâm tới, cái này một mâu tốc độ cực nhanh, nếu là người bình thường, nhất định bị một mâu xuyên thủng thân thể mà chết. Nhưng Hắc thủy tuyệt không phải người thường. Hắn từ khi thức tỉnh huyết mạch chi lực đã có không sai biệt lắm 10 năm. 10 năm này thời gian, hắn đã sớm thuần thục nắm giữ cố lực lượng này. Hắc thủy một mâu quét ngang mà ra, thế đại lực trầm, tốc độ cũng là cực nhanh. Vượt lên trước một bước đập vào xà bộ lạc tộc trưởng trường mâu bên trên. Xà tộc dài bị cái này một mâu mang lệ thân thể, hiểm hiểm ổn định. Trong lòng hết sức kinh ngạc Hắc thủy thực lực. Nhưng Hắc thủy đem hắn nện lui ra phía sau, liền không quan tâm hắn, mà là xông vào đám người chém giết. Hắc thủy toàn thân trên dưới bị huyết mạch chi lực bao phủ, tựa như một thân khôi giáp, người bình thường căn bản không gây thương tổn được hắn. Hắn một thân một mình đối mặt gấp trăm lần cùng mình địch nhân, cũng không sợ chút nào. Một cây trường mâu trong đám người vung người chém, như vào chỗ không người, phản phất chiến thần. 18 chương 19, chiến bên trong đột phá xà tộc tộc trưởng thấy thế lúc này xuống tới, cầm trong tay trường mâu đón nhận Hắc thủy. Hắc thủy thấy là bị hắn một mâu đánh lui ra hỏa, lơ đễnh. Nhưng lần này giao thủ một cái, Hắc thủy lại đột nhiên phát hiện thực lực của đối phương mạnh lên rất nhiều. Nguyên lai xà tộc tộc trưởng cũng nhận được qua bọn hắn tín ngưỡng đồ đằng chúc phúc. Mặc dù còn không có thức tỉnh huyết mạch chi lực, nhưng lực lượng trong cơ thể cũng so với người bình thường cường đại. Hắc thủy cùng hắn chiến ở cùng nhau, chỉ cảm thấy so với lúc trước Huyền Quy bộ lạc tộc trưởng Quy Sơn mạnh hơn mấy lần. Nhưng Hắc thủy thực lực đã sớm vượt qua lúc trước chính mình. Hắn toàn thân dâng lên lực lượng cường đại, trên hai tay lan tràn mà ra huyết khí hóa thành dây leo hình, tầng tầng quấn quanh, vì hắn gia trì. Huyết khí càng không ngừng kéo dài, lan tràn đến trường mâu phía trên. Xa tộc tộc trưởng càng đánh càng kinh hãi, hắn cảm giác lực lượng của mình đang không ngừng sói mòn. Nhưng đối thủ dáng vẻ, nhìn xem lại giống như là càng đánh càng mạnh. Vành, hai cây trường mâu túi tại cùng một chỗ. Xa tộc tộc trưởng bị chấn động đến lui về sau mấy bước, mà Hắc thủy không chỉ có đã lui, ngược lại lập tức lại phát lực vọt tới trước. Hắc thủy nhìn xem trong tay đối thủ trường mâu, tại ba chạm dưới, tia thanh trường thương ẩn ẩn lộ ra bất phàm chi sắc, tuyệt không phải bình thường thạch mâu. Hắc thủy nếu không phải dùng huyết mạch chi lực lôi cuốn ở mình thạch mâu, hắn thạch mâu chỉ sợ sớm đã trong chiến đấu vỡ vụn. Hai người giao chiến đồng thời, thu bộ lạc những người khác cũng nhao nhao đã gia nhập chiến trường. Thu bộ lạc ngay từ đầu ra nhân số chỉ có mười mấy người, nhưng chính là mười mấy người này lại có thể ngăn cản gần trăm người công kích. Mà lại những người này hoàn toàn không e ngại thụ thương, đơn giản không muốn sống hướng trong đám người xông. Nhưng hết lần này tới lần khác đám người chính là không gây thương tổn được mười mấy người này. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều thụ bộ lạc chiến sĩ gia nhập chiến đấu. Xa bộ lạc người dần dần xuất hiện thương vong. Đúng lúc này, có người bỗng nhiên hoảng sợ nói, "Cẩn thận, có rắn." Có người bị đột nhiên xuất hiện rắn độc cắn được, chỉ chốc lát sau liền cảm giác choáng đầu hoa mắt, chống đỡ không nổi ngã trên mặt đất. Mà cắn người rắn độc rất nhanh hướng xuống một mục tiêu vào tới. Hắc thủy cũng bị đạo này thanh âm hấp dẫn một chút lực chú ý, xà tộc tộc trưởng bắt lấy cơ hội này, từ trong ngực móc ra một đầu tiểu xà, màu đỏ tươi tiểu xà bắn ra, đánh út về phía Hắc thủy cổ. Xà tộc tộc trưởng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, con rắn này thế nhưng là hắn từ xà vương chỗ có được chí mạng rắn độc. Chỉ cần bị cắn trúng, liền xem như một đầu lão hổ, cũng sẽ trong một cái hít thở mất mạng. Nhưng Hắc thủy cổ nhưng thật giống như tảng đá cứng rắn, tiểu xà răng độc làm sao đều cắn không mặc. Hắc thủy một tay lấy tiểu xà nắm ở trong tay, cười lạnh. Thân thể của hắn hoàn toàn bị huyết mạch chi lực bao vây lấy, đầu này rắn độc tự nhiên không có khả năng cắn được hắn. Tay hắn hung hăng dùng sức bóp, tiểu xà thân thể từ giữa đó trực tiếp bị bóp nát. Hắc thủy đem còn lại đầu rắn quăng trở về. Xà tộc tộc trưởng không thể tin được nhìn xem trong tay chỉ còn lại có đầu tiểu xà. Trong mắt của hắn nổi lên lửa giận. Dám sát hại xà vương dòng dõi. Hôm nay, xà bộ lạc cùng các ngươi không chết không thôi. Hắn giận dữ hét, xà bộ lạc tất cả chiến sĩ, vì xà vương, vì bộ lạc, dâng lên sinh mạng của chúng ta. Tiếp lấy hắn một ngụm đem đã tử vong tiểu xà cho ăn vào trong miệng, miệng lớn nhấm nuốt sau nuốt vào trong bụng. Mà nghe thấy hắn, có không ít xà bộ lạc chiến sĩ đi theo làm ra chuyện giống vậy. Bất quá bọn hắn là từ trong ngực lấy ra một chút đã hong khô loài rắn thi thể, cho ăn trong cửa vào, nhấm nuốt sau ăn hết. Hắc thủy không biết những người này dự định làm cái gì, nhưng bản năng cảm giác có chút không ổn. Hắn tranh thủ thời gian la lên, tất cả mọi người cẩn thận. Ngay sau đó, Hắc thủy liền trông thấy đứng tại hắn đối diện xà tộc tộc trưởng toàn thân toát ra một tầng sương mù. Huyết mạch chi lực. Hắc thủy một chút liền nhận ra những cái kia sương mù chính là huyết mạch chi lực. Không nghĩ tới, xà tộc tộc trưởng vậy mà lâm thời thức tỉnh ra máu mạch chi lực. Thân thể của hắn bên ngoài sương mù hiện ra vì màu đỏ, trồi lên bên ngoài thân về sau, sau lưng hắn tạo thành một đầu đỏ tươi trường xà hư ảnh. Mà những cái kia ăn làm sắc rắn thể xà bộ lạc chiến sĩ, cũng có mấy người thân thể bên ngoài toát ra sương mù, hiển nhiên cũng thấy tỉnh ra máu mạch chi lực. Không trung quan chiến Bạch luôn nhìn thấy một màn này cũng là kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới cái này xà bộ là người, lại cũng có thể thức tỉnh. Lúc này hắn lại nhìn thấy những cái kia bị rắn độc căn trúng, ngã xuống đất không dậy nổi người. Những người này bị tộc nhân khác mang theo rời đi chiến trường, nhưng bọn hắn thân chúng độc rắn, đã hôn mê. Bạch luôn lúc này xuất thủ, khống chế một đầu rễ cây từ dưới đất chui ra ngoài. Nếu như những người này chỉ là bị độc xà bình thường căn trúng, Bạch luôn đương nhiên sẽ không xuất thủ. Nhưng rất rõ ràng, xà bộ lạc người mang tới rắn độc cũng không là bình thường loại rắn. Bạch Ngôn sợ thụ bộ lạc người không có cách nào chữa khỏi những người trúng độc này. Những cái kia chiếu cố bọn hắn người trông thấy đột nhiên xuất hiện dễ cây, hơi có vẻ kinh ngạc. Nhưng cũng chưa bối rối, bọn hắn tự nhiên đoán được là bọn hắn tín ngưỡng thụ thần xuất thủ. Bạch Ngôn tại dễ cây đỉnh ngưng tụ ra nhựa cây, sau đó đem bọn hắn đút cho chúng độc mấy người. Loại cây này nước có giải độc hiệu quả, nhưng cũng sẽ không để ăn nó người thức tỉnh huyết mạch chi lực. Ăn nhựa cây về sau, những người kia rất nhanh liền vừa tỉnh lại, đồng thời lập tức liền có thể sống nhảy nảy loạn. Đám người thấy thế đối Bạch Nôn lại là một phen sùng bái. Bạch Nôn cứu mấy người, liền vừa nhìn về phía chiến trường. Lúc này, đã thức tỉnh huyết mạch chi lực xà bộ lạc chiến sĩ cùng thụ bộ lạc huyết mạch chiến sĩ đã đánh thành một đoàn. Hắc thủy cùng xà tộc tộc trưởng đồng dạng đánh thành một đoàn. Hắc thủy toàn thân bao phủ huyết khí, cùng xà tộc tộc trưởng liều mạng. Xà tộc tộc trưởng trên người màu đỏ bóng rắn quấn ở hai cánh tay hắn bên trên. Đầu rắn nô ra, đầu lưỡi đỏ thám bãi động, tựa như một đầu thật rắn, sẽ còn theo trường mâu thế công tùy thời công kích Hắc thủy. Mà Hắc thủy trên thân bao trùm bóng cây liền có vẻ hơi ngốc trệ, rõ ràng không bằng bóng rắn linh hoạt. Nhưng thắng ở lực phòng ngự kinh người, coi như bóng rắn cắn lấy trên thân, cũng cắn bất phá phòng ngự. Bạch Ngôn chăm chú nhìn chằm chằm hai người chiến đấu, cũng phát giác Hắc thủy trên thân huyết mạch chi lực tệ nạn. Hắn một bên nhìn, một bên tự hỏi như thế nào cải tiến. Hai người đánh nhau đã lâu, từ từ, xà tộc tộc trưởng lộ ra vẻ mệt mỏi. Hắn dù sao cũng là vừa thức tỉnh huyết mạch chi lực không lâu, mà lại hắn thức tỉnh lực lượng tính công kích mạnh, phương diện khác lại không bằng Hắc thủy. Hắc thủy huyết mạch chi lực có thể đánh có thể khôi phục, sức chịu đựng kinh người, thích hợp nhất thời gian dài mài đấu. Hắc thủy nhìn thấy đối phương trạng thái dần dần mềm nhũn, thế công càng thêm hung mãnh. Xà tộc tộc trưởng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, từng bước lui lại. Trường mâu một chút lại một cái đánh xuống, đánh cho đối thủ ngay cả sức phản kháng đều không có. Xà bộ lạc bên trong đống nhiên có người hô lớn, đi giúp tộc trưởng đại nhân. Hắc thủy nghe thấy thanh âm, đống nhiên xông về phía trước đâm, trên thân khí huyết phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một đạo khí huyết trường mâu. Theo Hắc thủy trong tay trường mâu đâm, cái kia đạo khí huyết chi mâu theo mà động, lăng không đâm về ngay phía trước xà tộc tộc trưởng. Tốt. Bạch Ngôn nhịn không được kêu lên, Hắc thủy đây là tại chiến đấu bên trong đột phá, huyết mạch chi lực ly thể hóa hình, khai phát ra một loại hoàn toàn mới năng lực. Xà tộc tộc trưởng đối mặt chạm mặt tới khí huyết trường mâu, một cú cường đại uy áp đập vào mặt. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, rõ ràng muốn chạy trốn lại một bước đều đi không được. Chỉ có trên người hắn bóng rắn, ngửa đầu phát ra tiếng kêu rẽ. Oanh! Hắc thủy trường mâu xuyên thủng đối thủ lồng ngực, đem nó nửa người xé thành mảnh nhỏ. 19 chương 20, tín ngưỡng chi hỏa tộc trưởng. Xà bộ lạc chiến sĩ phát ra tiếng kêu rên. Hắc thủy thu mâu mà đứng tại ngã xuống xà tộc tộc trưởng bên người, không người dám cận thân. Thu bộ lạc chiến sĩ gặp Hắc thủy chiến thắng đối thủ, chiến ý lập tức tăng vọt, đánh cho càng thêm hung mãnh. Xà bộ lạc rốt cục không chịu nổi. Có người hét lớn, đi, đi mau, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Quan chiến Bạch Nôn nhìn cực kỳ rõ ràng, ở vào chiến trường hậu phương xà bộ lạc người, đã có người chạy trốn. Hắc thủy hét lớn một tiếng, giết. Tất cả thụ bộ lạc chiến sĩ đi theo quát, giết. Một tiếng giết vang tận mây xanh, chấn động hoang dã. Liền ngay cả Bạch Nôn đều bị cố ý chí này lây, không nhịn được muốn động thủ. Mà hắn cũng xác thực xuất thủ. Vài gốc dây leo xúc tu đột nhiên từ dưới đất chui ra, cuốn lấy mấy cái chạy trốn xà bộ lạc người. Xúc tu hơi dùng lực một chút, mấy người liền không chịu nổi, trực tiếp bị xúc tu rào sát. Bạch Ngôn đều bị một màn này giật nảy mình, hắn lúc đầu chỉ là muốn đem mấy người trói càng chặt một chút. nhưng giống như khí lực của hắn có chút lớn. Hắn thân là một cái cây, coi là hơi dùng sức, đối với những sinh vật khác mà nói, lại là không thể chống cự lực đạo. Hơi sửng sốt một chút, Bạch Nôn buông lỏng ra đã tắt thở mấy người. Tiếp lấy xúc tu tiếp tục xuất động, lại bắt lấy mấy người chạy trốn, hết thể rào sát rơi. Bạch Nôn nhìn qua nơi xa, ban đầu chạy trốn mấy tên, đã vượt qua Tiểu Hà. Bạch Nôn nghĩ nghĩ, vẫn là thả đi mấy người kia. Xa bộ lạc đại bộ phận nam nhân đều chết tại trong trận chiến đấu này, liền xem như chạy trở về mấy người, cũng không tạo nổi sóng gió gì. Không có nam nhân, không chiếm được đầy đủ đồ ăn, xa bộ lạc đại khái suất sẽ biến mất tại mùa đông này. Bạch Nôn hồi tưởng lại lúc trước mình lần đầu tiên nghe nói xa bộ lạc lúc cẩn thận, âm thầm bật cười. Hắn cũng không nghĩ tới thụ bộ lạc sẽ phát triển nhanh như vậy, trở nên cường đại như vậy. Còn lại những cái kia xà bộ lạc chiến sĩ toàn bộ bị hát thủy dẫn người chém giết, không có để lại một người sống. Dù sao cũng là xà bộ lạc chủ động tới tập kích thụ bộ lạc. Nếu là không có Bạch Nôn nhắc nhở, tối nay thụ bộ lạc cũng sẽ là kết quả giống nhau. Hát thủy tuyệt đối sẽ không đối với những người này nương tay. Đám người lại đem thi thể thu liễm, chất thành một đống. Sau đó tìm đến vật liệu gỗ phóng hỏa tiêu hủy. Chờ thu thập xong, sắc trời đã sáng rõ, một đêm đã qua. Hát thủy mang theo đông đảo tộc nhân đi tới Bạch Nôn. Hắn dẫn đầu quỳ trên mặt đất. Cường đại thụ thần, ngài lần nữa đã cứu chúng ta thụ bộ lạc, chúng ta sẽ hướng ngươi dâng lên chân quý tế phẩm, cảm ơn ngài trợ giúp. Sau lưng tộc nhân đi theo Hát Thủy cùng một chỗ tế bái. Bạch Nôn đáp lại nói, đều đứng lên đi, Hát Thủy, ngươi lần này làm rất tốt, dẫn đầu tộc nhân chặn lại địch nhân. Hát Thủy tiêu ngạo ngẩng đầu lên. Bạch Nôn tiếng nói nhất chuyện, nhưng các ngươi quá thư giãn. Nếu không phải có ta thủ hộ, buổi tối hôm qua diệt vong sẽ là các ngươi thụ bộ lạc. Tất cả mọi người cúi đầu. Hát Thủy dập đầu nhận lầm, thụ thần đại nhân, hết thảy đều là lỗi của ta. Bạch Nôn cảnh cáo bọn hắn, các ngươi nhớ kỹ, trên phiến đại địa này, trừ bọn ngươi ra, còn có rất nhiều bộ lạc. Nếu các ngươi vẫn là như thế, diệt vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thu bộ lạc tộc nhân đều nằm trên đất, không dám nói lời nào. Đây là bọn hắn tín ngưỡng thụ thần lần thứ nhất sinh khí, tất cả mọi người không dám có bất kỳ dị động. Hát Thủy so những người khác càng căng thẳng hơn, hắn lúc trước thế nhưng là hỏi qua Bạch Nôn liên quan tới đồ đằng sự tình, cũng biết đồ đằng có thể tự hành rời đi. Nếu là thụ thần đại nhân vì vậy mà rời đi thụ bộ lạc, vậy bọn hắn làm mất đi che chở, mất đi che chở bộ lạc tất nhiên sẽ suy sụp, thậm chí là diệt vong. Bạch Nôn chỉ là nhắc nhở một chút bọn hắn, cũng không có thật dự định làm cái gì. Tốt, chuyện này tạm thời buông tha đi, các ngươi sau này chú ý đi. Hát Thủy nói, thụ thần đại nhân, ta lập tức an bài chuyện này. Đám người lại đợi một hồi, gặp Bạch Nôn không nói gì thêm, mới chậm rãi rời đi. Lúc này, Bạch Phong tiếng nói chuyện truyền vào Bạch Nôn trong tai. Bạch lão đại, đám người kia chính là đám kia nuôi rắn ra hỏa đi. Bạch Nôn cười nói, không tệ, ngươi còn không quên bị rắn cắn thủ sao? Bạch Phong gật gù đắc ý nói ra, Bạch lão đại, lần kia ta thế nhưng là kém chút mất mạng, nếu không phải lão đại ngươi đã cứu ta một mạng, trên đời này đã sớm không có ta cái này nhỏ mật, ta làm sao có thể quên? Ừm, đúng là. Lần kia Bạch Phong thật đúng là kém chút mất mạng. Bạch Nôn lại nói, bây giờ cái này xà bộ lạc phần lớn người đều chết tại nơi này, đoán chừng cái kia bộ lạc cũng tồn tại không được bao lâu. Bạch Phong gật đầu, ừm, đáng tiếc ta không thể tự tay báo thủ, giết chết đầu kia cắn bị thương ta tiểu xà. Cái này giữa mùa đông, đoán chừng đối phương còn tại ngủ đông, cũng may mắn tại mùa đông, xà bộ lạc người không có dẫn bọn hắn nuôi rắn, không phải thắng bại thật đúng là khó mà nói. Xà bộ lạc nuôi những cái kia rắn độc đều rất lợi hại, chiến đấu bên trong có rất nhiều người bị cắn đến, cơ hồ trong nháy mắt liền đã mất đi sức chiến đấu. Nếu là xà bộ lạc mang theo một đoàn rắn đến tiến công thụ bộ lạc, chỉ sợ thụ bộ lạc hôm nay sẽ làm bị thương vòng thảm trọng. Bạch Phong mặc dù đáng tiếc mình không có cách nào tự tay báo thủ, nhưng gặp xà bộ lạc thảm trạng, nó cũng biết cái này bộ lạc tồn tại không lâu. Nó rất là lạc quan nói ra, Bạch lão đại đều tự mình xuất thủ, liền xem như giúp ta báo thủ, ta liền không so đo những thứ kia. Bạch Phong nói xong, rất là vui vẻ chuyển bài vòng. Bạch Nôn bỗng nhiên mở miệng nói, Bạch Phong, ta chỗ này có chuyện cần ngươi làm. Đêm qua Hắc Thủy trong chiến đấu đột phá, lĩnh ngộ ra tới mới huyết mạch chi lực cách dùng. Bạch Nôn phát giác hắn vậy mà có thể minh bạch nguyên lý, hắn chuẩn bị đem một chiêu này giao cho Bạch Phong. Nếu là có thể thành, Bạch Nôn liền chuẩn bị trong thụ bộ lạc mở rộng. Bạch lão đại, chuyện gì a? Bạch Phong rơi xuống trên một nhánh cây dừng lại. Ta chuẩn bị dạy ngươi một chiêu năng lực mới, ta gọi nó là huyết mạch hóa hình. Một chiêu này có hai cái mấu chốt, một cái là người sử dụng nhất định phải có đầy đủ huyết mạch chi lực, có thể làm được khí huyết ly thể. Cái thứ hai mấu chốt là người sử dụng muốn khống chế ly thể khí huyết ngưng tụ thành mình quen thuộc nhất một vật, cái này cần ngươi có đầy đủ sức tưởng tượng, còn cần đối muốn ngưng tụ vật phẩm có sung túc hiểu rõ. Bạch Phong chăm chú nghe xong Bạch Nôn, lập tức bắt đầu luyện tập. Điểm này nó liền so con kia huyền phi mạnh, nếu như là con kia đại ô quy, đoán chừng luyện luyện liền ngủ mất. Bạch Nôn nhìn Bạch Phong đang luyện tập, hắn cũng chuẩn bị thử một chút. Bất quá Bạch Nôn không có huyết mạch chi lực, hắn cũng chỉ có thể dùng tín ngưỡng chi lực. May mắn trước đó hắn lĩnh ngộ ra tín ngưỡng kim thân, có thể dùng để thay thế huyết mạch chi lực. Bạch Nôn khống chế tín ngưỡng kim thân bám vào tại trên một nhánh cây. Sau đó không ngừng rót vào tín ngưỡng chi lực, bám vào tại nhánh cây mặt ngoài kim thân dần dần bành trướng. Đương tín ngưỡng chi lực đủ nhiều về sau, nhánh cây kia mặt ngoài liền phảng phất giấy lên một tầng ngọn lửa màu vàng. Đây là thuần túy tín ngưỡng chi lực biến thành hỏa diễm. Bạch Nôn có thể cảm giác được ngọn lửa này cường đại uy lực, nhưng tương ứng, trong cơ thể hắn tín ngưỡng chi lực cũng tại kịch liệt tiêu hao. Bạch Nôn có chút im lặng. Lần trước hắn ý đồ thức tỉnh huyết mạch chi lực, kết quả làm ra một cái tín ngưỡng kim thân. Lần này hắn chuẩn bị luyện tập huyết mạch hóa hình, kết quả luyện được tín ngưỡng chi hỏa. Hắn là thật cùng huyết mạch thứ này không có duyên phận sao? Chương 21, Xà Vương Bạch Nôn không tin tà, cắn răng một cái, tiếp tục đầu nhập tín ngưỡng chi lực. Dù sao hắn hiện tại dùng đến tín ngưỡng chi lực địa phương cũng cơ hồ không có, không bằng dùng để làm thí nghiệm. Ngọn lửa màu vàng càng đốt càng mãnh liệt, thậm chí bắt đầu tản mát ra kinh khủng nhiệt độ. Bạch Phong đều tại hỏa diễm thiêu đốt hạ không thể không kết thúc tu luyện. Nó mở to mắt, giật nảy mình, thét to: "Bạch lão đại, ngươi nhánh cây cháy rồi."
"Không có việc gì, ta đang thí nghiệm đồ vật, không cần lo lắng, ngươi nếu là cảm giác không thoải mái lời nói, trước tiên có thể rời đi nơi này."
Bạch Phong muốn lưu lại, nhưng nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao, nóng nó chịu không được.
"Bạch lão đại, ta đi ra ngoài trước, nơi này thực sự quá khó tiếp thu rồi, không chỉ có là nóng, ta còn cảm giác mình bên tai xuất hiện nghe nhầm, thật giống như thật nhiều người tại bên tai ta nói chuyện đồng dạng."
Bạch Ngôn biết đây là tín ngưỡng chi hỏa một cái khác năng lực, chế tạo ảo giác. Ngay từ đầu là nghe nhầm, sẽ nghe thấy vô số người tiếng lòng, nếu là tinh thần không cứng cỏi người, sẽ tinh thần nổ tung mà chết. Tiếp lấy sẽ xuất hiện ảo giác, cảm giác mình hóa thân thành những người khác, hơi không cẩn thận liền sẽ mê thất bản thân. Tín ngưỡng chi hỏa cháy hùng hực.
Bạch Ngôn vừa ngâm tâm, nếu là hỏa diễm, vậy ta liền trực tiếp dùng ngọn lửa này đến ngưng tụ hình thể.
Hắn nói làm liền làm, bắt đầu khống chế hỏa diễm.
Bạch Ngôn thử để cho mình ý thức tiến vào trong ngọn lửa.
Trong nháy mắt, Bạch Ngôn liền phảng phất nghe thấy được vô số cầu nguyện âm thanh, còn có đủ loại tạp nhạp tiếng người. Tinh thần của hắn một cái hoảng hốt, kém chút liền không có. May mắn Bạch Ngôn thủ vững ở nội tâm, không có bị những âm thanh này nhiễu loạn. Tiếp lấy lại xuất hiện hiện tượng, Bạch Ngôn cảm giác mình biến trở về nhân loại, chính đi tại trên đường cái. Đột nhiên lại biến thành một người mặc da thú người nguyên thủy, ngay tại trên hoang dã truy đuổi một con thỏ hoang. Sau đó lại biến thành một đứa bé, một cái lao nhân, một nữ nhân. Nhưng Bạch Ngôn từ đầu đến cuối nhớ rõ mình thân phận. Hắn là một cái người xuyên biệt, một cái biến thành một cái cây người. Hắn biến thành cây to này đã có mấy trăm năm thời gian, hắn từ đầu đến cuối nhớ rõ mình thân phận. Lại hoặc là nói Bạch Ngôn từ đầu đến cuối kiên thủ mình là người ý nghĩ này. Chính là ý nghĩ này, để Bạch Ngôn thành công vượt qua huyễn cảnh. Hắn cảm giác đối tín ngưỡng chi lực trên sự khống chế thăng lên một bậc thang.
Bạch Ngôn ý chí từ hỏa diễm bên trong thoát thân mà ra.
Sau một khắc, theo hắn một cái ý niệm trong đầu, thiêu đốt lên hỏa diễm trong nháy mắt ngưng tụ.
Hỏa diễm biến thành kim sắc dịch tích,
tiếp lấy biến thành một cái nhân cây.
Bạch Ngôn biết, hắn thành công.
Hắn thu liễm lại hỏa diễm.
Bạch Ngôn hiện tại mới tính chân chính nắm giữ tín ngưỡng kim thân loại năng lực này.
Không, Bạch Ngôn cảm thấy đem tín ngưỡng kim thân xưng là thần thông thích hợp hơn. Trước đó của hắn tín ngưỡng kim thân chỉ là có thể bao trùm tại thân thể mặt ngoài, coi như một loại phòng ngự thủ đoạn. Mà bây giờ tín ngưỡng kim thân, chỉ cần Bạch Ngôn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể sinh ra biến hóa, phòng ngự tiến công đều có thể.
Trong núi lớn, xà bộ lạc. Mấy cái thành công đảo tẩu xà bộ lạc người rốt cục về tới trong bộ lạc. Từng tòa nhà tranh bên trong đi ra từng người. Nguyên bản vui cười gương mặt, trông thấy mấy người kia sau trong nháy mắt đã mất đi tiêu dung.
Chuyện gì xảy ra?
Tộc trưởng đâu?
Những người khác?
Mấy người trên mặt đắng chát, như muốn há miệng, nhưng lại nói không ra lời.
Đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Tại mọi người ép hỏi dưới, rốt cục vẫn là nói ra.
Tộc trưởng chết rồi.
Tộc nhân khác
cũng bị mất.
Nghe thấy tin tức này, xa bộ lạc những người còn lại đều trầm mặc.
Tiếp lấy liền vang lên tiếng nức nở, tiếng khóc càng lúc càng lớn, cuối cùng lan tràn đến toàn bộ bộ lạc.
Tại sao có thể như vậy?
Không phải nói đi tìm ăn sao?
Làm sao lại tất cả đều không có?
Còn có người không muốn tin tưởng sự thật, nắm lấy mấy cái kia trốn về đến cánh tay của người, ánh mắt hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm.
Mấy người chỉ có thể kiên trì nói ra, cái kia thụ bộ lạc người đều rất cường đại, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, mà lại bọn hắn đồ đằng còn ra tay.
Người nói lời này nhìn thấy từ dưới đất toát ra rễ cây đem người cuốn lấy hình tượng.
Mấy người khác mặc dù không có trông thấy, nhưng vì trốn tránh trách nhiệm, cũng đi theo phụ họa.
Không sai, đều là bọn hắn đồ đằng, nếu như không phải kia đồ đằng xuất thủ, chúng ta cũng sẽ không thua rơi.
Tất cả mọi người trầm mặc, nam nhân của bọn hắn mặc dù lợi hại, nhưng khẳng định không thắng được đồ đằng.
Lúc này, một phụ nữ đứng dậy, nàng là chết đi xả tộc trưởng thế tử.
Các tộc nhân, thu bộ lạc người giết chết tộc nhân của chúng ta hẳn là vì bọn họ báo thù.
Như xả bộ lạc còn có nam nhân khác, nàng chắc chắn sẽ không có người nghe.
Nhưng bây giờ trong bộ lạc cơ bản chỉ còn lại nữ sinh cùng hải tử.
Nàng từng là tộc trưởng thế tử, xem như trong bộ lạc có uy nghiêm người.
Đám người nhao nhao giận hô, báo thù, cho chúng ta tộc nhân báo thù.
Nhưng như thế nào báo thù, thu bộ lạc cường đại, bằng các nàng đám người này tuyệt không có khả năng thành công.
Chúng ta đi tìm chúng ta đồ đằng, xà vương đại nhân, mời thần rời núi cho chúng ta báo thù.
Đã thụ bộ lạc đồ đằng đều xuất thủ, chúng ta đồ đằng xà vương đại nhân cũng không thể so với bọn hắn đồ đằng yếu.
Đề nghị này trong nháy mắt đạt được tất cả tộc nhân tán thành.
Toàn bộ xà bộ lạc ngoại trừ số ít một bộ phận người lưu thủ bộ lạc, tại người đều tiến đến tế bái bọn hắn đồ đằng.
Mời xà vương rời núi.
Gần trăm người đi ra bộ lạc, hướng phía trong núi đi đến.
Bọn hắn đồ đằng liền tại vùng núi lớn này bên trong,
không giống với thụ bộ lạc, trực tiếp liền sinh hoạt tại Bạch Ngôn dưới thân.
Xà bộ lạc tín ngưỡng đồ đằng xà vương, cũng không cùng bọn hắn đợi tại một chỗ.
Xà bộ lạc người thuận trong trí nhớ lộ tuyến, xuyên qua rừng rậm, leo lên sơn phong.
Tại đại sơn sườn núi chỗ, có một cái mở miệng to lớn sơn động.
U ám thâm thúy sơn động lộ ra có mấy phần kinh khủng, âm trầm rét lạnh khí tức làm cho tất cả mọi người thần sắc khẩn trương.
Xà vương cũng không phải một cái bình thường đồ đằng.
Đám người cùng một chỗ tiến vào sơn động,
bó đuốc đem mở tối sơn động chiếu sáng.
Theo đám người xâm nhập, trong sơn động dần dần xuất hiện một chút bàn thành một đoàn rắn độc.
Những độc xà này bản thành một vòng, nằm trong sơn động thỉnh thoảng là hai bên vách núi chỗ long xuống.
Mọi người để ý từ rắn độc ở giữa xuyên qua, sợ hãi quấy nhiều đến bọn chúng.
Những này ở đây ngủ đông rắn độc, đại bộ phận đều là xà bộ lạc người chăn nuôi.
Còn có một ít là núi rừng bên trong tự nhiên sinh trưởng loài rắn. Bất quá bọn hắn cũng không dám kinh động những này rắn, bọn chúng đều là xà vương đồng loại. Nếu là dám đả thương đến bọn chúng, trêu đến xà vương nổi giận, ai cũng không có kết cục tốt. Lại đi một khoảng cách, bốn phía xuất hiện rất nhiều bạch cốt. Các loại khác nhau bạch cốt, không chỉ có dã thú, còn có người. Tiến đến đám người sắc mặt không thấy mảy may dị dạng. Bọn hắn đương nhiên biết những này bạch cốt nơi phát ra. Tất cả đều là xà vương ăn sau còn xuất lại. Những người kia bạch cốt, bắt nguồn từ xà bộ lạc tế tự, cùng bọn hắn chủ động lấy thân tự rắn. Xà bộ lạc bên trong không có lao nhân, hết thảy mọi người đến nhất định của tác, liền sẽ chủ động đi vào chỗ này sơn động. Đem mình hiến tế cho bọn hắn tín ngưỡng đồ đằng. Rốt cục, một đoàn người đi tới cuối sơn động, gặp được bọn hắn đồ đằng. Một đầu hình thể to lớn xích xà chiếm cứ thân thể, nằm trong sơn động. Người đứng trước mặt nó, hình như sâu kiến. Xà vương lúc này ngay tại ngủ say, một hít một thở ở giữa liền tiếng nổ như sấm. Đám người ngơ ngác đứng tại xà vương phía trước, ai cũng không dám tiến lên tỉnh lại nó. Cuối cùng vẫn là dẫn đầu tới phụ nữ kia, kiên trì hướng xà vương hô, xà vương đại nhân. Xà vương đại nhân. 21 chương 22, xà vương đột kích liên tiếp hô mấy tiếng, xà vương đều không có phản ứng. Ngay tại nàng muốn từ bỏ lúc, xà vương đông nhiên giật giật thân thể, tỉnh lại. Một đôi xà nhãn như là hai ngôi sao sáng lên, xoay quanh thân rắn du động, phát ra tiếng vang to lớn. Một viên người to lớn đầu rắn chính đối đám người, dọa đến tất cả mọi người không dám thở mạnh một cái. Miệng rắn mở ra, phun ra một đầu lưỡi đỏ thắm, phát ra tê tê âm thanh. Bất quá nó cũng chỉ có thể phát ra loại thanh âm này, cũng sẽ không nhân ngôn. Tộc trưởng kia thê tử gặp xà vương tỉnh lại, liền đem sự tỉnh từng cái nói ra. Sau khi nói xong, nàng liền hướng xà vương tỉnh cầu nói, xà vương đại nhân, xin ngài rời núi, diệt cái kia thụ bộ lạc. Xà vương mặc dù không biết nói chuyện, nhưng cũng nghe đã hiểu phụ nhân. Nó phát ra tê tê âm thanh, một đôi mắt tại mọi người trên thân đảo qua. Đồng nhiên, nó há hốc miệng ra, một ngụm thanh hôi khí độc phun ra ngoài. Tới chỗ này đám người hoàn toàn không có phòng bị, toàn bộ bị khí độc bao phủ. Không cần một lát, tất cả mọi người ngất đi. Lúc này, xà vương liền hé miệng, mở miệng một tiếng, đem những người này toàn bộ nuốt vào trong bụng. Một hơi ăn gần trăm người, bụng của nó trở nên căng phồng, bất quá cũng coi như ăn no rồi. Xà vương ăn hết những người này, liền lại cuộn thành một vòng, rụt trở về, tiếp tục ngủ say. Như thế trời đông giá rét, nó cũng không nguyện ý ra ngoài, chớ đừng nói chi là giúp đám người này đi báo thủ. Xà bộ lạc người ở trong mắt nó, chẳng qua là một đám vì nó cung cấp thức ăn động vật. Nó còn ăn không ít người, ở trong mắt nó, đám người này cũng chỉ bất quá là một loại đồ ăn thôi. Về phần cái gọi là tín ngưỡng chi lực, không phải tất cả đồ đằng đều có bạch ngôn trí tuệ. Tại đầu này đại xà xem ra, đó chính là một loại không chỗ hữu dụng đồ chơi. Nó thậm chí đều nghĩ mãi mà không rõ vì sao trong cơ thể nó sẽ thêm ra dạng này một loại đồ vật. Về phần xà bộ lạc tiêu vong, nó càng thêm không thèm để ý từ vừa rồi nữ nhân kia trong miệng, nó biết được một cái khác bộ lạc tồn tại. Đợi đến mùa xuân, nó liền dẫn bầy rắn đi cái kia bộ lạc. Những người nguyên thủy này trông thấy nó về sau, không được quỳ xuống hướng nó dâng lên đồ ăn. Mà cái kia thụ bộ lạc tín ngưỡng đồ đằng, chẳng qua là một cái cây thôi. Một cái cây. Ha ha, đem một cái cây coi như tín ngưỡng. Xà vương phun ra lời rắn, cảm thấy buồn cười. Đám người này còn nói cái gì cái kia đồ đằng động thủ, khi nó là kẻ ngu sao? Một cái cây lấy cái gì đồ vật công kích người, nó ngay cả miệng đều không có. Xà vương thuận thế há hốc mồm. Sau đó đem thân thể bàn càng chặt, thư thư phục phục ngủ thiết đi. Mùa đông qua đi, mùa xuân rốt cục tiến đến. Thu bộ lạc người bắt đầu chuẩn bị lên chuyện quan trọng nhất, cày bừa vụ xuân. Toàn bộ lạc đều bận rộn. Bất quá kinh lịch mùa đông tập kích sự kiện, cho dù là tại bận rộn nhất thời gian, Hát Thủy cũng không có buông lòng tuần tra. Thu bộ lạc người đem tiểu hà bên trong nước dẫn lên đến, dùng để tưới tiêu đồng ruộng. Bạch Ngôn nhìn xem bận rộn đám người, cảnh tượng này lại để hắn có mấy phần cảm giác quen thuộc. Một mảnh trời trong gió nhẹ, Bạch Ngôn đống nhiên trông thấy nơi xa toát ra một mảnh đen nghịt đồ vật. Hắn đem lực chú ý tập trung, thấy rõ những cái kia chính hướng phía thụ bộ lạc mà đến đồ chơi. Vào đầu là một đầu hình thể to lớn trường xà, thân thể cao lớn như một đầu xe lửa, nghiền ép lấy đại địa mà tới. Mà tại nó bên người còn đi theo một đám nhan sắc khác nhau, lớn nhỏ không đều loài rắn. Lít nha lít nhít, như là một mảnh như thủy triều, cuồn cuộn lấy trước tuôn. Bạch Ngôn biết sự tình không ổn. Đầu kia đại xà chỉ sợ sẽ là xà bộ lạc đồ đằng. Mùa đông trận kia tập kích, lấy thụ bộ lạc toàn thắng kết thúc. Về sau một mực bình an vô sự, Bạch Ngôn còn tưởng rằng xà bộ lạc sẽ không lại tới. Lại không nghĩ rằng đối phương đến bây giờ mới xuất hiện, hơn nữa còn là trực tiếp xuất động đồ đằng. Chỉ bất quá vì sao không có gặp một bóng người, tới tất cả đều là rắn. Bạch Ngôn mặc dù kỳ quái, nhưng cũng biết kẻ đến không thiện. Mà lại nhiều như vậy rắn, bên trong khẳng định sẽ có rất nhiều rắn độc. Như vậy chiến trận, thụ bộ lạc người chỉ sợ không phải đối thủ. Bạch Ngôn quyết định thật nhanh, để Hắc Thủy đem tất cả mọi người gọi về bộ lạc. Hắc Thủy nghe thấy Bạch Ngôn phân phó, mặc dù còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thụ thần đại nhân phân phó như thế, tất nhiên có đạo lý. Hắc Thủy tranh thủ thời gian phái ra tuần tra chiến sĩ, đem ngay tại thổ địa bên trong cày bừa vụ xuân đông đảo tộc nhân kêu trở về. Cùng một chỗ trở lại bộ lạc còn có mấy cái nắm thanh lưu người. Mấy người kia đến từ bên cạnh một cái khác thanh lưu bộ lạc. Thanh lưu bộ lạc tín ngưỡng một con lớn thanh lưu, cũng am hiểu nuôi thanh lưu. Thu bộ lạc cùng bọn hắn giao hảo, vừa vặn cày bừa vụ xuân, liền đi thanh lưu bộ lạc cho mượn vài đầu thanh lưu tới hỗ trợ. Những người kia nắm thanh lưu, có chút khủng hoảng, sợ hai thụ bộ lạc hành vi là chuẩn bị đối phó bọn hắn. Một bên khác, Bạch Ngôn đem tất cả mọi người về tới trong bộ lạc, liền chuẩn bị động thủ ngăn địch. Hắn khống chế trải rộng toàn bộ thụ bộ lạc sợi rễ, tại bộ lạc bên ngoài rối ra mặt đất, trong chốc lát liền tạo thành một mặt rễ cây tường. Bạch Ngôn trực tiếp mở miệng, toàn bộ thụ bộ lạc người đều có thể nghe thấy. Hát Thủy, ngươi mang theo bộ lạc bên trong đã thức tỉnh huyết mạch chi lực tộc nhân lên cây tường, phàm là trông thấy đến gần loài rắn, toàn bộ chém giết. Hắc thủy đối cao lớn của thụ cung kính nói ra, vâng, thụ thần đại nhân. Ngươi, các ngươi đồ đằng biết nói chuyện. Mấy cái kia nắm thanh lưu ngoại tộc người kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối, ngơ ngác nhìn cao lớn đại thụ. Người bên cạnh cười ha ha nói, đây chính là thụ thần đại nhân. Biết nói chuyện có gì kỳ quái? Các ngươi đồ đằng không biết nói chuyện sao? Đối mặt vấn đề này, mấy người không dám trả lời, cũng không biết trả lời như thế nào. Dù sao bọn hắn đồ đằng xác thực không biết nói chuyện. Bạch Ngôn dựng thẳng lên cây tường, đem thụ bộ lạc bảo vệ được, không cần phân tâm đi quản bọn họ, chuyên tâm đối phó sắp đến đại xà. Bạch Ngôn tâm tình có chút kích động, đây chính là hắn lần thứ nhất cùng cái khác đồ đằng chiến đấu. Xà Vương dẫn theo bầy rắn dần dần tới gần, nó đã sớm nhìn thấy Bạch Ngôn kia thân hình cao lớn. Bất quá ở trong mắt Xà Vương, cái này cũng liền bất quá là dài tương đối lớn cây thôi, không có gì thần dị địa phương. Thụ bộ lạc bên ngoài là một dòng sông nhỏ, bầy rắn muốn đánh vào thụ bộ lạc, nhất định phải vượt qua con sông này. Bạch Ngôn không có ý định để bầy rắn qua sông, hắn sẽ ở sông một bên khác đối phó Xà Vương. Bạch Ngôn tỉnh lại trốn ở trong sông ngủ Huyền Quy. Huyền Quy, ngươi tại trong sông, ngăn cản những cái kia rắn qua sông. Bạch Ngôn ngọn cây bên trong, một con ong vàng bay ra. Bạch Phong trông thấy một đoàn rắn phụ trời lấp mặt đất vào tới, lập tức kêu lên, Bạch Lão Đại, là cái kia xả bộ lạc nuôi bầy rắn. Ta đã sớm nhìn thấy. Bạch Phong ngượng ngùng nói, nguyên lai Lão Đại đã sớm biết. Nó lập tức lại phấn chấn lên tinh thần, quá tốt rồi, ta còn nói không thể tự tay báo thủ, hiện tại nơi này nhiều như vậy rắn, ta hôm nay muốn giết sạch bọn chúng. Bạch Ngôn biết nó đang nói khoác lác, cũng không có điểm phá. Ngược lại phân phó Bạch Phong, ngươi trên không trung chú ý một chút những cái kia bơi qua sông rắn, đừng cho bọn chúng chạy vào trong bộ lạc. Bạch Ngôn đối Huyền Quy không quá có lòng tin, bằng công phu của nó, đoán chừng không ngăn cản được nhiều như vậy rắn. Một bên khác, Xà Vương đi tới bờ sông. Trước mắt đầu này tiểu hà bất quá rộng 4-5 mét, nó đầu hướng phía trước tìm tòi còn kém không nhiều hơn đi. Nhưng vào lúc này, trên trời dưới đất đồng thời toát ra từng cây xúc tu. Những này xúc tu bộ dáng nhìn xem có chút giống dây leo, lại có chút giống dây gai. Bọn chúng đều đến từ Bạch Ngôn to lớn cây cối thân thể. Hắc Thủy cũng là lần thứ nhất nhìn thấy những này xúc tu, bọn chúng từ trên cao rủ xuống, phảng phất từ trên trời giáng xuống. Mấy chục cây xúc tu đều tựa như một đầu linh xà, cùng một chỗ tuân hướng Xà Vương, cuốn lấy thân thể của nó. Xà Vương bị đột nhiên xuất hiện công kích đánh cho có chút ngộng. Nó làm sao cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện đồ vật, nhưng bị khốn trụ về sau, nó vẫn là bản năng đong đưa thân thể, tránh thoát trói buộc. Xà Vương phát ra tiếng hí thật dài âm thanh, tại mệnh lệnh của nó dưới, vầy rắn bắt đầu xuống nước qua sông, mà chính nó thì nhấp nhô thân thể, sẽ được cuốn lấy nó thân thể dây leo xúc tu. Bạch Ngôn gặp xúc tu gây mất, cũng không có đau lòng, lúc này thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều xúc tu, hướng phía Xà Vương công tới. Tiểu Hà bên trong, một đoàn loài rắn điên cuồng trước tuôn. Cây trên tường Hắc Thủy chăm chú nhìn chằm chằm bầy rắn, trong tay trường mâu gắt gao cầm. Trên người hắn đã tuôn ra huyết khí, không còn là đơn thuần lục sắc, còn kèm theo một tia huyết hồng. Đúng lúc này, trong dòng sông nhỏ đột nhiên nhấc lên một trận bọt nước. Một con toàn thân màu đen rùa đen nổi lên mặt nước. Huyền Quy trên thân tuôn ra sương mù, hóa thành một con càng lớn rùa đen. Con kia rùa đen há mồm làm ra gầm thét hình, mặc dù không có thanh âm phát ra, nhưng chung quanh mặt nước lại trống rông xuất hiện gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch đại, càng lúc càng lớn, chung quanh nước sông thì theo gợn sóng phun trào nhấc lên to lớn sóng nước. Ầm ầm, một mảnh cao cỡ nửa người bọt nước đem một đoàn rắn đập tới trên bờ. Lực lượng khổng lồ phía dưới, không ít ý đổ qua sông trường xà bị trực tiếp trục chết. Đón lấy, bọt nước tuôn ra về trong sông, lại đem một đám rắn nắm kéo chìm vào đáy sông. Sau một lát, trên mặt sông liền hiện lên từng đầu rắn chết. Hắc Thủy nhìn trợn mắt hốt hoồm. Như hắn không có nhìn lầm, cái này Huyền Quy, tựa hồ chính là con kia đã từng từ Huyền Quy bộ lạc đảo tàu đồ đang rùa. Bất quá Hắc Thủy biết cái này Huyền Quy bây giờ thân phận đã trở thành thụ thần đại nhân thụ thần thủ vệ. Cây trên tường còn có một người nhìn càng thêm cẩn thận, người kia cũng là thụ bộ lạc bên trong duy nhất cái tiếp nhận Huyền Quy huyết dịch mà thức tỉnh huyết mạch chiến sĩ. Hắn trông thấy Huyền Quy trên người con kia khí huyết rùa đen, trông thấy Huyền Quy ở trong nước thi thố tài năng, chính hắn trong lòng cũng có chút từng nóng. Nguyên lai rùa đen không chỉ có thể dùng để phòng ngự a, công kích cũng lợi hại như vậy. Lúc này nhịn không được kích phát ra huyết mạch của mình chi lực, sau lưng cũng toát ra một con màu đen đại ô quy. Hắn ý đồ học trong sông Huyền Quy như vậy sử dụng huyết mạch của mình chi lực. Có Huyền Quy tại trong sông ngăn cản loài rắn qua sông, có thể vượt qua nước sông rắn trở nên ít càng thêm ít. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn không có, vẫn có một ít thực lực tương đối mạnh rắn chọi cứng lấy công kích, thành công vượt qua Tiểu Hà. Hắc Thủy lúc này hạ lệnh, mọi người chú ý, có rắn qua sông, chờ bọn hắn tới gần, liền lập tức công kích, chém giết bọn chúng. 22 chương 23, tín ngưỡng chi uy đám người nhao nhao chuẩn bị, ngoài thân đều xuất hiện huyết mạch chi lực. Lúc này, không trung đống nhiên bắn xuống đến một đạo màu vàng cái bóng, nhanh như thiểm điện. Một đầu trường xà mới từ trong nước sông đứng lên, liền bị đạo thiểm điện kia đánh trúng trán. Răng rắc một tiếng, đầu rắn lúc này vỡ tan. Đánh giết một con rắn về sau, cái kia đạo cái bóng lại hướng phía khác rắn vào tới. Hắc Thủy cao hứng đối đám người nói ra, là thụ thần đại nhân một vị khác người thủ vệ, bất quá mọi người vẫn là không muốn buông lòng cảnh giác. Bạch Phong tốc độ cực nhanh, có huyết mạch chi lực gia trì về sau, lực công kích của nó cũng không hề yếu, những này rắn cơ hồ không phải nó một kích chi địch. Nhưng theo vượt qua sông rắn càng ngày càng nhiều, Bạch Phong cũng không thể hoàn toàn đánh chết tất cả loài rắn. Bạch Phong nhìn về phía Tiểu Hà, thầm nghĩ con kia rùa đen thật đúng là bị Bạch lão đại nói trúng, không thể hoàn toàn ngăn trở qua sông trường xà. Chiến trường một chỗ khác, Xà Vương cùng Bạch Ngôn chiến đấu. Không biết sẽ được nhiều ít Bạch Ngôn thúc đẩy sinh trưởng ra dây leo xúc tu. Bạch Ngôn tạm thời không có sử dụng năng lực khác, chỉ là dây dưa kéo lại Xà Vương. Hắn có là tín ngưỡng chi lực, những này xúc tu tùy thời đều có thể thúc đẩy sinh trưởng ra, trải qua được tiêu hao. Bạch Nôn một bên cuốn lấy Xà Vương, vừa quan sát một bên khác tình thế. Xà Vương mang tới bảy rắn số lượng mặc dù nhiều, nhưng thực lực lại không được. Qua sông lúc bị Huyền Quy tiêu diệt 2/3, còn lại 1/3 có Bạch Phong làm phối hợp tác chiến, Hắc Thủy bọn người ở tại cây trên tường chống cự, không có một đầu có thể vượt qua cây tường. Xà Vương cũng nhìn thấy đồng loại của mình thương vong thảm trọng. Nó lại một lần tránh thoát phiền rắn xúc tu, toàn bộ thân thể bản thành một vòng, đầu đứng thẳng lên. Tiếp lấy mở cái miệng rộng, phun ra một đại đoàn xích hồng sắc khói độc. Xà Vương ngoại trừ thân thể khổng lồ, độc rắn cũng là nó một hạng đắc ý bản sự. Khói độc nồng đậm, Bạch Nôn xúc tu tiếp xúc đến, lại cũng không chịu nổi, bị đều ăn mòn rơi. Xích diễm độc rắn, Xà Vương nắm giữ độc rắn một trong. Xích hồng sắc khói độc tiếp tục phiêu đãng, ẩn ẩn có thổi hướng thụ bộ lạc dấu hiệu. Như thật làm cho những này khói độc đã rơi vào bộ lạc bên trong, chỉ sợ toàn bộ bộ lạc trong khoảnh khắc sẽ tuyệt tử. Bạch Nôn không dám kinh thường, chuẩn bị xuất ra toàn bộ thực lực đối phó đầu này đại xà. Hắn vận dụng lực lượng, thúc đẩy sinh trưởng ra một đóa to lớn đóa hoa, nở rộ về sau thổi qua nồng đậm hương hoa. Mùi hoa này có giải độc tác dụng, cùng Xà Vương phun ra khói độc va chạm, xích hồng sắc khói độc dần dần tan rã. Xà Vương con mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa bộ lạc, vừa nhìn về phía ở vào bộ lạc bên trong ở giữa cao lớn thân cây. Nếu muốn đánh bại cây to này, nhất định phải tới gần thân cây, nó muốn đem cây này nổ tận gốc. Xà Vương đống nhiên đứng dậy, cuộn lại thân thể như là lò xo đồng dạng giãn ra, mang theo to lớn lực đạo, đưa nó thân thể cao lớn kéo theo, phóng lên tận trời. Bạch Nôn biết bình thường xúc tu không đả thương được Xà Vương thân thể, như vậy mang theo tín ngưỡng chi lực xúc tu đâu? Bạch Nôn thôi động lực lượng trong cơ thể, một cây thô to vô cùng, cùng Xà Vương thân thể tới gần to lớn nhánh cây từ không trung rơi đập, như là từ trên trời giáng xuống thần phạt, lại như cự nhân cánh tay, mang theo kim quang, nện vào Xà Vương bắn lên trên thân thể. Ầm ầm. To lớn kim sắc nhánh cây mang theo Xà Vương thân thể cao lớn hung hăng nện xuống đất, phát ra đất rung núi chuyển tiếng vang. Tê Xà Vương tiếng kêu rẽ truyền ra, trong bụi đất, Xà Vương mở ra miệng lớn, cắn một cái tại ngăn chặn nó thân thể trên nhánh cây. Bạch Nôn căn bản bất vi sở động, như hắn thật sự là nhục thân, khẳng định sẽ có cảm giác đau. Đáng tiếc hắn là một cái cây, sẽ không cảm giác được đau đớn. Xà Vương cắn nhánh cây, lập tức lại phun ra nọc độc. Đạo này độc rắn so trước đó khói độc còn muốn mãnh liệt, vậy mà có thể ăn mòn kim thân che nhánh cây. Bất quá Bạch Nôn cấp tốc dùng tín ngưỡng chi lực tu bổ, lại khôi phục nguyên dạng. Xà Vương thấy thế lập tức cải biến thủ đoạn, thân thể thuận nhánh cây cuốn đi lên, sau đó dùng lực để ép. Nhánh cây phát ra tạch 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 thanh âm, tại to lớn lực đạo hạ không chịu nổi gánh nặng. Vâng. Lại một cây tráng kiện nhánh cây từ trên trời giáng xuống, đập vào Xà Vương trên thân. Lần này cơ hồ đưa nó thân thể nảy dẹp, thương khổ to lớn trong nháy mắt truyền khắp Xà Vương toàn thân. Bạch Nôn nhìn xem trên mặt đất ngay tại rẽ rùa Xà Vương, nó rẽ rùa thân thể, muốn chạy trốn. Hô, để cho ta kết thúc tính mạng của ngươi đi. Dưới một cây nhánh cây, đỉnh bén nhọn, như là một cây trường mâu, từ 100 mét không trung hóa thành một vệt kim quang đâm xuống. Phúc. Cây mâu trực tiếp đâm xuyên qua Xà Vương đầu lâu, phun ra một đại cổ tanh hôi màu rắn. Những này máu rắn lại cũng mang theo tính ăn mòn, bốn phía nhiễm đến địa phương đều bị nó ô nhiễm. Phổ thông thực vật trực tiếp hư thối, mặt đất đều bị máu rắn nhuộm thành màu đỏ. Lúc này, Xà Vương còn tại rẽ rùa thân thể, hiển nhiên còn không có hoàn toàn tắt thở. Bạch Nôn khống chế đâm vào nó đầu lâu bên trong nhánh cây. Nhánh cây dọc theo thân thể của nó sinh trưởng, một đoạn lại một đoạn nhánh cây từ Xà Vương thân thể cao lớn bên trong đâm ra, đưa nó đâm thành con nhím. Xà Vương vặn vẹo thân thể rốt cục yên tĩnh trở lại. Xà Vương tắt thở một khắc này, đột nhiên có một đạo nhỏ bé màu đỏ hư ảnh từ Xà Vương đỉnh đầu thoát ra. Bạch Nôn chỉ phiết gặp một vòng hồng quang, lại nhìn kỹ lúc đã không có bất cứ dấu vết gì. Xà Vương vừa chết, những cái kia còn sống loài rắn liền không hề bị nó khống chế, không còn tiến công thụ bộ lạc, bối rối chạy trốn. Cả trang chiến đấu Bạch Nôn cũng không mất tí khí lực nào. Hắn lúc đầu trông thấy Xà Vương cái kia khổng lồ thân thể, còn tưởng rằng nó sẽ rất lợi hại. Kết quả ngoại trừ độc rắn hơi có vẻ phiền phức, liền không đối Bạch Nôn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nắm giữ tín ngưỡng chi lực Bạch Nôn, căn bản không phải những này phổ thông đồ đẳng có thể chống cự đối thủ. Cả trang chiến đấu bên trong, Xà Vương liền vô dụng qua một lần tín ngưỡng chi lực. Bạch Nôn suy đoán nó cũng không hiểu được như thế nào ứng dụng loại lực lượng này. Chỉ sợ trên phiến đại địa này cũng không có mấy cái đồ đẳng sẽ sử dụng phần này lực lượng. Trên chiến trường khói bụi tan hết, đám người nhìn thấy tử trạng thê thảm đại xà. Đại xà dưới thân đại địa đều bị Bạch Nôn ném ra một cái hố to. Mà Xà Vương tử vong lúc tràn ra máu tươi càng là nhuộm đỏ chung quanh gần 100 mét thổ địa. Mảnh đất này đều bị máu rắn ô nhiễm, nếu là không xử lý, tuyệt đối sẽ biến thành không có một ngọn cỏ đất hoang. Trừ cái đó ra, đầu này đại xà xử lý như thế nào cũng là một vấn đề. Bạch Nôn nghĩ, hắn thân là một cái cây, không biết có thể hay không đem ô nhiễm thổ địa máu rắn hấp thu hết. Hắn rội ra sợi rễ, tiếp xúc đến máu rắn, thử một cái. Phổ thông rễ cây miễn cưỡng có thể hấp thu máu rắn, nhưng chỉ là hấp thu một điểm, cây kia rễ cây liền rất nhanh bị máu rắn ăn mòn rơi mất. Bạch Nôn liền thử đem tín ngưỡng chi lực sen lẫn tại rễ cây bên trong, một bên hấp thu một bên tỉnh hóa. Kết quả thật đúng là có thể thực hiện, Bạch Nôn dùng rễ cây đem ô nhiễm thổ địa thu thập bao vây lại, chậm rãi hấp thu bên trong máu rắn. Tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía Xà Vương thân thể, đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ thân rắn còn bị hắn dùng nhánh cây xuyên. Không biết cái này thân rắn có thể hay không hấp thu. Trước kia Bạch Nôn cũng thử qua trực tiếp hấp thu động vật thi thể, dù sao thụ bộ lạc đã từng cho hắn hiến tế qua không ít dã thú. Bất quá cũng không thành công, Bạch Nôn nhiều nhất chỉ có thể đem thi thể bên trong chất lỏng hấp thu hết, đem thi thể biến thành một bộ thây khô. Muốn tiếp tục hấp thu, chỉ có thể chờ đợi thi thể mình hư thối, sau đó hấp thu dinh dưỡng vật chất. Bạch Ngôn trực tiếp dùng lọt vào thân rắn nhánh cây thử một cái. Hắn ngạc nhiên phát hiện, vậy mà có thể. 23 chương 24, tín đồ Bạch Ngôn liền sinh ra càng nhiều rễ cây, đem Xà Vương toàn bộ thân hình bao vây lại, chậm rãi thôn phệ. Hắn hấp thu một chút Xà Vương thân thể, vậy mà phát hiện trong cơ thể mình nhiều hơn một chút tín ngưỡng chi lực. Phần này tín ngưỡng chi lực đến từ Xà Vương. Tín ngưỡng chi lực còn có thể thôn phệ sao? Bạch Ngôn đây cũng là lần thứ nhất gặp được loại chuyện này. Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ tới Huyền Quy. Hắn đã từng hỏi qua Huyền Quy, rời đi Huyền Quy bộ lạc về sau, trong cơ thể nó lực lượng cũng không có biến mất. Đó chính là nói, tín ngưỡng chi lực chỉ cần không sử dụng, liền có thể một mực bảo tồn tại thể nội. Nếu như Bạch Ngôn không hấp thu Xà Vương, đoán chừng trong cơ thể nó tín ngưỡng chi lực cũng sẽ không tiêu tán. Nói không chừng thời gian lâu dài, sẽ còn thúc đẩy sinh trưởng ra kỳ quái nào đó sinh vật. Để Xà Vương khởi tử hoàn sinh nói không chừng cũng có thể là. Nhưng đây chỉ là Bạch Ngôn suy đoán, còn không có ai có thể chứng minh. Bạch Ngôn đương nhiên cũng sẽ không cầm Xà Vương thân thể làm thí nghiệm, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Bên này đang hấp thu lấy Xà Vương, Bạch Ngôn nhìn về phía thụ bộ lạc. Hắc Thủy gặp Xà Vương bị Bạch Ngôn giết chết, chung quanh đã không còn rắn bỏ tới, rốt cục thở dài một hơi. Thụ bộ lạc bên trong, tất cả tộc dân đều biết, bọn hắn lại tại thụ thần đại nhân trợ giúp hạ vượt qua một kiếp. Mặc dù bên ngoài có cây tường che lại không ít tầm mắt, nhưng này đầu dài mấy chục mét cự xà đám người đều nhìn rõ ràng. Như vậy to lớn rắn, coi như không làm sự tình khác, chỉ là thân thể nghiền ép mà qua, liền có thể hủy đi toàn bộ thụ bộ lạc. Càng làm cho đám người khiếp sợ là đằng sau thụ thần đại nhân giết chết đại xà thủ đoạn. Hiện ra kim quang, ngút trời mà hàng cây mâu, tại tất cả trong mắt, không thua gì thiên lôi. Đây mới là thần, chân chính thần a. Một Viêm đứng tại cây trên tường, tự lẩm bẩm. Hắn cũng thấy tình huyết mạch chi lực, là một vị huyết mạch chiến sĩ. Hắn lại không khỏi vì chính mình kiêu ngạo, hắn nhưng là cái thứ nhất đưa ra xưng hô thụ thần đại nhân vì thần nhân. Một cô mãnh liệt tín niệm cùng ý chí phóng lên tận trời. Bạch Ngôn đều bị cỗ này đột nhiên xâm nhập hắn trong ý thức ý chí kinh đến. Đây là đối với hắn tuyệt đối sùng bái, có thể vì hắn dâng ra tự thân tín đồ. Liền ngay cả Hắc Thủy đều không có giác ngộ như vậy, Một Viêm vậy mà làm được. Giờ khắc này, Bạch Ngôn chân chính chạm đến một tia thần quyền hành, nhưng cũng vẹn vẹn một tia mà thôi, phần này cảm ngộ quá mức yếu kém, Bạch Ngôn còn bắt không được nó. Bất quá Bạch Ngôn vẫn là có thu hoạch. Một Viêm cùng hắn thành lập liên hệ, Bạch Ngôn có thể trực tiếp cùng Một Viêm giao lưu câu thông. Trước đó Bạch Ngôn chỉ là có thể cảm nhận được những cái kia tiếp nhận hắn lực lượng, đã thức tỉnh huyết mạch chi lực người vị trí cùng trạng thái. Không bằng hắn hiện tại cùng Một Viêm ở giữa liên hệ sâu. Còn có mấu chốt một điểm, Bạch Ngôn có thể thông qua phần này liên hệ đem tín ngưỡng chi lực truyền lại cho Một Viêm sử dụng. Hơn nữa còn có thể đem ý thức giáng lâm đến Một Viêm trên thân, khống chế thân thể của hắn. Cái này rất đáng sợ, Bạch Ngôn về sau coi như có một bộ nhân tộc thân thể có thể sử dụng. Đương nhiên, Bạch Ngôn không có chuyện cũng sẽ không đi chiếm dụng Một Viêm thân thể. Chiến đấu kết thúc, Bạch Ngôn chuẩn bị đem cây tường thu hồi dưới mặt đất, nhưng Hắc Thủy lại hướng hắn thỉnh cầu nói: "Thu thân đại nhân, ngài có thể giữ lại mặt này cây tường sao?" Bạch Ngôn nghĩ nghĩ, lưu lại cây tường cũng được, coi như một mặt vây quanh thụ bộ lạc tường đây. Bất quá hắn vẫn là lưu lại mấy cái lỗ hổng, thuận tiện thụ bộ lạc người ra vào. "Tốt, mặt này tường ta sẽ bảo lưu lại đến, hiện tại nguy cơ đã giải quyết, các ngươi tiếp tục hoàn thành cày bừa vụ xuân nhiệm vụ." Bạch Ngôn câu nói kế tiếp là đối toàn bộ lạc người nói. Hắc Thủy dẫn người đem những cái kia chết mất rắn độc thanh lý mất. Tại tộc nhân thì nhao nhao đi ra ngoài, tiếp tục cày bừa vụ xuân. Mấy cái kia thanh lưu bộ lạc người kiến thức một phen cảnh tượng hoành tráng, trong lòng có chút sợ hãi, lại có chút kích động. Bọn hắn biểu thị muốn trước về bộ lạc một chuyến, về sau sẽ rất mau trở lại. Hắc Thủy không có ngăn cản mấy người, để bọn hắn rời đi. Hắc Thủy trong lòng đánh lấy khác chú ý, hắn hy vọng những người này sau khi trở về, đem thụ thần đại nhân thần tích truyền bá ra ngoài. Nói không chừng có cơ hội để thanh lưu bộ lạc cải biến đồ đằng, ngược lại đến tín ngưỡng thụ thần. Xà Vương sau khi chết, Bạch Ngôn đem Bạch Phong kêu tới. "Bạch Phong, ngươi đi xà bộ lạc một chuyến, nhìn một chút hiện tại xà bộ lạc là tình huống như thế nào." Lần này Xà Vương đánh tới, bên người vậy mà không có bất kỳ ai, để Bạch Ngôn rất hiếu kỳ bây giờ xà bộ lạc tình huống. "Sẽ không một mùa đông quá khứ, người đều chết sạch à?" Bạch Phong nhận được mệnh lệnh, lập tức xuất phát. Nửa ngày sau Bạch Phong liền lại bay trở về. "Bạch lão đại, ta vừa đi xà bộ lạc, kết quả ta không có bất kỳ ai trông thấy, ta còn phát hiện cái kia bộ lạc đều biến thành phế tích." "Như thế kỳ quái, mặc dù nói xà bộ lạc phần lớn người đều chết tại mùa đông cuộc chiến đấu kia bên trong, nhưng cũng không trở thành một mùa đông quá khứ liền chết hết a, mà lại nghe Bạch Phong miêu tả, không giống như là bình thường diệt vong." Bạch Ngôn đem Hắc Thủy hoàn tới. Hắc Thủy cung kính quỳ xuống hỏi: "Thu thần đại nhân, ngài tìm ta chuyện gì?" "Ngươi mang một số người đi theo Bạch Phong đi xà bộ lạc một chuyến, chính là tín ngưỡng đầu kia đại xà bộ lạc, điều tra một chút mùa đông lúc cái kia bộ lạc phát sinh nào sự tình." "Vâng, Thu thần đại nhân." Hắc Thủy rất nhanh triệu tập một nhóm người, đi theo Bạch Phong xuất phát. Một Viêm cũng đi theo trong đám người, cùng đi xà bộ lạc. Bạch Ngôn vừa vặn muốn kiểm tra một chút cùng hắn ở giữa liên hệ có thể hay không thụ khoảng cách ảnh hưởng. Mà xa bộ lạc vị trí vừa vặn cách Bạch Ngôn rất xa. Bạch Ngôn cảm thụ được Một Viêm vị trí, cách hắn càng ngày càng xa. Theo khoảng cách gia tăng, Bạch Ngôn đến là không có cảm nhận được giữa hai bên liên hệ có biến yếu dấu hiệu. Rốt cục, Bạch Ngôn cảm nhận được mấy người đứng tại một chỗ, không tiếp tục đi lại. Bạch Ngôn phỏng đoán bọn hắn đã đến xa bộ lạc. Bạch Ngôn trao đổi Một Viêm, có chút cùng loại cùng biến trình trò chuyện. "Uy, Một Viêm, có thể nghe thấy thanh âm của ta sao?" Một Viêm lúc đầu chính cùng lấy Hắc Thủy tại xa bộ lạc trong phế tích xem xét tình huống. Trong đầu hắn lại đột nhiên truyền ra một thanh âm, Một Viêm kinh ngạc nhìn trái ngó phải, cũng không có người cùng hắn nói chuyện a. "Là ta." Một Viêm lại nghe thấy thanh âm kia, lần này, hắn phản ứng lại. Một Viêm cuốn quýt quỳ xuống: "Thu thần đại nhân." Hắn kỳ quái hành vi cùng tiếng nói chuyện, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Bạch Ngôn tự nhiên không biết hắn bên này đã xảy ra chuyện gì, tiếp tục nói ra, các ngươi đến xả bộ lạc rồi.
Vâng, Thu thần đại nhân.
À, vậy ngươi chuẩn bị một chút, ta sẽ tạm thời đem ý thức giáng lâm đến trên người ngươi, ngươi không nên phản kháng. Một Viêm mở to hai mắt nhìn, tiếp lấy trong lòng cũng hỉ, Thu thần đại nhân đây là muốn dùng thân thể của hắn.
Tốt, Thu thần đại nhân.
Bạch Ngôn nghe thấy hắn đồng ý, liền phân ra một điểm ý thức, thuận liên hệ tiến vào Một Viêm thân thể. Trong chốc lát, Bạch Ngôn cảm giác mình thị giác thay đổi. Hắn nhìn thấy hai bức tranh, một bức là thân cây, một cái khác bức thì là dùng Một Viêm con mắt nhìn thấy hình tượng. Hắn một lần nữa nắm giữ nhân loại thân thể. Bất quá Bạch Ngôn vẫn là nhịn được hưng phấn, cùng muốn đưa tay sờ sờ mặt xúc động. Theo cùng hắn liền phát hiện mình chính quỳ trên mặt đất, mà chung quanh một vòng người không hiểu thấu nhìn xem hắn. Bạch Ngôn lập tức biết tiền căn hậu quả. Bạch Ngôn quả quyết thối lui ra khỏi Một Viêm thân thể.
Một Viêm, ngươi trước đứng lên, về sau ta sẽ lần nữa giáng lâm đến trên người ngươi, nhưng ngươi đừng rêu rao, còn có, cùng ta đối thoại không cần nói ra, ở trong lòng mặc niệm là được rồi.
24 chương 25, xa bộ lạc Một Viêm từ dưới đất đứng lên, đồng thời ở trong lòng trả lời Bạch Ngôn.
Hắc Thủy đi tới hỏi, Một Viêm, ngươi vừa rồi làm sao đột nhiên quỳ trên mặt đất, xưng hô lên Thụ Thần đại nhân rồi?
Một Viêm gãi đầu một cái, Hắc Thúc, ta vừa rồi đột nhiên nghe thấy được Thụ Thần đại nhân thanh âm, nguyên lai hắn có thể trực tiếp cùng ta câu thông.
Hắc Thủy nghe được khiếp sợ không thôi, ngươi nói là sự thật?
Một Viêm đang muốn đem sự tình phía sau nói ra, nhưng lại nghe thấy được Bạch Ngôn trong lòng hắn băng lên, không muốn đem ta giáng lâm chuyện này nói ra.
Một Viêm yên lặng nhẹ gật đầu, Hắc Thúc, Thụ Thần đại nhân hỏi ta có phải hay không đến xà bộ lạc, ta sau khi trả lời hắn liền rời đi.
Hắc Thủy ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại, bây giờ xà bộ lạc rách nát không chịu nổi, mười phần hoang vu, căn bản là nhìn không thấy một bóng người. Nhưng đã Thụ Thần đại nhân muốn bọn hắn tới đây điều tra, nói do khẳng định có thứ gì đưa tới Thụ Thần đại nhân chú ý, Hắc Thủy an bài nói, mọi người cẩn thận một chút, bốn phía xem xét một phen, có cái gì phát hiện lập tức báo cáo.
Đám người phân tán ra đến, đi vào xà bộ lạc phế tích bên trong.
Một Viêm đi đến một chỗ nhà tranh trước, căn này nhà cỏ đã bị vật gì đó áp sập. Từ vết tích đến xem, tựa hồ là thứ gì từ nhà cỏ phía trên nghiền ép tới.
Một Viêm cao mày tra xét một phen, trong lòng đã có một chút suy đoán.
Lúc này Bạch Nôn lại với hắn bắt đầu đối thoại.
Bạch Nôn hỏi, ta vừa rồi phủ xuống thời giờ, ngươi có cảm giác gì?
Một Viêm trả lời, Thu thần đại nhân, ta vừa rồi cảm giác trong thân thể mình nhiều một cái ý thức, mà thân thể cũng không hề bị ta khống chế, nhưng ta còn là có thể trông thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng nghe được gặp thanh âm.
Bạch Nôn cảm giác mười phần thú vị.
Vậy thì tốt, ngươi không cần nói, ta sẽ lại giáng lâm đến trên người ngươi.
Bạch Nôn lại một lần phân ra ý thức, giáng lâm đến Một Viêm trên thân.
Lần này liền do hắn khống chế Một Viêm thân thể hành động.
Bạch Nôn nhìn chung quanh,
trong đầu đống nhiên lại vang lên Một Viêm thanh âm.
Thu thần đại nhân, cái này bộ lạc biến mất người, có phải hay không, đều bị đầu kia đại xà.
Bạch Nôn trước đó cũng chỉ là hoài nghi, nhưng trông thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng đã có đáp án.
Hắn khẽ thở dài một cái, không tệ, chỉ sợ đều bị đầu kia đại xà ăn hết.
Bạch Nôn có thể rõ ràng cảm nhận được Một Viêm trong lòng chấn kinh.
Hắn rất là không hiểu, vì cái gì?
Đầu kia đại xà chẳng lẽ không phải những người này thờ phụng đồ đằng sau?
Tại sao muốn ăn người?
Chỉ sợ tại đầu kia đại xà trong mắt, người nơi này chẳng qua là cho nó cung cấp thức ăn công cụ thôi.
Đại xà cũng không hiểu như thế nào ứng dụng tín ngưỡng chi lực, đương nhiên sẽ không chú ý tín ngưỡng.
Xà bộ lạc những người này mặc dù tín ngưỡng đại xà, còn nuôi rất nhiều gián độc, nhưng đại xà chỉ sợ không có coi bọn họ là chuyện. Chỉ là đem bọn hắn coi là cung cấp thức ăn người, còn tiện thể để bọn hắn giúp đỡ nuôi một đoàn loài rắn.
Đương nhiên, đại xà khẳng định sẽ ở một ít thời điểm trợ giúp một chút bọn hắn. Nhưng khi xà bộ lạc suy yếu, không có năng lực lại vì nó cung cấp đầy đủ đồ ăn lúc, đại xà tự nhiên là sẽ không lại phù hộ những người này.
Bạch Ngôn nói khó nghe, Một Viêm nghe càng thêm chói tai.
Trong lòng hắn, đồ đằng chẳng phải hẳn là bảo hộ thờ phụng thần người sao? Vì cái gì sẽ còn trái lại hại bọn hắn?
Bạch Ngôn lại thấy rõ, lúc trước con kia huyền quy đều có thể bị ép buộc trở thành huyền quy bộ lạc đồ đằng. Đầu này đại xà lại thế nào không thể ép buộc một đám người vì nó cung cấp thức ăn rồi?
Một Viêm cảm giác mình chỗ tin tưởng vững chắc lý niệm nhận lấy cực lớn xung kích.
Bạch Ngôn cũng có thể cảm giác được mình cùng hắn ở giữa liên hệ trở nên yếu đi.
Xem ra đứa bé này nhận đả kích có chút lớn a, Bạch Ngôn nói, bọn chúng chẳng qua là chiếm cứ đồ đằng chi danh giá thu thôi, căn bản tính không được chân chính đồ đằng.
Chân chính đồ đằng?
Một Viêm tự lẩm bẩm, không sai, bọn chúng chỉ là hư giả đồ đằng, chỉ có giống Thụ Thần đại nhân dạng này thần mới thật sự là đồ đằng.
Một Viêm trong lòng, Bạch Ngôn hình tượng lần nữa lên cao.
Bạch Ngôn gặp hắn lại một lần trầm mặt xuống, cho là hắn vẫn còn đang suy tư, liền không quấy rầy hắn, khống chế thân thể của hắn tại xa bộ lạc trong phế tích điều tra.
Bạch Phong ông ở trên trời xoay quanh, nó từ trên trời có thể đem toàn bộ bộ lạc tình huống nhìn càng thêm rõ ràng.
Xa bộ lạc các nơi đều là sụp đổ nhà cỏ, hoàn hảo chỉ có bộ lạc biên giới vài tòa.
Nó chính bay lên, đột nhiên trông thấy khoảng cách bộ lạc cách đó không xa trong rừng cây lóe lên mấy đạo nhân ảnh.
Bạch Phong lập tức hướng phía rừng cây bay đi.
Nó bản năng cảm giác cái này mấy đạo nhân ảnh có vấn đề.
Trong rừng rậm hết thảy cất giấu ba người, đều mới 11-12 tuổi, người mặc da thú, cầm đi săn dùng trường mâu.
Bạch Phong lặng lẽ bay đến ba người sau lưng, một người một chút, ba người còn không có phản ứng, liền bị nó đánh cho bất tỉnh.
Rất nhanh, ba người liền bị Bạch Phong kêu đến Hắc Thủy bọn người trói lại.
Hắc Thủy đem ba người tỉnh lại, ba người này lại muốn tới nơi này, đoán chừng là xà bộ lạc may mắn còn sống sót người.
Các ngươi là ai?
Vì cái gì bắt chúng ta?
Hắc Thủy còn không có tra hỏi, ba người kia trước gọi.
Hắc Thủy cầm trường mâu, phốc thử một chút đâm vào ba người bên chân.
Ta hỏi, các ngươi đáp.
Ba người không còn dám nhiều lời. Tại Hắc Thủy Cha hỏi bên trong biết được, ba người này quả nhiên đều từng là xà bộ lạc người. Một người trong đó nói khóc lên. Ngày ấy, ba người chúng ta ra ngoài đi săn, kết quả vừa trở về, đã nhìn thấy một đầu đại xà ngay tại trong bộ lạc các người, chúng ta dọa đến không dám động, cũng không có về bộ lạc, mới chạy trốn một mạng. Ba người xem như nghiệm chứng Bạch Ngôn nói lời, xà bộ lạc người quả nhiên đều bị đầu kia đại xà ăn hết. Từ ba nhân khẩu bên trong biết được, xà bộ lạc bây giờ liền chỉ còn lại ba người bọn hắn. Đã từng vài trăm người một cái đại bộ lạc, một mùa đông quá khứ, liền chỉ còn lại có ba người. Hắc Thủy cho ba người mở trói, thả bọn họ đi. Nhưng ba người cũng chưa đi, ngược lại quỳ xuống. Ba người chúng ta bây giờ cũng không có chỗ, muốn gia nhập bộ lạc của các ngươi. Hắc Thủy lúc này gật đầu đáp ứng. Bất quá là ba người thiếu niên mà thôi, mang về qua không được bao lâu cũng liền thành thụ bộ lạc người. Một Viêm lúc này đi tới, hướng ba người hỏi, các ngươi biết trước kia tế tự các ngươi đồ đằng địa phương ở nơi nào sao? Khống chế Một Viêm vẫn là Bạch Ngôn, hắn nhớ tới xả vương khi chết nhìn thấy cái kia đạo hồng quang. Mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng Bạch Ngôn hoài nghi kia hồng quang về tới đây tới. Hắn muốn hiểu rõ kia rốt cuộc là cái gì, nếu là có hại, tốt nhất sớm giải quyết hết. Một người trong đó chỉ vào bên cạnh một tòa núi lớn. Ngay tại trên núi kia một cái động lớn bên trong, bất quá đầu kia đại xà rất lợi hại, các ngươi cũng không nên đi chọc giận nó. Trung quanh lập tức cười ha ha. Một Viêm cũng cười nói, đi, chúng ta lên núi, đi xem một chút đầu kia đại xà đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ba người gấp, vội vàng ngăn cản. Không muốn, tuyệt đối không nên đi a. Đúng a, con rắn kia ăn lên người đến thế nhưng là mở miệng một tiếng a. Hắc Thủy cười nói, ba người các ngươi là bị kia rắn sợ mất mật đi, nếu là không dám, liền nói cho chúng ta biết đường, chính chúng ta đi lên. Các ngươi vậy mà không tin chúng ta nói lời. Một người trong đó chỉ vào Hắc Thủy kêu lên, chính các ngươi muốn đi chịu chết, không muốn lôi kéo chúng ta. Đám người rốt cục không còn đùa ba người này, đem xả vương đã chết tin tức nói cho bọn hắn. Ba người há to miệng, khiếp sợ nói không ra lời. Chương 26, xương rồng đi, chúng ta lên núi. Mọi người tại trong phế tích tìm được một chút bó đuốc mang lên. Xuyên qua rừng rậm, dọc theo đường núi một đường bò tới sườn núi, quả nhiên nhìn thấy một cái cao lớn sơn động. Ba người kia đi đến trước động, lại hướng Hắc Thủy mấy người xác nhận một lần xả vương sinh tử, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, mới dám vào động. Đám người nhóm lửa bó đuốc, hướng trong động đi đến. Trên đường gặp được không ít thi cốt, dã thú, cũng có người. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai đầu rắn chiếm cứ tại vách đá trong cái khe, nhìn thấy đi tới một đám người, bị kinh hại đến sau cấp tốc chạy đi. Đi một trận, tất cả mọi người ngừng lại. Trước mặt trong sơn động, chất đống đại lượng bạch cốt, mà lại những này bạch cốt phần lớn là xương người. Tất cả mọi người không nói gì, những này bạch cốt chỉ sợ đều là đầu kia đại xà ăn hết người. Vượt qua một đoạn này bạch cốt đường, liền đến cuối sơn động. Cuối cùng là một cái cự đại thạch sảnh, bây giờ nơi này đã trống rỗng, nhìn không thấy cái gì đại xà. Một Viêm ngẩng đầu, bốn phía xem xét. Bạch Ngôn dùng ánh mắt của hắn quan sát đến chỗ này thạch sảnh. Chợt nhìn cũng không có cái gì đặc thù, chính là một cái hết sức bình thường sơn động. Bạch Ngôn nhìn một vòng cũng không có phát hiện gì thường. Những người khác cũng tại bốn phía xem xét, nhưng nơi này ngoại trừ rất nhiều bạch cốt bên ngoài, cũng không có thứ khác. Bạch Ngôn không tin, hắn từ bản thể lấy một điểm tín ngưỡng chi lực tới. Một Viêm xuề bàn tay ra, một đóa kim sắc ngọn lửa đốt lên. Tín ngưỡng chi hỏa. Tất cả mọi người cảm giác bên tai đột nhiên nhiều một chút thanh âm, mười phần quỷ dị. Bạch Ngôn thì nhạy cảm đã nhận ra một tia dị thường linh hồn ba động. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới chân. Dưới đất sao? Một Viêm ngồi xổm xuống, bàn tay đặt tại trên mặt đất. Chỗ này sơn động bốn phía đều là tảng đá, nếu để cho Hắc Thủy dẫn người đào móc, không biết muốn đào được lúc nào. Còn không bằng chính Bạch Ngôn động thủ. Hắn khống chế thể nội tín ngưỡng chi lực, một tầng kim quang đem Một Viêm bàn tay hoàn toàn bao trùm. Sau một khắc, hắn một quyền đánh tới. Bành! Toàn bộ sơn động đều chấn động một cái, giống như lập đất. Bạch Ngôn nhìn về phía bị hắn đập nện qua địa phương, hoàn hảo không chút tổn hại, nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào. Hắc Thủy nghi hoặc không hiểu đi tới, "Một Viêm, ngươi đang làm cái gì?" Bạch Ngôn thay hắn hồi đáp, "Hắc Thủy, ngươi mang theo những người khác rời đi sơn động, ta mượn Một Viêm tay làm chút chuyện." Hắc Thủy kinh ngạc kêu lên, "Thu thần đại nhân, là ta." Hắc Thủy không hỏi thêm nữa, tranh thủ thời gian mang theo những người khác rời đi. Bạch Ngôn thì đem càng nhiều tín ngưỡng chi lực đưa đến Một Viêm trong thân thể. Ở trong cơ thể hắn, Một Viêm bản nhân hỏi, "Thu thần đại nhân, phía dưới này có đồ vật gì sao?" Bạch Ngôn khẽ gật đầu, "Cụ thể là cái gì, cần móc ra mới biết được." Bạch Ngôn cảm giác Hắc Thủy không sai biệt lắm đem người mang ra sơn động, liền chuẩn bị động thủ. Lần này, khổng lồ tín ngưỡng chi lực trực tiếp đem Một Viêm toàn thân bao trùm, như là mặc vào một kiện kim sắc khôi giáp. Vành, vành. Bạch Ngôn một quyền tiếp một quyền đánh trên mặt đất, chấn động đến bốn phía bụi đất tung bay. Liên tiếp đánh mấy chục quyền về sau, Bạch Ngôn dừng lại xem xét, kết quả mặt đất chỉ là rơi mất một lớp da mà thôi. Dạng này không được a, thay cái phương pháp thử một chút. May mắn trước đó Bạch Ngôn lĩnh ngộ kim thân chức năng mới, không phải hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Kim quang trong tay hắn biến ảo, dần dần tạo thành một cái mũi khoan. Màu hoàng kim mũi khoan xoay tròn. Ầm ầm. Cả tòa đại sơn đều đang lắc lư. Bên ngoài sơn động, Hắc Thủy bọn người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết trong sơn động đã xảy ra chuyện gì. Chỉ bất quá động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ không là chuyện nhỏ. Trong sơn động, Bạch Ngôn nhìn xem phá vỡ mặt đất, bên trong nằm một cây trong suốt như ngọc bạch cốt. Cái này cùng bạch cốt có gần dài một mét, có chút tố lượng, giống như là một loại nào đó loài chim móng vuốt. Nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện khác biệt, thú hồ chim đoán chừng cũng dài không ra dài như vậy móng vuốt. Bạch Ngôn đưa tay đem bạch cốt cầm lên. Đúng lúc này, một vòng hồng quang từ bạch cốt bắn về phía Một Viêm cái trán. Sau một khắc, liền bị Bạch Ngôn đưa tay nắm vào trong lòng bàn tay. Hồng quang là một đầu dài nhỏ tiểu xà, bị Bạch Nôn bắt lấy sau không ngừng uốn éo người, ý đồ tránh thoát ra ngoài. Một Viêm trông thấy một màn này hỏi, "Thụ thần đại nhân, đây là vật gì?" "Một con rắn sao?" Bạch Nôn bắt đầu cũng coi là đây là một con rắn, hay là đầu kia chết mất xà vương linh hồn. Nhưng nhìn kỹ về sau, Bạch Nôn phát giác đầu này tiểu hồng xà cũng không phải là đầu kia xà vương. Bạch Nôn lại nhìn về phía Một Viêm cầm trong tay bạch cốt, mơ hồ có một cái suy đoán. Cái này tiểu xà rất có thể là một con rồng linh hồn. "Long." Bạch Nôn giải thích nói, "Một loại rất cường đại sinh linh, ta vốn cho là thế giới này cũng không có long, hiện tại xem ra là ta đoán sai." Một Viêm tự nhiên nghĩ không ra long sẽ có bao nhiêu mạnh. "Thu thân đại nhân, cái này long có ngươi lợi hại sao?" Bạch Nôn cảm thấy mình bây giờ khẳng định không phải một con rồng đối thủ. Bất quá tại tín đồ trước mặt, vẫn là phải giả bộ. "Cùng ta không kém bao nhiêu đâu." "A, kia xác thực lợi hại." Bạch Nôn nghe thấy Một Viêm, chột dạ. Hắn nhìn xem trong tay nắm đuốt tiểu hồng xà, không biết thứ này nên xử lý như thế nào. Nó trước đó tựa hồ là ký túc tại cái này cùng bạch cốt bên trong, mà sớm hơn thời điểm nó giống như lợi tại đầu kia đại xà thể nội. Vậy nói do nó có thể cùng sinh linh chung sống. Bạch Nôn buông lỏng bàn tay, tiểu hồng xà bèo một tiếng chui vào Một Viêm cái trán. Quả nhiên, Bạch Nôn cảm thấy tiểu hồng xà tồn tại. Hắn lại thử có thể hay không đưa nó mang về mình bản thể. Kết quả ngoài ý muốn thành công. Tiểu hồng xà chỉ cảm thấy mình bèo một cái đã đến một địa phương khác. Nó còn chưa kịp chạy trốn, liền bị Bạch Nôn vây ở thể nội. Bạch Nôn dùng tín ngưỡng chi lực tập kết một cái chiếc lồng, đưa nó đóng lại. Tạm thời đưa nó đóng kỹ, Bạch Nôn lại tranh thủ thời gian về tới Một Viêm trên thân. "Tốt, Một Viêm, ta rời đi trước, ngươi đem cái này cùng xương cốt mang về." Một Viêm nhẹ gật đầu. Bạch Nôn vừa mới chuẩn bị rời đi, khóe mắt lại phiết gặp một khối đá. Tảng đá kia mặt ngoài lam lục, giống như là nhiễm lên một loại nào đó thuốc màu đồng dạng. Bạch Nôn hiếu kỳ đem tảng đá cầm lên, cẩn thận quan sát một phen. Chẳng lẽ nơi này có động? Bạch Nôn không dám xác định, hắn đối với phương diện này kiến thức giải không nhiều. Bạch Nôn vừa cẩn thận quan sát bốn phía, bao quát mới vừa rồi bị hắn phá vỡ mặt đất. Càng xem Bạch Nôn càng cảm thấy khả năng rất lớn. Nếu như ngọn núi này bên trong thật sự có động, kia thụ bộ lạc sẽ có khả năng đi vào thanh đồng thời đại. Bây giờ thụ bộ lạc đều vẫn là lấy làm bằng đá công cụ cùng xương chế công cụ làm chủ. Bạch Nôn hưng phấn không thôi, bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Coi như nơi này có động, muốn khai thác ra cũng thành công luyện ra động, cũng là một cái cần thời gian sự tình. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng không hiểu như thế nào luyện động. Cái này chỉ sợ cần thụ bộ lạc người mình đi tìm tòi, quá trình này sẽ tiêu hao bao nhiêu thời gian, Bạch Nôn không có cách nào xác định. Nhưng hắn vẫn là sẽ để cho thụ bộ lạc người đi làm chuyện này. Bạch Nôn không có lại trực tiếp rời đi, mà là khống chế Một Viêm thân thể trực tiếp ra khỏi sơn động. Trông thấy Một Viêm ra, Hắc Thủy cái thứ nhất chạy đi lên. Hắn mang theo không xác định ánh mắt, trên dưới đánh giá Một Viêm vài lần. "Thu thần đại nhân." "Ừm." Nghe thấy thanh âm Hắc Thủy kém chút trực tiếp quỳ xuống. "Đại nhân, ngài còn tại a?" Bạch Nôn nhẹ gật đầu, "Ừm, ta tại sơn động phát hiện một vài thứ." 26 chương 27, Lớn Thanh Nưu nói đem khối kia mang theo màu vàng xanh nhạt tảng đá đưa cho Hắc Thủy. Loại này tảng đá hẳn là mỏ đồng thạch, chờ bộ lạc cày bừa vụ xuân kết thúc về sau, người an bài một số người tới, ở chỗ này thu thập một chút tương tự tảng đá, sau đó dùng hỏa dung luyện. Hắc Thủy đem khối kia lam lục sắc tảng đá cầm ở trong tay lặp đi lặp lại xem xét. "Thu thân đại nhân, loại này tảng đá có cái gì chỗ đặc thù sao?" "Loại này tảng đá là một loại khoáng thạch, bên trong chứa một loại gọi là đồng kim loại, nếu như có thể dung luyện ra, liền có thể dùng để chế thanh đồng khí, cũng có thể dùng để chế vũ khí, so trong tay ngươi thạch mâu cứng rắn mấy trăm lần." Hắc Thủy nhìn xem thạch mâu, lại nhìn xem khối kia lam lục sắc tảng đá, hô hấp đều dồn dập. Như thật có thể so thạch mâu còn cứng rắn, kia được nhiều lợi hại. Hắc Thủy lại nghĩ tới trước đó cùng xà bộ lạc người tộc trưởng kia lúc chiến đấu, trong tay hắn kia thanh trường thương liền rất đặc thù. Nếu không phải hắn dùng huyết mạch chi lực bao vây lấy thạch mâu, trong tay hắn trường mâu đã sớm đứt mất. Đáng tiếc cuối cùng Hắc Thủy một chiêu kia quá lợi hại, trực tiếp đem kia thanh trường thương ngay tiếp theo đối thủ nửa người cùng một chỗ đánh nát. Hắc Thủy nhanh lên đem tảng đá cất kỹ. "Tốt, thu thần đại nhân, chờ cày bừa vụ xuân kết thúc, ta liền sắp xếp người tới." Bạch Nôn giao phó xong, liền rời đi Một Viêm thân thể. Một Viêm một lần nữa nắm giữ thân thể, theo bản năng đưa tay nắm chặt lại quyền. Hắc Thủy ở một bên cẩn thận hỏi, "Thu thần đại nhân?" Một Viêm lúng túng ho khan một tiếng, "Hắc thúc, thủ thần đại nhân đã rời đi." Hắc Thủy thở dài một hơi, "Hô, thật sự là không nghĩ tới à, dù là không tại thủ thần đại nhân bên người, cũng sẽ để cho ta khẩn trương như vậy." Một Viêm ôm cây kia bóng ánh sáng long lanh xương cốt nhẹ gật đầu. "Đúng vậy à, Hắc thúc, các ngươi cũng không có nhìn thấy, vừa rồi tại bên trong lúc, thủ thần đại nhân thi triển lực lượng, mấy lần liền đập ra mặt đất." Hắc Thủy thâm dĩ vi nhiên gật đầu, "Thủ thần đại nhân lực lượng thật sự là kinh khủng a." Đám người lại tại trung quanh dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gì khác dị thường. Hắc Thủy mang người quay trở về thụ bộ lạc. Đám người trở lại bộ lạc lúc đã là đêm khuya. Một Viêm thì một thân một mình ôm trong ngực xương cốt đi tìm Bạch Nôn. Bạch Nôn dùng một cây xúc tu đem xương cốt cầm lên cây, liền phân phó Một Viêm đi về nghỉ. Bạch Nôn dùng nhánh cây thúc đẩy sinh trưởng ra một gian chữ vật thất, dùng để cất giữ căn này bạch cốt. Căn này bạch cốt có thể là một đầu chân long di cốt, Bạch Nôn đương nhiên phải nghiêm túc bảo tồn. Mà ở trong cơ thể hắn, đầu kia lúc đầu đã an tĩnh lại tiểu hồng xà, tựa hồ là cảm nhận được bạch cốt, lại bắt đầu nháo đằng. Nó hé miệng, cắn giam giữ nó chiếc lồng, tựa hồ là muốn đem chiếc lồng cắn nát. "Tốt, chạy đi." Bạch Nôn thử qua cùng nó câu thông, đáng tiếc thất bại. Đầu này tiểu xà tựa hồ chỉ có một ít bản năng, đoán chừng là quá nhỏ. Bạch Nôn tự hỏi, muốn làm sao mới có thể đem nó nuôi lớn một chút đâu? Không có đầu mối, Bạch Nôn nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới biện pháp. Tiểu hồng xà nháo đằng một hồi, tựa hồ là mệt mỏi, lại hoặc là phát hiện mình cắn không ngừng quan nó chiếc lồng, tóm lại là lại an tĩnh lại. Bạch Ngôn tạm thời không có ý định đi vào nó, chờ về sau nghĩ đến biện pháp lại nói. Ầm ầm, trên bầu trời tụ tập được mây đen, sấm mùa xuân cuồn cuộn. Bạch Ngôn nhìn về phía bầu trời, một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm. Theo lý thuyết hắn lớn lên cao như vậy, hẳn là rất dễ dàng bị sét đánh. Bất quá trên thực tế, hắn một lần đều không có bị đánh qua. Trước kia hắn còn không phải thụ bộ lạc đồ đằng lúc, sét đánh đều không có bổ tới qua hắn. Mà bây giờ nha, Bạch Ngôn thì hoàn toàn không lo lắng bị đánh. Lấy hắn hiện tại cường độ thân thể, mặc kệ là sét đánh vẫn là hỏa tiêu, đều không đả thương được hắn. Liên miên mưa nhỏ rơi xuống, Bạch Ngôn chỉ cảm thấy trên thân lạnh lạnh. Mưa xuân qua đi, thu bộ lạc người đem hạt giống đều gieo địa, năm nay cày bừa vụ xuân liền không sai biệt lắm kết thúc. Bạch Ngôn nhìn xem dưới người mình, tản ra sinh cơ bừng bừng bộ lạc, trong lòng cảm giác hết sức cao hứng. Bò hò một tiếng châu gọi từ phương xa truyền đến, đánh gãy Bạch Ngôn suy nghĩ. Một con thanh lưu từ phương xa chậm rãi đi tới. Đầu này thanh lưu nhìn xem là từ thanh lưu bộ lạc đi tới. Nhưng Bạch Ngôn nhớ kỹ thanh lưu bộ lạc người đối bọn hắn nuôi châu rất để ý à, làm sao lại để một đầu thanh lưu đơn độc chạy ra? Con kia thanh lưu chậm ung dung đi tới, ngẫu nhiên sẽ còn dừng lại ăn ăn một lần trên đất cỏ xanh, sau đó lại phát ra một tiếng châu gọi. Thời gian dần trôi qua, thanh lưu đi tới thụ bộ lạc bên ngoài. Thụ bộ lạc tộc nhân trông thấy đầu này thanh lưu, cũng không biết nên làm cái gì. Bọn hắn không dám đụng vào đầu này châu, ai biết cái này châu từ nơi đó tới? Vạn nhất thật sự là thanh lưu bộ lạc nuôi châu, không ra vấn đề còn tốt, xảy ra vấn đề người nào chịu trách nhiệm? Bên ngoài tuần tra Hắc Thủy rất nhanh bị tộc nhân kêu tới. Hắn nhìn xem đầu kia thanh lưu, chau mày. Hắc Thủy kêu đến một cái tộc nhân, phân phó nói, các ngươi nhanh đi thanh lưu bộ lạc, nói cho bọn hắn có một đầu châu chạy đến chúng ta nơi này tới, để bọn hắn tranh thủ thời gian người tới mang về. Trong bộ lạc người đem đầu này thanh lưu bao bọc vây quanh, nhưng lại không dám động nó, chỉ có thể đi theo nó xê dịch. Thanh lưu ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút thụ bộ lạc ở giữa cao lớn của thụ, sau đó tiếp tục túi đầu đi đường. Bạch Ngôn nhìn xem đầu này châu, nó tựa hồ là một đường hướng phía mình tới. Tại mọi người vây xem dưới, thanh lưu rốt cục vẫn là đi tới Bạch Ngôn trước mặt. Bò hò nó đôi thân cây lại kêu một tiếng. Bạch Ngôn rốt cục xác định, đầu này châu tuyệt đối không đơn giản. Hắn rội ra một cây xúc tu, muốn chạm đến thanh lưu thân thể, cùng nó câu thông. Bạch Ngôn sợ hù đến nó, cố ý mọc ra một cây màu xanh biết dây leo xúc tu. Thanh lưu đứng dưới tảng cây, đột nhiên trông thấy trước mắt toát ra một đoạn lục sắc đồ vật. Nó theo bản năng há hốc miệng ra, cắn một cái đi lên. Ai? Ngươi cái này châu đang làm cái gì? Nhanh nhả ra, ngươi cũng dám cắn thụ thần đại nhân. Nhanh nhả ra. Trung quanh một đám người lập tức giống như điên xông tới. Có người nào tới trên thân thanh lưu, có người đi tóm nó sừng châu. Có người đi dắt nó miệng bên trong dây leo, có người ở một bên hô to gọi nhỏ. Trang diện vô cùng hỗn loạn, không ai từng nghĩ tới, đầu này châu sẽ như thế lớn mật, cũng dám cắn thụ thần đại nhân. Nhưng thanh lưu nhưng không có ý thức được mình làm chuyện gì. Nó một cái cắn đứt dây leo, dùng đầu lưỡi vòng quanh, tại trong miệng nhai nhai nhấm ướt. Nó nhai nuốt lấy trong miệng lá xanh, mặc cho người bên cạnh đưa nó đẩy ra ngoài. Không ít người đối đầu này thanh lưu trợn mắt nhìn, hận không thể lập tức động thủ làm thịt hắn. Bất quá Bạch Ngôn lại đột nhiên nói chuyện. Các ngươi đều tản ra đi, ta đã biết thân phận của nó chính là thanh lưu bộ lạc đồ đằng. Cái gì? Không thể nào. Nghe thấy lời này, đám người phản ứng đầu tiên là không thể nào. Nhưng nghĩ tới đây là thụ thần đại nhân chính miệng nói ra được, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng đầu này thanh lưu đại khái thẳng thắn chính là thanh lưu bộ lạc đồ đằng. Nhưng là, vì cái gì bọn hắn bộ lạc đồ đằng sẽ đơn độc chạy đến thụ bộ lạc đến? Quá đáng hơn là, lại còn cắn thụ thần đại nhân một ngụm. Coi như nó là thanh lưu bộ lạc đồ đằng, nó cắn thụ thần đại nhân, vậy thì nhất định phải đạt được trừng phạt. Có người là gan tương đối lớn, kêu gào. Bạch Ngôn dở khóc dở cười. Tốt, đầu này lao lưu đại khái là đói bụng, các ngươi trước hết để cho mở đi, ta cùng nó nói chuyện. Bạch Ngôn nói xong trực tiếp động thủ. Từng cây rễ cây từ dưới đất xông ra, tại thanh lưu bên người tập kết một cái chiếc lồng, đưa nó cùng mọi người ngăn cách. Lần này cấu thành chiếc lồng rễ cây đều bụi bẩn, nhìn xem cũng không giống có thể ăn dáng vẻ. Thanh lưu tại trong lồng đi lòng vòng, vậy mà trực tiếp nằm trên mặt đất. Đám người gặp đây, cũng liền không còn nói cái gì trừng phạt thanh lưu lời nói. Đám người lui về phía sau một chút, bất quá cũng không hề rời đi. Bọn hắn cũng không yên tâm đầu này châu, ai biết nó sẽ còn làm ra sự tình gì tới. Hắc Thủy cũng ở một bên cắn răng nghiến lợi nhìn xem, hắn lại gọi tới một người. Người chạy nhanh lên, nhanh đi thanh lưu bộ lạc, để bọn hắn người tới, bọn hắn đồ đằng chạy ra ngoài cũng không biết. Còn có, để bọn hắn chuẩn bị bồi thường, bọn hắn đồ đằng cắn chúng ta thụ thần đại nhân một ngụm, nhất định phải bồi thường. 27